Chương 3136, đối phó tiểu lưu manh người. Chương 3136, đối phó tiểu lưu manh người. Sau đó, hắn liền cầm lấy điện thoại, cho lão đại của mình Nanh Sói Ca gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Vương Bá liền nói, lão đại, chúng ta bên này tiểu trương thôn xuất hiện hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Có điều hắn bên người có cái nam, thẳng biết đánh nhau, không phải vậy lời nói, chúng ta thì bắt đến hai mỹ nữ này đến hiếu kính ngươi. Nanh Sói Ca nghe xong, cái này nông thôn có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, trong nội tâm một trận ngứa. Hắn lập tức đối Vương Bá nói ra, ân, ta biết, ta xế chiều hôm nay thì dẫn người đến các ngươi vương gia trấn bên này. Đến thời điểm, chúng ta gặp mặt lại tỉ mỉ trò chuyện. Nghe xong Nanh Sói Ca muốn tới vương gia trấn, Vương Bá trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ, lập tức liền cười đến không ngậm miệng được. Tốt, Nanh Sói Ca, đến thời điểm tiểu đệ tại vương gia trấn, cùng ngài đón tiếp. Ân, vậy cứ như thế. Tắt điện thoại về sau, Vương Bá trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ, rốt cục có thể cho Nanh Sói Ca cho hắn ra cái này giọng điệu. Một bên khác, Trần Bình, bọn họ đi tới Bách Hoa thôn bên trong. Lúc này, cũng nhanh đến cơm trưa điểm. Mọi người tại Trầm Tú như ra trong sân đang chuyện trò. Trần Bình đem tại tiểu trương trong thôn gặp phải sự tình cùng mọi người nói. Mọi người nghe xong, cả đám đều vô cùng tức giận. Điền Tú Tú lập tức nói, những thứ này tiểu lưu manh còn không biết trời cao đất rộng, vậy mà trên đầu còn quặp nổ lông đến. Bằng hiện tại chúng ta thực lực, một tay một cái kết những thứ này tiểu lưu manh, đều không nói chơi. Cũng là loại chuyện này, khinh thường tại chúng ta xuất thủ. Điền Tú Tú nói không sai, bọn họ đều là tu luyện cổ võ phái cao thủ, đối phó những thứ này tiểu lưu manh, mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần đều không nói chơi. Nhưng lại như thế mấy tên côn đồ, bọn họ lại không thể đại khai sát giới. Cho nên loại chuyện này, còn phải giao cho có thể trị tiểu lưu manh những người kia đến làm. Cái này kẻ cầm đầu, cũng là Thiết Tuấn. Cao Mỹ Viên lúc này thời điểm cũng nói, Trần Bình, ngươi một hồi cho Thiết Tuấn gọi điện thoại, để hắn đến tiểu trương thôn bên này giúp đỡ, giải quyết những tên côn đồ cắt ké kia sự tình. Nhìn đến nhỏ như vậy sự tình, cũng chỉ có Thiết Tuấn bọn họ có thể làm thỏa đáng. Cao Mỹ Viên lúc này thời điểm trong nội tâm cũng có chút tự giễu, bọn họ võ nghệ cao cường, lại không thể loạn mở sát giới. Trần Bình cười cười, nói ra, không có vấn đề, ta sớm liền định gọi điện thoại cho Thiết Tuấn, đến xử lý những thứ này tiểu lưu manh sự tình. Mấy người lại cho chuyện một hồi, cơm trưa đã làm tốt. Hôm nay cơm trưa đặc biệt mỹ vị, đồ ăn cũng thiêu đến đặc biệt hương, mọi người ngồi tại từng trương bên bàn, bắt đầu ăn. Buổi chiều ánh sáng mặt trời thông qua pha tạp lá cây, vẩy vào Bách Hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Ăn xong cơm trưa, Trần Bình về đến trong nhà, trong phòng tràn ngập nhấp nô ánh sáng mặt trời khí tức. Hắn ngồi tại trước bàn, suy tư một lát sau, cầm điện thoại lên cho Thiết Tuấn đánh tới. Điện thoại kết nối, Trần Bình thần sắc nghiêm túc nói ra, Thiết Tuấn đại ca, tiểu trương thôn bên kia có tiểu lưu manh phải rối, đi đầu là vương gia trên trấn tiểu lưu manh Vương Bá, ngươi có thể hay không giúp đỡ đến xử lý một chút? Đầu bên kia điện thoại Thiết Tuấn không chút do dự đáp lại, không có vấn đề, bất quá hai ngày này ta đều đang bồi lấy cha vợ của ta Thẩm Bắc Thành lao ra từ đầu. Lao ra tử đoán chừng cũng đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, đến thời điểm hắn muốn là muốn cùng một chỗ đi lời nói, ta liền mang theo hắn. Trần Bình nghe xong trong lòng một rộng, vội vàng nói, không có vấn đề, có các ngươi giúp đỡ, chuyện này thì dễ giải quyết nhiều. Những thứ này người rất nhiều là vương gia thôn dân, chúng ta tuy nhiên có thể ngăn lại bọn họ, nhưng là không thể quá làm dùng vũ lực đối Bách Hoa thôn trùng quanh thôn dân, cho nên dạng này sự tình còn phải từ các ngươi ra mặt đến giải quyết. Thiết Tuấn cười cười còn nói thêm, Trần huynh đệ, loại chuyện này chúng ta am hiểu nhất xử lý. Cùng Thiết Tuấn thông hết điện thoại về sau, Trần Bình đứng dậy đi ra khỏi phòng, đem Thiết Tuấn đáp ứng đến xử lý tiểu trương thôn sự tình tin tức nói cho đang ở trong sân bận rộn mọi người. Mọi người nghe nói trên mặt ảo ảo lộ ra vui mừng nụ cười. Điền Tú Tú hưng phấn mà nói ra, vậy ta đem tin tức này đi nói cho tiểu trương thôn lớn lên cùng các thôn dân, để bọn hắn không cần lo lắng ông gia thôn cùng tiểu lưu manh ông bá bọn họ. Cao Mỹ Viên cũng ở một bên phụ họa, ta theo ngươi cùng một chỗ đi tìm tiểu trương thôn dân. Nói xong, hai người liền vội vàng rời đi, cước bộ nhẹ nhàng, phảng phất muốn đem phần này vui sướng lập tức lan truyền cho tiểu trương thôn mỗi người. Buổi chiều thôn làng phá lệ yên tĩnh, tiếng ve kêu liên tiếp. Trần Bình nhất thời không có việc gì, liền trở lại chính mình trong phòng. Trong phòng giường chiếu chỉnh tề, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy trên giường, hình thành một mảnh ấm áp cuốn sáng. Trần Bình nằm trên đó, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên dọc theo bốn lượn đường nhỏ, hướng về tiểu trương thôn đi đến. Ven đường hoa dại tùy ý nở rộ, màu sắc sắc sỡ, cùng xanh biết bụi cỏ lẫn nhau làm nổi bật. Hai người một bên đi, một bên thảo luận như thế nào trấn an tiểu trương thôn dân tâm tình. Điền Tú Tú cau mày, nói ra, tuy nhiên có Thiết Tuấn bọn họ giúp đỡ, nhưng các thôn dân khả năng vẫn sẽ có chút lo lắng, chúng ta phải thật tốt cùng bọn hắn nói. Cao Mỹ Viên gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, Vương Bá bọn họ trước đó hành động, sắp thực cho các thôn dân lưu lại ám ảnh, bất quá chúng ta đến để bọn hắn tin tưởng, lần này nhất định có thể giải quyết vấn đề. Rất nhanh, các nàng đi tới tiểu trương thôn dân, chỗ ở thô sơ phòng bên kia. Tiểu trương thôn trưởng cùng các thôn dân chính tụ ở trung ương trên đất trống, thần sắc sầu lo. Nhìn đến Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên đến, các thôn dân ào ào vây tới. Điền Tú Tú hắng giọng, lớn tiếng nói, mọi người đừng lo lắng, chúng ta có nhận biết đại nhân vật, sẽ giải quyết ông già thôn bên kia sự tình. Các thôn dân nghe, trên mặt lộ ra một chút hy vọng, nhưng vẫn có một ít thôn dân mặt lộ vẻ lo lắng. Một vị lão giả cao mày nói ra, thế nhưng là ông cường cháu trai Vương Bá, nhận biết rất nhiều lợi hại người à, đến thời điểm bọn họ chuyển đến những cái kia lợi hại người, chúng ta vẫn là ngăn không được. Cao Mỹ Viên cười lấy an ủi, đại gia, không cần sợ, đến thời điểm liền sẽ thấy rõ ràng. Những người kia không có gì đáng sợ, chúng ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Cứ việc Cao Mỹ Viên ngữ khí kiên định, nhưng các thôn dân trong lòng lo lắng, đồng thời chưa hoàn toàn tiêu tán, bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tâm thần bất định. Thời gian tại mọi người lo lắng cùng trong chờ mong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều năm, không không. Mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều, đem trọn cái vương gia chân chiếu rọi đến như mộng như ảo. Nanh sói ca mang theo một chúng tiểu đệ, nên ngang địa đi tới vương gia trên trấn. Bọn họ thân mang ăn mặc quái dị, trên thân hình xăm như ẩn như hiện, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ phách lối chi khí. Vương Ba sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn đến nanh sói ca bọn người, lập tức gương mặt tươi cười nên đón, tại nanh sói ca trước mặt tất cung tất kính. Vương Ba cúi đầu không lưng nói, nanh sói ca, ngài có thể tính đến, nhanh, ta mang ngài đi trên trấn mặt hộp đêm, thật tốt chiêu đãi ngài cùng mình đệ nhóm. Được, vậy chúng ta đi trước trong hộp đêm khoái hoạt khoái hoạt. Nanh sói ca hài lòng gật đầu, mang theo các tiểu đệ theo Vương Bá đi vào hộp đêm. Trong câu lạc bộ đêm, đèn quang lấp lóe, âm nhạc đinh thai nhức óc. Vương Bá mang theo nanh sói ca đám người đi tới một cái hào hoa bao gian, điểm một bàn phong phú thịt rượu. Mọi người ngồi xuống sau, Vương Bá không kịp chờ đợi nói ra, nanh sói ca, ngày mai chúng ta liền đi tiểu trương thôn bên kia, nhìn xem hai mỹ nữ kia ngày mai vẫn sẽ hay không đến tiểu trương thôn. Nanh sói ca nghe, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong nội tâm đặc biệt hưng phấn, cười to nói, không có vấn đề, tối nay mọi người không say không về. Sau đó, cái này một đám tiểu lưu manh thì tại trong câu lạc bộ đêm ăn uống thả cửa lên. Bọn họ vừa uống rượu, một bên lớn tiếng đàm tiếu, tùy ý tiêu xài lấy cái này xa hoa lãng phí thời gian. Chương 3137, nửa đêm thai nhi bất ổn. Chương 3137, nửa đêm thai nhi bất ổn. Thời gian đến tối 6:30, cũng chính là cơm tối thời gian. Trời chiều ánh chiều tà đem bách hoa thôn nhuộm thành màu đỏ cam, toàn bộ thôn làng dường như một bức mỹ lệ tranh sơn dầu. Pháp Mỹ Na nện bước nhẹ nhàng tốc độ, cầm trong tay một chồng bản vẽ, đến tìm Trần Bình. Nàng đi tới Trần Bình cửa nhà, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hô, Trần Bình, ngươi ở đâu? Trần Bình mở cửa, nhìn đến là Pháp Mỹ Na, vừa cười vừa nói, Pháp Mỹ Na, mau vào. Pháp Mỹ Na đi vào trong nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nói ra, Trần Bình, ta một buổi chiều đều tại thiết kế, tiểu trương thôn cải tạo bản thiết kế. Hiện tại đại khái đã thiết kế tốt, liền cần vật tài liệu cái gì, ta đều thống kê đi ra. Nói, nàng đem bản vẽ cùng kỹ càng cần vật tài liệu danh sách, đưa cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận xem xét, không khỏi tán thưởng nói, quả nhiên rất kỹ càng à, Mỹ Na, ngươi quá lợi hại. Đón lấy, hắn cầm lấy Pháp Mỹ Na bản thiết kế, đi vào trong sân, gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người, để bọn hắn hiện tại liền đến, nhìn Pháp Mỹ Na thiết kế phương án. Mọi người tiếp vào Trần Bình điện thoại sau, đều nói không có vấn đề. Không qua đến 5 phút đồng hồ, cả đám liền đi đến Trần Bình nhà trong sân. Trần Bình lập tức lấy ra thiết kế phương án đồ, đưa cho Điền Tú Tú. Mọi người vây quanh ở Điền Tú Tú bên người, nhìn lấy bản thiết kế, ào ào lộ ra chấn kinh biểu lộ. Điền Tú Tú nhịn không được tán thưởng nói, Mỹ Na, ngươi cái này thiết kế thiên phú cũng quá kinh người, cái phương án này đặc biệt hoàn mỹ, quả thực không có thể bắt bẻ. Tuyết Trắng cũng gật đầu phụ họa, nói ra, đúng vậy à, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến, dựa theo cái phương án này chọn kiến, tiểu trương thôn nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. Mọi người tán dương, để Pháp Mỹ Na có chút xấu hổ. Nàng đỏ mặt nói ra, mọi người quá khen, đây là ta phải làm. Tiếp đó, Điền Tú Tú lập tức bắt đầu lấy tay ăn bài, để một số người đi bên ngoài mua sắm vật tài liệu. Nàng đều đâu vào đấy nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi đi liên hệ vật liệu gỗ thương nghiệp cung ứng, chọn thêm mua một số chất lượng tốt vật liệu gỗ. Tú Như, ngươi phụ trách đi mua sắm xi măng cùng hạt cát. Bị điểm danh nhân ảo ảo gật đầu, mỗi người lĩnh mệnh mà đi. Thời gian đến giờ cơm, dáng chiều dần dần biến mất, màn đêm buông xuống. Mọi người vẫn là giống thường ngày, tại Trầm Tú Như nhà trong sân ăn cơm chiều. Trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, trên bàn bày đầy phong phú nông gia thức ăn, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Mọi người vừa ăn cơm, một bên thảo luận ngày mai tiểu trương thôn trọng kiến công tác cụ thể thủ tục, hoan thanh tiếu ngự quanh quẩn trong sân. Ăn xong cơm tối về sau, ánh trăng như nước vẩy trong sân. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nghiêm túc nói ra, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải bắt đầu khởi động tiểu trương thôn trọng kiến công tác, đó là cái nhiệm vụ trọng yếu, tất cả mọi người muốn dưỡng đủ tinh thần. Mọi người hào hào gật đầu, sau đó từng cái đứng dậy rời đi, mỗi người đi về nghỉ. Trần Bình cũng về đến trong nhà, sau khi rửa mặt xong, nằm ở trên giường, nhìn lấy ngoài cửa sổ minh nguyệt, trong lòng suy tư ngày mai công tác, dần dần tiến vào mộng đẹp. Thời gian đến tối 1 giờ, yên lặng như tờ, toàn bộ thôn làng đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, Trần Bình chuông điện thoại di động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tào Tiểu Mẫn gọi điện thoại tới. Vốn là Trần Bình còn tưởng rằng là Dương Nguyện Thanh cùng Tiểu Hải Tử xảy ra vấn đề gì, trong lòng nhất thời căng thẳng. Điện thoại kết nối, Tào Tiểu Mẫn lo lắng thanh âm truyền đến, Trần đại ca, Vương đại giao cái bụng rất đau, không biết làm sao chuyện, còn chảy một số máu, có phải hay không thai nhi muốn không gánh nổi? Trần Bình trong lòng giật mình, nhớ tới trước đó tại trong sơn cốc thời điểm, cũng cảm giác được Vương đại giao trong bụng Tiểu Hải Tử có dị thường. Nhìn đến, nàng mấy ngày nay không có thật tốt tính dưỡng, dẫn đến trong bụng Tiểu Hải Tử ra vấn đề. Hán đội văn nói, Tiểu Mẫn, ngươi đừng có gấp, ta bây giờ lập tức liền đến trong sơn cốc đến. Tắt điện thoại về sau, Trần Bình lập tức xoay người xuống giường, mặc xong quần áo, đội vàng đi ra khỏi nhà. Bên ngoài ánh trăng vậy tại trên mặt đất, như là trải lên một tầng sương bạc. Trần Bình thi triển khinh công, thân hình như điện, nhanh chóng hướng về thôn sau sơn cốc mà đi. Một đường lên, tiếng gió ở bên tai gào thét, ven đường cây cối phi tốc lui lại. Không sai biệt lắm sau 20 phút, hắn liền đến trong sơn cốc biệt thự lớn bên kia. Biệt thự lớn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tĩnh mịch, trung quanh hoa cỏ cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Đại bên ngoài biệt thự, Tào Tiểu Mẫn, Tôn Cảnh, Sương Trắng ba người chính lo lắng chờ lấy. Nhìn đến Trần Bình đến, Tào Tiểu Mẫn vội vàng nói, "Trần đại ca, đại giao tẩu tử không ở tại biệt thự lớn bên này, ở tại phía đông bên kia gian nhà bên trong." Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, "Tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta mau chóng tới." Sau đó, bọn họ dọc theo một đầu nhỏ đường, nhanh chóng đi tới Vương đại giao ở địa phương. Trong phòng, ánh đèn tối tăm. Vương đại giao nằm ở trên giường, đau đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, dưới thân thể còn ra rất nhiều máu. Thấy cảnh này, Trần Bình trong lòng một nắm chặt, lập tức đi đến bên giường, nói ra, "Đại giao tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, ta cái này giúp ngươi trị liệu." Nói, hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra kim châm, bắt đầu cho Vương đại giao trị liệu. Trần Bình hết sức chăm chú, ánh mắt kiên định, trong tay kim châm như linh động cá bơi, chuẩn xác không sai lầm bó tại Vương đại giao trên thân huyệt vị phía trên. Thời gian tại trong không khí khẩn trương chậm rãi trôi qua, 5 phút sau, Vương đại giao mi đầu dần dần giãn ra, đau đớn hòa hoãn lại. Trần Bình chà chà trên trán mồ hôi, nói ra, "Đại giao tẩu tử, bụng của ngươi bên trong thai nhi rất nguy hiểm, trong khoảng thời gian này nhất định muốn thật tốt tĩnh dưỡng, không thể lại đi loạn loạn động." Vương đại giao suy yếu gật đầu, nói ra, "Trần Bình, ta cam đoan trong khoảng thời gian này không biết đi loạn, thật tốt giữ thai." Mà lúc này thời gian đã là rạng sáng 1 giờ, đêm càng sâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bình nhìn lấy mọi mệt mọi người, nói ra, "Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi." Mọi người cả đám đều trở về, tiếng bước chân tại tịch trong đêm yên tĩnh dần dần đi xa. Bất quá, Sương Trắng lại trở về đến tìm Trần Bình. Nàng xem thấy Trần Bình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, nói ra, "Trần đại ca, ta đã thật lâu không cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, tối nay ta nghĩ đi theo ngươi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện, tăng mạnh chính mình thực lực." Trần Bình nhìn lấy Sương Trắng, gật đầu nói, "Không có vấn đề, chúng ta đi thôi." Hai người dọc theo một đầu vắng vẻ đường nhỏ, hướng về tiểu sơn cốc đi đến. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn cái bóng chiếu lên thật dài. Tiểu trong sơn cốc đặc biệt xinh đẹp, đủ mọi màu sắc bảy màu linh khí, tại thất hoa thảo trùng quanh lưu chuyển, dường như như mộng ảo tiên cảnh. Thất hoa thảo tại linh khí tẩm bổ phía dưới, tỏa ra lấy tia sáng kỳ dị, tán phát ra trận trận thấm vào ruột gan hương khí. Hai người nhìn một hồi mỹ lệ phong cảnh về sau, ngay tại một gốc thất hoa thảo phía dưới tu luyện. Trần Bình lấy ra thiên sơn thần ngọc, nhất thời, một cỗ cường đại linh khí theo thần ngọc bên trong phát ra, tràn ngập ở trung quanh. Bọn họ nhắm mắt lại, quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, nửa giờ về sau, hai người công lực đều tăng cường rất nhiều. Này lúc thời gian cũng đã là dạng sáng 2:00. Sương Trắng từ từ mở mắt, nhìn bên cạnh Trần Bình, trong mắt đột nhiên lóe qua một chút ngượng ngùng cùng nóng dựng. Nàng nhẹ nhàng địa ôm lấy Trần Bình, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, "Trần đại ca." Trần Bình cảm nhận được Sương Trắng tâm ý, không có từ chối. Hai người tại cái này như mộng như ảo tiểu sơn cốc bên trong, tình cảm dần dần ấm lên, đón lấy, lẫn nhau thân mật lên. Chương 3138, Thiết Tuấn đến giải quyết. Chương 3138, Thiết Tuấn đến giải quyết. Ánh trăng tựa hồ cũng biến thành càng nhu hòa, vậy trên người bọn hắn, vì cái này mỹ hảo thời khắc, tăng thêm một vẻ lãng mạn sát thái. Dạng sáng 3:00 thời điểm, hết thảy cuối cùng kết thúc. Bọn họ nằm trên đồng cỏ, hơi thở hỗn hện, cảm thụ lấy hai bên nhịp tim đập. Sau đó bọn họ ngay tại tiểu sơn cốc bên này nghỉ ngơi một hồi, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà thời gian tốt đẹp. Đến rạng sáng 6 giờ, chân trời nổi lên màu trắng bạc, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt dần dần chiếu sáng tiểu sơn cốc. Hai người tỉnh lại về sau, Sương Trắng cùng Trần Bình rời đi tiểu sơn cốc. Sương Trắng hướng về biệt thự lớn bên kia, chính mình ngủ địa phương đi đến, Trần Bình thì hướng về tiểu sơn cốc, lên núi miệng phương hướng chạy tới. Hắn tốc độ nhẹ nhàng, thầm nghĩ lấy một hồi ăn sáng xong về sau, còn muốn đi một chuyến tiểu Trương thôn. Mặt khác hôm nay, Thiết Tuấn cùng Trầm Bắc Thần cũng sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ đi tiểu Trương thôn, chắc hẳn sẽ có một phen mới cục diện. Trần Bình một đường chạy chậm, sáng sớm không khí phá lệ tươi mát, mang theo từng tia ý lạnh, để hắn mừng rỡ. Ven đường tiểu thảo phía trên treo long lánh giọt sương, tại nắng sớm chiếu rọi lóe ra, kim cương giống như quan mang. Rất nhanh, hắn trở lại trong thôn. Lúc này thôn làng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng gà gáy, đánh vỡ cái này sáng sớm yên tĩnh. Trần Bình đi vào trong nhà, đơn giản rửa mặt sau, đi tới Trầm Tú Như nhà chuẩn bị ăn điểm tâm. Trầm Tú Như nhà trong phòng bếp, trưng bày các loại đồ dùng nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, Lương Nguyệt mấy người các nàng cô nương, thuần thục cầm lấy nồi bát bầu buồn, bắt đầu nấu lên cháo đến. Chỉ chốc lát sau, cháo hương khí tràn ngập toàn bộ gian nhà. Các nàng lại pha mấy quả trứng gà, nướng mấy cái mảnh bánh mì, một trận đơn giản mà dinh dưỡng bữa sáng liền chuẩn bị tốt. Trong thôn cô nương, từng cái đi tới Trầm Tú Như trong sân. Mọi người cùng nhau trong sân bên bàn ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, mặt trời đã chậm rãi dâng lên, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy khắp thôn. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người tìm chỗ yên tĩnh trò chuyện. Lúc này, mọi người trên mặt đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn thần sắc. Rốt cuộc, hôm nay là tiểu Trương thôn trọng kiến công tác chính thức khởi động thời gian, mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Trần Bình, hôm nay là trọng kiến tiểu Trương thôn ngày thứ nhất, một hồi chúng ta phải sớm một chút đi qua tiểu Trương thôn bên kia. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, vừa cười vừa nói, "Ân, tiền kỳ cần muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt sao?" Trần Bình hỏi thăm. "Đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi cùng Thiết Tuấn bọn họ." Cao Mỹ Viên hồi đáp. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy người chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đi tới Trầm Tú Như nhà cửa viện. Thiết Tuấn cùng Trầm Bắc Thần theo bên ngoài viện đi xuống tới. Thiết Tuấn dáng người khôi ngô, ánh mắt kiên định, để lộ ra một cỗ bất phàm khí thế. Trầm Bắc Thần thì khí chất nho nhã, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, cho người một loại trầm ổn cảm giác. "Trần Bình huynh đệ, đã lâu không gặp a." Thiết Tuấn đi lên trước, vỗ vỗ Trần Bình bả vai. "Đúng vậy a, Thiết Tuấn đại ca, lần này nhiều thua thiệt ngươi cùng Trầm lão gia tử giúp đỡ." Trần Bình cảm kích nói ra. "Đều là huynh đệ, nói cái gì ta a?" Thiết Tuấn cởi mở cười nói. Trầm Bác Thần cũng vừa cười vừa nói, "Ta đối loại chuyện này cũng thật cảm thấy hứng thú, vừa vặn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt." Mọi người hàn huyên vài câu sau, Trần Bình liền đi lái xe. Đem chiếc xe lái qua về sau, mấy người cùng một chỗ ngồi lên xe. Sau đó Trần Bình nổ máy xe, hướng về Tiểu Trương thôn đi đến. Một đường lên, Trần Bình hướng Thiết Tuấn cùng Trầm Bắc Thần giới thiệu Tiểu Trương thôn tình huống cùng với bông bá bọn người quấy rối sự tình. Thiết Tuấn nghe xong, nhíu mày, nói ra, những thứ này tiểu lưu manh quá phết lối, lần này nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trầm Bắc Thần thì như có điều suy nghĩ nói ra, giải quyết vấn đề vẫn là muốn coi trọng phương pháp, có thể không xung đột tận lực không xung đột, bất quá cũng không thể để bọn họ xem nhẹ chúng ta. Thiết Tuấn cũng cười cười nói, Trầm lao ra tử nói không sai, đây là tới quấy rối tiểu lưu manh, chúng ta thì cho dùng phương pháp uy hiếp đến bọn họ. Về sau, bọn họ cũng không dám tới quấy rối. Trần Bình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đối, cho nên đối phó tiểu lưu manh, còn đến các ngươi hai cái đến. Mấy người tại trên xe, ngươi một câu ta một câu nói lấy. Rất nhanh, bọn họ đi tới Tiểu Trương thôn. Có một ít Tiểu Trương thôn thôn dân đã theo Bách Hoa thôn bên này trở lại Tiểu Trương thôn. Tiểu Trương thôn các thôn dân nhìn đến Thiết Tuấn cùng Trầm Bất Thần, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng kính nể thần sắc. Trần Bình đứng ở trước đám người, lớn tiếng nói, các hương thân, hôm nay Thiết Tuấn tiên sinh cùng Trầm Bắc Thần lao gia tử tới giúp chúng ta giải quyết ông gia thôn vấn đề, đồng thời chúng ta Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác cũng chính thức bắt đầu. Các thôn dân nghe xong, ào ào vỗ tay reo hò, bầu không khí sôi động. Thế mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông bá mang theo một đám nhỏ lưu manh, khí thế hung hăng hướng về bên này đi tới. Ông bá đi ở trước nhất, mang trên mặt phách lối nụ cười, sau lưng đám côn đồ từng cái tay cầm gậy gộc, một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng. Tiểu Trương thôn các thôn dân thấy cảnh này, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là lo âu cùng hoảng sợ. Vương Bá đi đến Trần Bình trước mặt bọn hắn, khinh thường nhìn lấy Thiết Tuấn cùng Trầm Bất Thần, nói ra, các ngươi lại là ai? Chớ xen vào việc của người khác, đây là chúng ta cùng Trần Bình ở giữa sự tình. Thiết Tuấn lạnh lùng nhìn lấy Vương Bá, nói ra, ta là Thiết Tuấn, hôm nay cũng là để ý tới quản ngươi cái này nhãn sự. Ngươi lớn nhất liền lập tức mang theo ngươi người rời đi, không phải vậy có ngươi để mắt. Vương Bá nghe Thiết Tuấn cái tên này, trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng hắn vẫn cố giả bộ trấn định nói, Thiết Tuấn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta đến Tiểu Trương thôn, chính là muốn mang đi, hôm qua hai mỹ nữ kia, người nào cũng đừng hòng ngăn cả ta. Trầm Bác Thần tiến về phía trước một bước, khẽ cười nói, người trẻ tuổi, làm việc không nên quá xúc động. Các ngươi dạng này náo sự, chẳng tốt cho ai cả. Không bằng mọi người ngồi xuống thật tốt nói chuyện, có mâu thuẫn gì tốt dễ giải quyết. Vương Bá lại cười nhạo một tiếng, nói ra, nói. Có chuyện gì đáng nói, ta hôm nay cũng là tới cứng. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng loạn dính vào, không phải vậy để ngươi, ăn không ôm lấy đi. Các minh đệ, bắt lại cho ta hai cái này, không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Nói, hắn vung tay lên, sau lưng đám côn đồ liền cùng nhau tiến lên. Thiết Tuấn lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, nên đón. Hắn thân thủ mạnh mẽ, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, trong nháy mắt cùng đám côn đồ giao thủ qua. Thiết Tuấn mỗi một chiêu mỗi một thức đều cường tráng mạnh mẽ, đám côn đồ căn bản không phải hắn đối thủ, ào ào bị hắn đánh ngã xuống đất. Vương Ba thấy thế, trong lòng có chút bối rối, nhưng hắn vẫn hô, đều cho ta phía trên, đừng sợ, hôm nay nhất định muốn phải đem hai mỹ nữ kia mang theo. Chúng ta ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, không phải dễ khi dễ. Ngay tại song phương tranh đấu kịch liệt thời điểm, Trần Bình nhìn đến một cái tiểu lưu manh thừa cơ hướng về các thôn dân phóng đi, trong tay gậy gộc giơ lên cao cao, mắt thấy là phải đánh tới một vị lão nhân. Trần Bình trong lòng căng thẳng, không chút do dự tiến lên, một phát bắt được tiểu lưu manh cổ tay, dùng lực cuốn éo. Tiểu lưu manh trong tay gậy gộc rớt xuống đất, đau đến hắn ngào ngào thét lên. Cao Mỹ Viên cùng Pháp Mỹ Na mấy người cũng không có nhàn rỗi, các nàng ở một bên giúp đỡ chiếu cố thụ thương thôn dân, đồng thời cảnh giác nhìn lấy chung quanh tình huống, để phòng có hắn tiểu lưu manh thừa cơ quấy rối. Điền Tú Tú thì trong đám người la lớn, mọi người không cần phải sợ, chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Các thôn dân tại mọi người cổ vũ phía dưới, cũng dần dần lấy dũng khí, hào hào cầm lấy bên người nông cụ, chuẩn bị cùng đám côn đồ chiến đấu. Vương Bá nhìn đến chính mình các tiểu đệ dần dần ở vào hạ phòng, trong lòng vừa tức vừa gấp. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên từ bên hông quất ra một cây dao găm, hướng về Thiết Tuấn đâm tới. Thiết Tuấn đang cùng hắn tiểu lưu manh chiến đấu, không có chú ý tới Vương Bá đánh lén. Ngay tại dao găm sắp đâm đến Thiết Tuấn thời điểm, Trầm Bác Thần tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông đi lên, một chân đá bay Vương Bá trong tay dao găm. Vương Bá thấy tình thế không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thiết Tuấn hét lớn một tiếng, mấy bước đuổi kịp Vương Bá, một phát bắt được hắn cổ áo, đem hắn nhấc lên. Vương Bá hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cầu xin tha thứ, Thiết Tuấn đại ca, tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Thiết Tuấn lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, hôm nay thì dạy cho ngươi một bài học, về sau muốn là còn dám tới quấy rối, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói xong, hắn đem Vương Bá ném xuống đất. Vương Bá mang theo một đám chật vật tiểu lưu manh, xám xịt rời đi Tiểu Trương thôn. Chương 3139, giao hấn manh sói ca. Chương 3139, giao hấn manh sói ca. Các thôn dân thấy cảnh này, ào ào hoan hô lên. Trần Bình nhìn lấy các thôn dân, lớn tiếng nói, các hương thân, chúng ta thành công đuổi đi những tên côn đồ các kẻ kia, Tiểu Trương thôn trọng biến công tác, có thể thuận lợi tiến hành. Các thôn dân tiếng hoan hô càng thêm vang dội, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Thế mà Trần Bình trong lòng minh bạch, Vương Bá bọn người sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tương lai khả năng còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến. nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không khó khăn. Lúc này, ánh mặt trời chiếu sáng tại Tiểu Trương thôn thổ địa bên trên, phản phất tại vì cái này sắp trọng sinh thôn trang, rót vào mới sức sống. Tiếp đó, mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy, tiến hành Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác. Thiết Tuấn cùng Trâm Bắc Thần cũng lưu lại giúp đỡ, bọn họ chỉ huy các thôn dân vận chuyển kiến trúc tài liệu, quy hoạch phòng ốc bố cục. Trần Bình thì cùng Pháp Mỹ Na cùng một chỗ, dựa theo bản thiết kế yêu cầu, đối mỗi một chi tiết nhỏ tiến hành nghiêm ngặt nắm giữ. Tại trọng kiến hiện trường, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mà vừa đào tàu ông bá, lập tức phía trên một chiếc điện thoại đánh cho Nanh Sói Ca. Nanh Sói Ca, những người kia hôm nay lại tới Tiểu Trương thôn, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới. Buổi tối hôm qua, Nanh Sói Ca những người kia uống say sau, lại tìm mấy cái nữ nhân, cho nên sáng sớm đều không có rời giường. Hắn để ông bá mang người đi trước Tiểu Trương thôn nhìn xem. Nanh Sói Ca nghe về sau, lập tức nói, tốt, ông bá, ngươi tại Tiểu Trương thôn bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm, khác để bọn hắn đào tàu. Ta bây giờ lập tức thì dẫn người tới. Tốt, Nanh Sói Ca, chúng ta nhất định sẽ chằm chằm tốt. Được, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ánh sáng mặt trời như tơ như sợi, ôn nhu địa vẩy vào Tiểu Trương thôn mỗi một tấc đất phía trên, cho cái này điên tính thôn trang phụ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trong thôn hai bên đường, cỏ tươi tươi non nớt, hoa dại tùy ý nở rộ, tán phát ra trận trận hương thơm. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh mây trắng tương phản thành thú, cấu thành một bức như thơ như họa cảnh đẹp. Buổi sáng 9:30, Trần Bình mang theo Cao Mỹ Bưởng, Pháp Mina, Điền Tú Tú các loại cả đám tại Tiểu Trương trong thôn tiếp tục thăm dò lấy. Bọn họ dọc theo quanh co hẻm nhỏ chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu. Trần Bình một bên đi, một bên chỉ lấy chung quanh tường đổ, đối mọi người nói ra, nơi này chúng ta có thể một lần nữa quy hoạch, xây xong một cái tiểu hình văn hóa quảng trường, thuận tiện các thôn dân bình thường nghỉ dưỡng giải trí. Pháp Mỹ Na thì cầm lấy bản vẽ thiết kế, cẩn thận đối chiếu chung quanh địa hình, gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chung quanh quảng trường lại gieo vào một số cây xanh, đã có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, lại có thể vì thôn dân cung cấp một mảnh rừng mát. Cao Mỹ Vườn cùng Điền Tú Tú ở một bên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một số chính mình ý nghĩ. Bốn người đắm chìm trong đối Tiểu Trương thôn tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong. Cùng lúc đó, Thiết Tuấn cùng Thẩm Bắc Thành hai người cũng tại Tiểu Trương trong thôn không có việc gì đi lấy. Thiết Tuấn hai tay để vào túi, cao lớn bóng người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thẳng tắp. Hắn nhìn lấy cái này ngay tại chủ bị trọng kiến thôn trang, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thẩm Bắc Thành thì nện bước trầm ổn tốc độ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trải qua thế sự thong dong cùng bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng đối Thiết Tuấn nói, Thiết Tuấn à, nhìn lấy Tiểu Trương thôn hiện tại bộ dáng, thật hy vọng có thể nhanh điểm nhìn đến nó rực rỡ hẳn lên. Thiết Tuấn khẽ gật đầu, đáp lại nói, đúng vậy à, có Trần Bình huynh đệ bọn họ nỗ lực, lại thêm mọi người tề tâm hiệp lực, khẳng định không có vấn đề. Đúng lúc này, cửa thôn đột nhiên chuyển đến một trận xe hơi tiếng oanh minh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc màu đen xe chậm rãi lái vào cửa thôn, vung lên một mảnh bụi đất. Xe tại cửa thôn dừng lại về sau, cửa xe mở ra, theo trên xe đi xuống một đám người, cầm đầu cũng là Nanh Sói Ca. Nanh Sói Ca thân hình cao lớn, bắp thịt sôi sục, mang trên mặt một bộ hung hăng càn quấy thân sắc. Hắn thân mang bó sát người áo đen, nổi bật ra hắn cái kia cường tráng thể phách, tóc nhuộm thành khoa trương màu đỏ, dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Vương Bá nhìn thấy Nanh Sói Ca về sau, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, đội vàng nên đón. Sau đó, hắn cúi đầu không lưng nói, Nanh Sói Ca, ngài có thể tính đến, những người kia còn tại Tiểu Trương thôn bên trong đâu? Nanh Sói Ca nghĩ đến, cái kia hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ngay tại Tiểu Trương trong thôn, trong nội tâm đặc biệt hưng phấn, khoe miệng không tự giác câu lên một vệt dâm tàn nụ cười. Hắn nhưng là trong tỉnh tán thủ có danh hào tay chân, đối phó những thư này người, hắn thấy quả thực là dư xài. Hắn trong lòng suy nghĩ, đến thời điểm cái kia hai cái tuyệt thế mỹ nữ chỉ có thể bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi đối Vương Bá nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian mang ta đi vào tìm người. Vương Bá lập tức nên hợp đi lên, một mặt định hót nói, là, ta hiện tại thì mang Nanh Sói Ca đi giao hấn những cái kia thằng ngãi con. Bọn họ cả đám rất nhanh liền tìm tới Thiết Tuấn cùng Trầm Bắc Thần. Một đám có tới 30 người, giống như thủy triều cấp tốc hơi đi tới, đem Thiết Tuấn cùng Trầm Bắc Thần bao bọc vây quanh. Vương Bá chỉ vào Thiết Tuấn, hung tợn nói ra, Nanh Sói Ca, vừa mới chính là người này, đã thương chúng ta thủ hạ. Nanh Sói Ca nhìn từ trên xuống dưới Thiết Tuấn, chỉ thấy tiểu tử này thần cao 1m82 bên, trên thân bắp thịt thật cao nhô lên, xem xét cũng là cái người luyện võ, ánh mắt bên trong để lộ ra sự tàn nhẫn. Bất quá, Nanh Sói Ca tự cao thân thủ bất phàm, căn bản không có đem Thiết Tuấn để vào mắt, thầm nghĩ lấy, hôm nay gặp phải ta Nanh Sói Ca, ngươi cũng phải phế bỏ. Nanh Sói Ca không có nhìn thấy, cái kia hai cái tuyệt thế mỹ nữ, không khỏi cao mày một cái, quay đầu hỏi Vương Bá, cái kia hai cái tuyệt thế mỹ nữ đâu? Vương Bá vội vàng trả lời, bọn họ tại trong thôn đi dạo đâu? Một hồi thu thập mấy người này, lại đi tìm hai mỹ nữ kia cũng không muộn. Nanh Sói Ca gật gật đầu, nói ra, được. Vừa dứt lời, Nanh Sói Ca liền đống nhiên hét lớn một tiếng, như cùng một đầu sói đói giống như xông lên phía trước, muốn một chiêu chế phục Thiết Tuấn. Thế mà, hắn vạn lần không ngờ, Thiết Tuấn thân thủ xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt. Hai người trong nháy mắt chợt đánh tại cùng một chỗ, chỉ thấy Thiết Tuấn thân hình mạnh mẽ, tốc độ linh hoạt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Vẹn vẹn qua ba chiêu, Nanh Sói Ca liền cảm thấy một trận cự đại trùng kích lực đánh tới. Hắn bị Thiết Tuấn một chân đá trúng ở ngực, cả người về phía sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Trung quanh nhìn lấy những tên côn đồ các kẻ kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trừng to mắt, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Không có nghĩ đến người này có thể đánh như vậy, liền tại tán thủ giới có phần có danh tiếng Nanh Sói Ca, đều không phải là hắn đối thủ. Nanh Sói Ca dãy rồi lấy, từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn không cam tâm thì dạng này bị đánh bại, nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về Thiết Tuấn bổ nhào qua, muốn cùng Thiết Tuấn liều mạng. Thiết Tuấn lạnh hừ một tiếng, không chút hoang mang điểm nên đón. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tránh đi Nanh Sói Ca công kích, ngay sau đó hai quyền như gió táp mưa rào giống như, đánh vào Nanh Sói Ca trên ngực. Nanh Sói gọt đồn lúc cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi, cổ họng ngọt ngọt, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngã trên mặt đất. Thiết Tuấn nhìn lấy nằm trên mặt đất Nanh Sói Ca, lạnh lùng hỏi thăm, có phục hay không? Nanh Sói Ca trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn cắn răng, hung tợn nói ra, ngươi có bản lĩnh đừng đi, ta lập tức gọi điện thoại cho ta lão đại. Thiết Tuấn khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói ra, được, ngươi hiện tại liền đánh điện thoại gọi người đến. Nanh Sói Ca run rẩy từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm hắn lao đại tường đao điện thoại. Chương 3140, ngươi lão đại là tiểu đệ của ta. Chương 3140, ngươi lão đại là tiểu đệ của ta. Lúc này, tường đao vừa vặn đi tới Thất Hoài Trấn. Trên thực tế, bọn họ nhóm người kia gần nhất gặp phải phiền phức, hắn chính là đặc biệt đến tìm lão đại Thiết Tuấn giúp đỡ. Điện thoại kết nối sau, Nanh Sói Ca mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, lão đại, chúng ta tại tiểu trường thôn bên này bị người đánh, đối phương thân thủ rất lợi hại, ngài mau tới báo thủ cho chúng ta a. 5100 tường đao nghe xong thủ hạ mình bị người giáo huấn, nhất thời nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, dám đụng đến ta người, quả thực tự tìm cái chết. Ngươi phát định vị cho ta, ta mang người lúc này liền đến. Nanh Sói Ca vội vàng cho tường đao phát định vị, nói ra, lão đại, ngài nhanh điểm à, ta định vị đã phát cho ngài. Tường đao lập tức nói, ta thu đến định vị, ngươi yên tâm, ta bây giờ cách tiểu trường thôn không xa, 10 phút về sau liền có thể đổi tới. Nanh Sói Ca nghe về sau, trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ, lập tức nói, tốt, tốt, lão đại, ngươi nhanh điểm tới, chúng ta ngay tại cửa thôn bên này chờ ngươi. Được, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, hai người thì thông hết điện thoại. Nanh Sói Ca lúc này thời điểm dương dương đắc ý nhìn về phía Thiết Tuấn, dường như nhìn đến cứu tinh đồng dạng. Hắn phách lối nói, tiểu tử ngươi có bản lĩnh đừng đi, một lát nữa đợi ta lão đại đến về sau, có ngươi để mắt. Thiết Tuấn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ta liền chờ ngươi lão đại tới. Đứng tại Thiết Tuấn bên cạnh Trầm Bất Thần, một mực không nói gì, hai tay của hắn ôm ngực, mang trên mặt một tia nhấp nô ý cười. Hắn tâm lý rất rõ ràng, lấy Thiết Tuấn thân thủ cùng năng lực, giải quyết những thứ này tiểu lưu manh sự tình dư xài. Hắn chỉ là nghĩ nhìn xem, sự tình sẽ như thế nào phát triển. Rất nhanh, 10 phút liền đi qua. Tường Đao dẫn một đám người, hùng hùng hổ hổ địa đuổi tới tiểu trương trong thôn. Tường Đao dáng người khôi ngô, một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra một câu ngân lệ. Hắn vừa xuống xe, thì nhìn đến nằm trên mặt đất Nanh Sói Ca. Sau đó, nhướng mày, đi ra phía trước hỏi thăm, là ai đánh các ngươi? Nanh Sói Ca gặp lão đại Tường Đao đến, dương dương đáp ý chỉ vào Thiết Tuấn, nói ra, cũng là hắn. Tường Đao theo Nanh Sói Ca thủ chỉ phương hướng nhìn qua, vừa thấy được Thiết Tuấn, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng được địa theo cái trán toát ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão đại của mình sẽ ở chỗ này. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vàng trở tay cho Nanh Sói Ca một bàn tay. Đồng thời nổi giận mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, vị này cũng là Thiết Tuấn ca, là ta lão đại, ngươi là gan không nhỏ, vậy mà đắc tội lão nhân gia ông ta. Nanh Sói Ca thoáng cái bị đánh ngộp. Hắn bưng bít lấy sưng đỏ mặt, một mặt ủy khuất nói, lão đại, ngài đánh như thế nào ta ạ? Tường Đao vừa tức vừa gấp, thấp giọng mắng, ngươi còn có mặt mũi hỏi, muốn không phải xem ở ngươi cùng ta lâu như vậy phần phía trên, hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Cái này Nanh Sói Ca triệt để sợ tè ra quần, hắn hai chân như nhũ ra, bình một tiếng quỳ xuống đến. Đón lấy, đối với Thiết Tuấn cầu xin tha thứ, Thiết Tuấn lao đại, ta có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Đón lấy, chung quanh hắn một đám tiểu lưu manh cũng đều dọa đến ào ào quỳ xuống để xin tha. Trong lúc nhất thời, Thiết Tuấn lao đại, tha mạng a. Thanh âm liên tiếp. Tường Đao nhìn lấy Thiết Tuấn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Thiết lao đại, ngài nhìn xử trí như thế nào những thứ này tên con kiếp? Thiết Tuấn nhìn lấy quỳ trên mặt đất mặt mọi người, thần sắc uy nghiêm nói, hôm nay thì tha các ngươi một lần, về sau còn dám đến tiểu trường thôn bên này náo sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta cam đoan không dám, về sau tuyệt đối sẽ không đến tiểu trường thôn náo sự. Vậy còn không mau lăn. Thật tốt, chúng ta cái này lăn, chúng ta cái này lăn. Những thứ này người như nhặt được đại xá, đội vàng mang ơn địa cảm tạ, sau đó từng cái xám xịt địa đứng lên, như một làn khói đào tẩu. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Thiết Tuấn hơi hơi lắc đầu. Tường Đao đi lên trước, cung kính đối Thiết Tuấn nói, Thiết lão đại, thực chúng ta lần này tới Thất Hoài trấn bên này, là gặp phải rất phiền toái sự tình, cần ngài ra mặt giúp đỡ giải quyết ta. Thiết Tuấn khẽ nhíu mày, nhìn lấy Tường Đao, nói ra, ta hiện tại đã mặc kệ trên giang hồ sự tình, ta đã kết hôn, chỉ nghĩ tới bình thản thời gian. Các ngươi đi về trước đi, nhìn xem có thể không kềm chế được giải quyết. Ai, vậy được rồi. Tường Đao bị sập cửa vào mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mang người đi về trước. Qua một hồi về sau, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Pháp Mỹ Na các loại cả đám cũng theo trong thôn đi tới. Thiết Tuấn nhìn đến bọn họ, cười lấy đôi Trần Bình nói, Trần huynh đệ, đến náo sự những tên côn đồ cắt ké kia đã bãi bình, về sau bọn họ không còn dám đến. Trần Bình trong lòng vui vẻ, vội vàng nói cảm tạ, Thiết Tuấn đại ca, lần này thật sự là nhiều thua thiệt ngươi, muốn không phải ngươi, còn không biết muốn phí nhiều ít chắc trở. Cao Mỹ Viên tò mò hỏi thăm, Thiết Tuấn đại ca, ngươi là làm sao bãi bình a? Không đợi Thiết Tuấn nói chuyện, đứng ở bên cạnh Trầm Bắc Thần cười lấy, đem vừa mới đi qua cùng mọi người nói một lần. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, nguyên lai những thứ này tiểu lưu manh đều là Thiết Tuấn thủ hạ đó lấy Trâm Bác Thần nói, Thiết Tuấn thủ hạ gặp phải một chút phiền toái sự tình, cần Thiết Tuấn ra mặt đi xử lý. Thiết Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta hiện tại đã lui ra giang hồ, không muốn lại cuốn vào những cái kia là không phải bên trong. Bất quá, theo hắn ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, hắn đôi trước kia thủ hạ vẫn là thật để ý. Trần Bình nhìn lấy Thiết Tuấn, nghiêm túc nói ra, Thiết Tuấn đại ca, ngươi cứ việc đi xử lý chính mình sự tình, nếu như giải quyết không được lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta biết ngươi tính cách, đối với mình đã từng những cái kia thủ hạ, ngươi chắc chắn sẽ không mặc kệ, nếu quả thật mặc kệ, trong lòng ngươi cũng không dễ chịu. Thiết Tuấn nghe Trần Bình lời nói, trong lòng một hồi cảm động. Hắn cười cười, đối Trần Bình nói, vậy được, ta đi hỗ trợ giải quyết, những thứ kia phiền phức sự tình về sau lại trở về. Đón lấy, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tường Đao, hai người ước định tại trên trấn mặt một chỗ trong quán cà phê gặp mặt. Trầm Lao gia tử, Trần huynh đệ. Vậy ta đi trước. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Thiết Tuấn cùng Trần Bình cùng Trầm Bắc Thần nói ra. Trần Bình cùng Trầm Bắc Thần để Thiết Tuấn nhanh đi, cùng thủ hạ mình hội hợp, giải quyết chuyện phiền toái. Sau đó, Thiết Tuấn quay người đi hướng xe của mình, hắn mở cửa xe, ngồi vào trong xe, phát động động cơ. Theo một trận tiếng oanh minh, xe chậm rãi lái rời Tiểu Trương thôn, hướng về Thất Hoài trấn phía trên quán cà phê mà đi. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vẩy vào Thiết Tuấn trên mặt, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng bất đắc dĩ, trong lòng suy tư sắp đối mặt chuyện phiền toái. Tiểu Trương thôn tại Thiết Tuấn rời đi về sau, lại khôi phục trước đó yên tĩnh cùng bận rộn. Trần Bình mang theo mọi người tiếp tục ở trong thôn thăm dò, bọn họ đi tới thôn làng một chỗ gò đất. Nơi này đã từng là các thôn dân tụ hội chẳng sở, bây giờ lại phủ đầy đá vụn cùng cỏ dại. Trần Bình nhìn lấy mảnh đất trống này, trong lòng có một cái tư tưởng mới. Ta cảm thấy nơi này có thể xây xong một cái tính tổng hợp trung tâm hoạt động, tập hợp văn hóa triển lãm, giáo dục huấn luyện cùng thôn dân nghị sự các loại công năng làm một thể. Trần Bình một bên nói, một bên lấy tay khoa tay lấy. Pháp Mỹ Na ánh mắt sáng lên, nói ra, cái chủ ý này không tệ, dạng này có thể phong phú các thôn dân tinh thần văn hóa sinh hoạt. Bất quá tại thiết kế phía trên, chúng ta muốn chú trọng không gian hợp lý sử dụng, còn muốn cân nhắc đến lấy ánh sáng cùng thông gió các loại vấn đề. Điền Tú Tú cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đối, mà lại trung tâm hoạt động vẻ ngoài thiết kế, muốn cùng Tiểu Trương thôn tổng thể phong cách dung hợp, không thể lộ ra quá đột ngột. Cao Mỹ Vườn ở một bên nói bổ sung, còn có thể tại trung tâm hoạt động trùng quanh thiết trí một số chỗ đậu xe, thuận tiện các thôn dân xuất hành. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối trung tâm hoạt động quy hoạch càng ngày càng rõ ràng. Chương 3141, Thiết Tuấn mặt mũi cũng không cho. Chương 3141, Thiết Tuấn mặt mũi cũng không cho. Cùng lúc đó, tại Thất Hoài trấn một nhà bên trong quán cà phê, Tưởng Đao thật sớm địa liền đi đến địa điểm ước định. Hắn ngồi cạnh cửa sổ vị trí, thần sắc lo nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Bên trong quán cà phê tràn ngập nồng đậm cà phê hương khí, nhẹ nhàng âm nhạc trong không khí chảy xuôi, nhưng Tưởng Đao lại vô ý hưởng thụ đây hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Thiết Tuấn đẩy cửa vào. Tường Đao liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, "Thiết lão đại, ngài đến, mau tới đây ngồi." Thiết Tuấn gật gật đầu, đi đến Tường Đao đối diện ngồi xuống. Phục vụ viên đi tới, Thiết Tuấn điểm một ly cà phê đen. Tường Đao nhìn lấy Thiết Tuấn, do dự một chút, mở miệng nói ra, "Thiết lão đại, sự tình lần này thật rất khó giải quyết. Chúng ta tại một cuộc làm ăn lên đến tội một cái thế lực rất đại bang phái, bọn họ tìm chúng ta khắp nơi phiền phức, còn tuyên bố muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt." Thiết Tuấn khẽ nhíu mày, bưng lên cà phê uống một miệng, chậm rãi nói ra, "Nói rõ chi tiết nói." Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tường Đao hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Tường Đao đoàn bọn hắn băng tại một lần hàng hóa vận chuyển bên trong, không cẩn thận đoạt cái kia bang phái sinh ý, còn cùng đối phương phát sinh xung đột. Đối phương ghi hận trong lòng, sau đó triển khai điên cuồng trả thù. Thiết Tuấn sau khi nghe xong, trầm tư một lát, nói ra, các ngươi cũng thật sự là lỗ mãng, làm ăn sao có thể không điều tra rõ ràng đối phương bối cảnh đâu. Bất quá đã sự tình đã phát sinh, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tường Đao vội vàng nói, Thiết lão đại, ngài có ý định gì? Chúng ta đều nghe ngài. Thiết Tuấn suy tư nói ra, đầu tiên, chúng ta không thể chủ động bước lên càng đại xung hơn bất chợt tới. Ta đi trước theo đối phương bang phái lao đại nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thông qua hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Nếu như thực sự không thể đồng ý, suy nghĩ thêm hắn biện pháp. Tường Đao mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói ra, Thiết lao đại, cái kia bang phái lao đại, nổi danh không nói đạo lý, chỉ sợ đàm phán không biết thuận lợi như vậy. Thiết Tuấn mỉm cười, tự tin nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tại ta không có trở về trước đó, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, không nên khinh cử vọng động, để tránh chọc giận đối phương, đem sự tình huyên náo càng cứng. Tường Đao liền vội vàng gật đầu xưng là. Tại Tiểu Trương thôn, Trần Bình bọn họ kết thúc thăm dò, chuẩn bị trở về Bách Hoa thôn thương thảo bước kế tiếp trọng kiến kế hoạch. Một đường lên, mọi người tâm tình đều rất vui sướng, đối Tiểu Trương thôn tương lai tràn ngập lòng tin. Thế mà, bọn họ không biết là, Thiết Tuấn sắp đứng trước một trận nghiêm trọng khảo nghiệm, mà trận này khảo nghiệm có thể sẽ đối Tiểu Trương thôn trọng kiến sinh ra không tưởng tượng nổi ảnh hưởng. Trở lại Bách Hoa thôn sau, mọi người tụ tập tại Trầm Tú như nhà trong sân. Trong sân trưng bày mấy chương bàn ghế, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thảo luận Tiểu Trương thôn trọng kiến chi tiết. Trần Bình lấy ra Pháp Mỹ Na vẽ bản vẽ thiết kế, cửa hàng trên bàn, nói ra, mọi người nhìn xem, đây là Pháp Mỹ Na thiết kế Tiểu Trương thôn trọng kiến phương án, chúng ta tới cụ thể thảo luận một chút, mỗi cái hạng mục áp dụng kế hoạch. Điền Tú Tú chỉ vào trên bản vẽ văn hóa quảng trường nói ra, văn hóa quảng trường kiến thiết trước tiên có thể theo thanh lý tràng bắt đầu, sau đó quy hoạch tốt đường cùng xanh sạch hóa khu vực. Ta cảm thấy có thể phát động Tiểu Trương thôn thôn dân cùng một chỗ tham dự, dạng này đã có thể tăng tốc tiến độ, lại có thể tăng cường các thôn dân lòng trung thành. Cao Mỹ Vườn gật đầu đồng ý, không sai, mà lại chúng ta có thể tại trong sân rộng thiết trí một cái dấu hiệu tính điêu khắc, đại biểu cho tiểu trương thôn trọng sinh cùng hy vọng. Pháp Mỹ Na nói tiếp, liên quan tới phòng ốc trọng kiến bộ phận, chúng ta phải căn cứ các thôn dân thực tế nhu cầu, cùng gia đình nhân khẩu số lượng đến thiết kế bộ hình. Đồng thời, muốn chú trọng phòng ốc chất lượng cùng an toàn tính, tuyển dụng chất lượng tốt kiến trúc tài liệu. Mọi người hào hào phát biểu chính mình ý kiến, bầu không khí sôi động. Mà tại Thất Hoài Trấn trong quán cà phê, Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao lại nói chuyện với nhau một hồi sau, liền đứng dậy chuẩn bị đi chiếu cố cái kia bang phái lão đại. Thiết Tuấn đi ra quán cà phê, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân, hắn bóng người lộ ra phá lệ kiên nghị. Tưởng Đao theo ở phía sau, nhìn lấy Thiết Tuấn bóng lưng, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này đàm phán có thể thuận lợi. Thiết Tuấn đi tới cái kia bang phái chỗ cứ điểm. Đây là một tòa ở vào ngoại ô vứt bỏ công xưởng, trung quanh cỏ dại rậm rạp, tường vây rách nát không chịu nổi. Cửa có mấy cái tiểu đệ tại đứng gác, nhìn đến Thiết Tuấn đi tới, cảnh giác hỏi thăm, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Thiết Tuấn thần sắc chấn định nói, ta muốn gặp các ngươi lão đại, liền nói Thiết Tuấn tìm hắn. Các tiểu đệ nghe xong Thiết Tuấn cái tên này, sắc mặt hơi đổi một chút, bên trong một cái vội vàng chạy vào đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, mang theo một đám thủ hạ đi tới. Hắn chính là cái này bang phái lão đại, tên là Hắc Hùng. Hắc Hùng nhìn lấy Thiết Tuấn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói ra, ngươi chính là Thiết Tuấn. Nghe nói ngươi là đến vì ngươi thủ hạ cầu tình. Thiết Tuấn mỉm cười, nói ra, Hắc Hùng, tất cả mọi người là trên đường lăn lộn, không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt. Ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện, giải quyết giữa chúng ta hiểu lầm. Hắc Hùng lạnh hừ một tiếng, nói ra, hiểu lầm. Tưởng Đao bọn họ cướp ta sinh ý, còn đả thương ta huynh đệ, đây là hiểu lầm sao? Thiết Tuấn sắc mặt trầm xuống, nói ra, Hắc Hùng, mọi người trên giang hồ lăn lộn, khó tránh khỏi hội có một ít ma sát. Nhưng nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này, thì làm to chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Không bằng dạng này, ta để Tưởng Đao bọn họ cho ngươi bồi thường tổn thất, sự kiện này thì dừng ở đây, ngươi thấy thế nào? Hắc Hùng nghe, trong lòng có chút do dự. Hắn biết Thiết Tuấn trên giang hồ địa vị cùng thực lực, nếu quả thật đối địch với Thiết Tuấn, sợ rằng sẽ mang đến cho mình không ít phiền phức. Thế mà, đúng lúc này, Hắc Hùng bên người một tiểu đệ bất chợt tới nhưng nói ra, lão đại, không thể thì tiện nghi bọn họ như vậy. Chúng ta đến để bọn hắn biết, dám chọc chúng ta xuống tràng. Hắc Hùng nghe tiểu đệ lời nói, lửa giận trong lòng lại bị điểm đốt, hắn chừng lấy Thiết Tuấn, nói ra, Thiết Tuấn, hôm nay mặt mũi ngươi ta không cho. Trừ phi Tưởng Đao bọn họ lui ra giang hồ, vĩnh viễn không còn đặt chân cái này một hàng, bằng không sự kiện này không xong. Bởi vì Hắc Hùng biết Thiết Tuấn, đã tại hơn một năm trước, không có trên giang hồ xuất hiện. Chuyên môn hắn đã lui ra giang hồ, cho nên cũng không cần cho Thiết Tuấn chút mặt mũi. Thiết Tuấn trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng hắn biết giờ phút này không thể xúc động. Hắn kiềm nén lửa giận, nói ra, Hắc Hùng, ngươi không nên quá phận. Tất cả mọi người là cầu tài, cần gì đem sự tình làm tuyệt. Nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắc Hùng cười ha ha, nói ra, làm sao, ngươi muốn động thủ với ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Thiết Tuấn có khả năng bao lớn. Nói, hắn vung tay lên, thủ hạ các tiểu đệ hào hào vây quanh, bày làm ra một bộ muốn động thủ tư thế. Thiết Tuấn nhìn trước mắt Dương Cung bạn kiếm tràn diện, trong lòng nhanh chóng suy tư kế sách tương đối. Hắn biết, hôm nay nếu như không có thể giải quyết thích đáng, không chỉ có Tưởng Đao bọn họ sẽ có đại phiền toái, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến tiểu trương thôn trọng kiến. Rốt cuộc, hắn đáp ứng Trần Bình muốn giúp hắn bảo vệ cẩn thận tiểu trương thôn, không thể bởi vì chính mình sự tình, cho thôn làng mang đến phiền phức. Hắc Hùng, người ta đều là người trong giang hồ, cần phải minh bạch toan gian nên giải không nên kết đạo lý. Thiết Tuấn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản, nỗ lực lần nữa thuyết phục Hắc Hùng. Hừ, thiếu cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Hôm nay ta chính là muốn để ngươi biết, dám đụng đến ta người, không có kết cục tốt. Hắc Hùng một mặt dữ tợn, căn bản nghe không vô Thiết Tuấn lời nói. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Thiết Tuấn đột nhiên chú ý tới bên cạnh một tiểu đệ ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ có chút tâm hỏng. Chương 3142, còn phải để Trần Bình xuất thủ. Chương 3142, còn phải để Trần Bình xuất thủ. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán những thứ này người khả năng làm, một số vi phạm sự tình. Khả năng này là cái đột phá khẩu. Thiết Tuấn một bên cùng Hắc Hùng lượn vòng, một bên âm thầm quan sát đến. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Hắc Hùng, các ngươi rất nhiều sinh ý đều bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Các ngươi nếu như lại hùng hổ dọa người lời nói, đến thời điểm làm đến mọi người cá chết rách lưới, người nào cũng không chiếm được tiện nghi. Thiết Tuấn lời nói, Hắc Hùng trong nội tâm rất rõ ràng. Bọn họ rốt cuộc có một ít sinh ý, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thật cùng Thiết Tuấn bọn họ náo phá lời nói, đến thời điểm hai nhà ác chiến đi lên, xác thực người nào cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắc Hùng suy nghĩ một chút nói ra, muốn chúng ta hòa giải cũng được, nhưng là các ngươi nhất định phải bồi chúng ta 5 triệu. Nghe đến Hắc Hùng muốn gọi bọn hắn bồi 5 triệu, Tưởng Đao thoáng cái giận. Tưởng Đao lập tức đối Hắc Gấu nói ra, Hắc Hùng, ngươi đừng quá mức, ngươi thật sự là công phu sư tử mạng, lại muốn chúng ta bồi 5 triệu. Hắc Hùng lại vừa cười vừa nói, 5 triệu, ta vẫn là xem ở Thiết Tuấn trên mặt mũi, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian cân nhắc, không phải vậy lời nói, chúng ta liền muốn không khách khí. Thiết Tuấn biết, cùng Hắc Hùng hiện đang giảng đạo ý là không có dùng. Bọn họ cùng Hắc Hùng ở giữa mâu thuẫn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn nhìn xem Tưởng Đao, nói, Tưởng Đao, chúng ta đi. Tưởng Đao trong nội tâm rất không cam lòng, bất quá Thiết Tuấn nói về sau, hắn liền theo Thiết Tuấn rời đi bên này vứt bỏ công xưởng. Buổi chiều ánh sáng mặt trời vẫn như cũ nóng rực, đem bách hoa thôn nướng đến ấm ấm áp áp. Thiết Tuấn mang theo Tường Đao, dọc theo bốn lượn thôn đường chậm rãi đi vào bách hoa thôn. Lúc này đã là buổi chiều 1:30, trong thôn tràn ngập một loại yên tĩnh mà tưởng cùng khí tức. Người trong thôn mỗi người bận rộn, có tại đồng ruộng lao động, có tại chính mình trong sân quản lý nội trợ. Trầm Bác Thần một mực tại Trầm Tú Như nhà bên trong kiên nhận trở lấy, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, hắn vội vàng đứng dậy nên ra ngoài. Nhìn đến Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao mỏi mệt bóng người, hắn bước nhanh đi lên trước, lo lắng hỏi Thiết Tuấn, "Thiết Tuấn, sự tình làm được thế nào?" Thiết Tuấn hơi hơi thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sự tình khá là phiền toái, gấu đen kia là tỉnh thành một cỗ thế lực ngầm lão đại. Đại ca hắn hắc hổ tại Hỗ Thành sống đến mức phong sinh thủy khởi, nhân mạch cực lớn, cho nên gia hỏa này làm việc từ trước đến nay không coi ai ra gì. Sự tình lần này, hắn công phu sư tử ngoạn, nói muốn nói chuyện riêng, để Tưởng Đao bồi 5 triệu, nhìn đến, hắn căn bản không nguyện ý thỏa hiệp." Trầm Bác Thần nghe xong, khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Nhìn đến chỉ có thể tìm Trần Bình huynh đệ đến giúp đỡ, lấy hắn bản sự, nhất định có thể làm thỏa đáng." Thiết Tuấn rất tán thành gật đầu. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Bình điện thoại. Trong điện thoại đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Trần Bình nói bây giờ lập tức thì chạy đến. Cũng không lâu lắm, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người vội vã địa chạy tới. Thiết Tuấn nhìn thấy bọn họ, vội vàng đem tình huống 1 năm 1 mười cùng Trần Bình nói. Trần Bình nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, "Loại chuyện nhỏ này, ta nhất định có thể giải quyết. Ta bên này cùng quân đội người quan hệ mật thiết, coi như hắn có lại lớn địa vị, ta cũng có thể ứng phó. Lại nói, nếu như bọn họ tới cứng, ta đối với mình võ công có tự tin, người bên cạnh võ công cũng đều vô cùng lợi hại, căn bản sẽ không sợ bọn họ." Trần Bình lời nói này để Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao tâm lý hơi chút thực tế một chút. Rốt cuộc Tưởng Đao là Thiết Tuấn trước kia bộ hạ, xuất phát từ phần tình nghĩa này, mọi người liền mời hắn lưu lại cùng nhau ăn cơm. Tưởng Đao lòng tràn đầy cảm kích, liên tiếp hướng mọi người nói tạ, ánh mắt bên trong tràn đầy đối mọi người tiếp nhận hắn cảm động. Một bên khác, tại Vương Gia thôn, sắc trời dần dần tối xuống tới, trời chiều ánh chiều tà đem thôn làng nhuộm thành màu đỏ cam. Vương Cường ngồi tại chính mình trong sân, trong lòng phiền muộn, nhịn không được gọi điện thoại cho cháu trai Vương Bá. Điện thoại kết nối sau, hắn không kịp chờ lại hỏi, "Vương Bá, các ngươi đi tiểu trường thôn bên kia náo sự, tình huống thế nào?" Vương Bá tại đầu bên kia điện thoại, trong thanh âm mang theo một chút sợ, nói ra, "Thúc, cái kia Trần Bình địa vị rất lợi hại, hắn có cái hảo bằng hữu gọi Thiết Tuấn, là ta lão đại lao đại lao đại. Cho nên, về sau chúng ta cũng không thể lại đi tiểu trường thôn bên kia náo sự." Vương Cường nghe, tâm lý bỗng nhiên căng thẳng, cũng có chút sau sợ lên. Nhưng hắn thực tại không cam lòng tâm, tiểu trương thôn lập tức muốn trọng kiến khai phát, mà bọn họ Vương Gia thôn lại một chút chỗ tốt đều không bắt được. Hắn âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp, từ đó vơ vét điểm chỗ tốt mới được, ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 6:30. Trầm Tú Như nhà trong sân, đèn đuốc sáng trưng, một chúng người cũng đã ngồi tại bên bàn, một bên thoải mái mà nói chuyện phiếm, một bên trở lấy ăn cơm chiều. Lương Nguyệt các nàng tại trong phòng bếp, loay hoay khí thế ngất trời. Chỉ chốc lát sau, một bàn bàn sắc hương vị đều tốt thức ăn ngon, bị bưng ra. Nóng hôi hổi thức ăn hương khí bốn phía, trong nháy mắt tràn ngập cả viện. Mọi người cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tưởng Đao là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy nông gia đồ ăn, con mắt lóe sáng đến như là ngôi sao, trong miệng khen không dứt miệng. "Đây là ta ăn vào vị ngon nhất từ điển món ăn, quả thực tuyệt." Mọi người nghe, trên mặt đều tràn đầy đủ cười, thưởng thụ lấy cái này ấm áp dùng cơm thời gian. Ăn xong cơm tối về sau, mọi người cũng không có tán đi, mà là tiếp tục khai hội thương nghị khai phát tiểu trường thôn sự tình. Trong sân bầu không khí biến đến nghiêm túc lên, mỗi người đều chuyên chú thảo luận các loại chi tiết cùng khả năng gặp phải vấn đề. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, "Trần tiên sinh, bên ngoài mua một số nguyên vật liệu, đã có mấy chiếc xe tiến vào tiểu trương thôn tại tiến hành dỡ hàng." Trần Bình nghe xong, đối với điện lời nói ra, "Tốt, để bọn hắn đem đồ vật đều dỡ hàng tại thôn làng đại quảng trường bên kia. Chúng ta buổi tối sẽ đi qua sắp xếp người tuần tra, nhìn kỹ những tài liệu này. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ thì dỡ hàng." Người bên kia sau khi nói xong, liền bắt đầu an bài nhân thủ dỡ hàng. Qua một hồi, Điền Tú Tú cũng tiếp vào mấy cái điện thoại, đồng dạng là một số thương nghiệp cung ứng đem tài liệu vận tiến tiểu trương thôn sự tỉnh. Nàng cũng dựa theo Trần Bình an bài, khiến người ta đem tài liệu đều chồng chất tại đại quảng trường bên này. Thông hết điện thoại về sau, nàng đem chuyện này nói cho Trần Bình. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Mở xong hội về sau, ta sẽ đi tiểu trương thôn bên kia nhìn xem tình huống. Buổi tối 8:30, hội nghị không sai biệt lắm mở hết." Trần Bình xoa xoa thái dương huyệt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến có thể cho Kim Vật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh con cóc giúp đỡ, cùng đi vận chuyển đưa tới tài liệu. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, hắn quyết định đợi buổi tối 9:30 lại đi qua. Sau đó, hắn đi trước tìm Cao Mỹ Viên, muốn gọi nàng buổi tối cùng một chỗ tiến về tiểu trương thôn. Hắn tại thôn làng đường mòn phía trên tìm tới Cao Mỹ Viên, ánh trăng vậy ở trên người nàng, giống như phụ thêm cho nàng một tầng ngân xa. Trần Bình đi lên trước, đem chính mình ý nghĩ nói với nàng. Cao Mỹ Viên khẽ gật đầu, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, "Không có vấn đề nha, ta cùng đi với ngươi." Buổi tối 9:00 thời điểm, Trần Bình chung điện thoại vang lên lần nữa. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Triệu Tử Cường đánh tới. Điện thoại kết nối, Triệu Tử Cường mang theo mọi mệnh thanh âm chuyển đến. "Trần đại ca, ta tại thôn bên cạnh đã ở nhanh một tuần lễ. Thôn bên cạnh sự tình gì đều không có phát sinh, ta cái gì thời điểm có thể trở về? Gia hỏa này muốn sớm một chút trở lại Bách Hoa thôn, không muốn tại thôn bên cạnh bên kia ở lại." Trần Bình suy tư một lát sau, nói ra, "Tử Cường, ngươi đừng nóng lòng, buổi tối hôm nay nếu như thôn bên cạnh không có gì thường lời nói, ngày mai ta sẽ phái xe tới đem ngươi tiếp trở về." Triệu Tử Cường nghe về sau, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, "Vậy thì chờ ngày mai, ta ngồi xe hồi Bách Hoa thôn rồi, có thể tính, có thể trở về." Chương 3143, bị phụ thân khôi lỗ. Chương 3143, bị phụ thân Khôi Lỗ cùng Triệu Tử Cường thông hết điện thoại, Trần Bình lại gọi điện thoại cho thôn bên cạnh nằm vùng một vị cô nương. Điện thoại gọi thông, hắn lo lắng hỏi, "Muội tử, thôn bên cạnh hiện tại tình huống thế nào?" Vị cô nương kia thanh thúy thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, thôn bên cạnh hiện tại không có tình huống dị thường, hết thảy đều rất thái bình." Trần Bình nghe xong, nói ra, "Tối nay nếu như không có tình huống dị thường lời nói, ngày mai không sai biệt lắm buổi sáng, ta sẽ phái người mở ra xe buýt nhỏ đến thôn bên cạnh bên này, mấy người các ngươi cùng Triệu Tử Cường cùng một chỗ hồi Bách Hoa thôn." Vị cô nương kia sảng khoái trả lời, "Không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta đều nghe ngươi." Trần Bình nguyên bản thì dự định, ngày mai để Thiện Nhị mở ra xe buýt nhỏ, đi thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn tiếp người. Cùng vị cô nương kia thông hết điện thoại, hắn lại cho tại Trương gia thôn Triệu Tiểu Thuận gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn thì hỏi, "Tiểu Thuận, Trương gia thôn bên kia tình huống thế nào?" Triệu Tiểu Thuận tại đầu bên kia điện thoại đáp lại nói, "Trần đại ca, Trương gia thôn bên này rất thái bình, không có có tình huống dị thường." Trần Bình nghe xong, nói ra, "Ngươi buổi sáng ngày mai theo Triệu Tử Cường bọn họ đồng thời trở về, đến thời điểm mọi người cùng nhau đi Tiểu Trương thôn giúp đỡ." Triệu Tiểu Thuận không chút do dự nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ta sáng mai thì chờ xe đến." Trần Bình còn dự định ngày mai, để canh giữ ở Trương gia thôn bên ngoài bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cũng đồng thời trở về, đến thời điểm đều đi Tiểu Trương thôn giúp đỡ. Cùng Triệu Tiểu Thuận thông hết điện thoại, hắn đem thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn bên kia, không có cái gì tình huống dị thường sự tình, cùng Cao Mỹ Viên nói. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong lòng cũng thật vui vẻ, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hai cái này thôn làng, không có cái gì tình huống dị thường liền tốt, dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 9:30. Ánh trăng như nước, vẩy vào Bách Hoa thôn mỗi một góc nơi nhỏ lánh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới cửa thôn. Dưới ánh trăng, cửa thôn lão hoè thụ giống như là một vị trầm mặc người bảo vệ. Trần Bình nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, cũng không lâu lắm, tiểu thanh con góc cùng Kim Phật đồng tử thì sôi nổi địa chạy tới. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, nói ra, "Lại đợi 10 phút, chúng ta thì xuất phát đi Tiểu Trương thôn, đến thời điểm các ngươi giúp quân vận tại Tiểu Trương trong thôn kiến trúc tài liệu, vất vả các ngươi rồi." Hai cái tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng tinh tinh, đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề." Thanh âm thanh thúy vang dội, tràn ngập sức sống. Sau đó, Trần Bình xoay người lại trong nhà mình lái xe. Hắn đi tới chính mình tiểu viện, ánh trăng chiếu vào trên xe, thân xe hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc. Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong xe, phát động động cơ, xe chậm rãi lái về phía cửa thôn. Làm xe đi tới cửa thôn bên này dừng lại, Cao Mỹ Viên cùng Tiểu Thanh Quan Góc, Kim Phật Đồng Tử theo thứ tự lên xe. Trần Bình nhìn xem mọi người, khẽ gật đầu, sau đó lái xe hướng về Tiểu Trương thôn bên kia chạy tới. Một đường lên, ánh trăng vẩy vào mặt đường phía trên, xe ánh đèn chiếu sáng phía trước đường đi, hai bên cây cối phi tốc lui về phía sau. Mà tại Bông Gia thôn bên kia, màn đêm bao phủ toàn bộ thôn làng, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, một cái hắc ảnh như quỷ mị giống như trong bóng đêm xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới thôn trưởng Ông Cường nhà ngoài cửa sổ. Hắc ảnh tại ngoài cửa sổ hơi dừng lại, xác nhận bốn phía không người sau, đột nhiên theo cửa sổ bên trong, nhảy vào Ông Cường trong nhà. Trong phòng, Ông Cường đang ngồi ở trước bàn, đối với ánh đèn mờ người, không đợi hắn kịp phản ứng, hắc ảnh trong thân thể đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, như một đầu màu đen mãng xà, cấp tốc chui vào Ông Cường trong thân thể. Ngay sau đó, Ông Cường giống như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt biến đến lỗ trống, thân thể không tự chủ được động lên đến. Hắn cơ giới theo gian phòng của mình bên trong đi ra đến, thẳng thắn tiến vào sát vách, chính mình nàng dâu trong phòng. Vợ hắn lúc này đã tại ngủ trên giường, trong phòng tràn ngập một loại yên tĩnh khí tức. Vương Cường không hề có điểm báo trước địa nhào tới, bắt đầu thô lô cùng vợ hắn phát sinh quan hệ vợ chồng. Vợ hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bị cái này bất chợt tới cử động dọa đến oa oa kêu to, thanh âm tại tịch trong đêm yên tĩnh, lộ ra phá lệ kinh dị. Thực, tại Bông Gia thôn bên trong tránh né cái bóng đen này, chính là Tiểu Trương thôn Trương Bảo Căn. Chỉ bất quá, lúc này Trương Bảo Căn thân thể đã bị ma thuẫn hai cái hồn phách chiếm cứ. Vừa mới, ma thuẫn bên trong một cái hồn phách, thừa dịp Vương Cường không phòng bị, tiến vào trong thân thể hắn, cho nên Vương Cường giờ phút này đã hoàn toàn bị khống chế, như cùng một cái để tuyến tượng gỗ. Mà hết thảy này, Trần Bình bọn họ căn bản cũng không biết. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, chính làm từng bước tiến hành lấy. Lại không biết, một trận nguy hiểm cùng khủng bố phong bạo chính lặng yên tại Bông Gia thôn ấp ủ, sắp có tới, cho bọn hắn mang đến một hệ liệt không tưởng tượng nổi biến cố. Trần Bình lái xe, chạy tại tiến về Tiểu Trương thôn trên đường. Ánh trăng thông qua cửa sổ xe vậy tại trên thân mọi người, xe bên trong bầu không khí an tĩnh mà bình thản. Cao Mỹ Viên nhìn lấy ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc, trong lòng suy tư Tiểu Trương thôn trọng kiến sau mỹ hảo cảnh tượng, khóe miệng không tự giác dương lên. Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc thì tò mò nhìn ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên châu đầu ghé hai, nhỏ giọng thảo luận tức sắp bắt đầu vận chuyển công làm. Tiểu Trương thôn ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng, làm xe chậm rãi lái vào thôn làng. Cửa thôn cây kia cổ lão đại cây, ở dưới ánh trăng bỏ ra to lớn bóng mờ, dường như nói thôn làng quá khứ. Trần Bình dừng xe ở đại quảng trường phụ cận, trên quảng trường đã chất đầy các loại kiến trúc tài liệu. Ở dưới ánh trăng lờ mờ, giống như là từng tòa đồi núi nhỏ. "Chúng ta bắt đầu làm việc đi." Trần Bình nói, trước tiên xuống xe. Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc hưng phấn mà nhảy xuống xe, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng. Cao Mỹ Viên cũng xuống xe theo, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trăng sáng treo cao, đầy sao lấp loé, dạng này điên tĩnh ban đêm, lại không biết Ông Già thôn chính phát sinh chuyện quỷ dị. Kim Phật Đồng Tử chạy đến một đống vật liệu gỗ bên cạnh, hai tay ôm lấy một cái thô to gỗ thô, thoải mái mà khiêng trên vai, hướng về chỉ định trồng chất địa điểm đi đến, trong miệng còn rên lên không biết tên tiểu khúc. Tiểu Thanh con cóc thì phụ trách vận chuyển một số so sánh nhỏ đồ vật, tuy nhiên thân hình tiểu, nhưng động tác 10 phần nhanh nhẹn, một chuyến lại một chuyến, chỉ chốc lát sau thì chuyển không ít. Trần Bình một bên chỉ huy lấy, một bên cũng gia nhập vào vận chuyển trong đội ngũ. Cao Mỹ Viên thì ở một bên giúp đỡ chỉnh lý, đem vận đến tài liệu phân loại bày đặt đến càng thêm chỉnh tề. Dưới ánh trăng, bọn họ bận rộn bóng người tại trên quảng trường xuyên thẳng qua, mồ hôi theo bọn họ cái trán trượt xuống, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy chuyên chú cùng thỏa mãn. Tại Vương Gia thôn, Vương Cường nàng dâu thật vất vả tránh thoát Vương Cường khống chế, kinh khủng mà nhìn trước mắt, cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Vương Cường lúc này lại giống là hoàn toàn biến một người, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô điên cuồng cùng tà ác. Vợ hắn run rẩy thanh âm hô, "Cường tử, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh a?" Nhưng ông Cường không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy nàng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Vương Cường nàng dâu sợ hãi vô cùng, nàng bối rối địa đứng dậy, muốn trốn ra khỏi phòng. Thế mà, Vương Cường lại cấp tốc kịp phản ứng, một phát bắt được cánh tay nàng, đem nàng hung hăng vùng trên giường. Vợ hắn đau đến hét rầm lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Vương Cường lại đột nhiên dừng lại, giống như là nghe được cái gì chỉ lệnh, buông hắn ra nàng dâu, quay người ra khỏi phòng. Vương Cường nàng dâu chưa tỉnh hồn, nàng co quắp tại trên giường, dùng chăn mền chăm chú địa bao lấy chính mình, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, luôn luôn ôn hòa trượng phu tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Chương 3144, bị tà ma khống chế. Chương 3144, bị tà ma khống chế. Mà lúc này Vương Cường đã đi ra khỏi nhà, hướng về trong thôn đi đến. Dưới ánh trăng, hắn bóng người lộ ra phá lệ quỷ dị, dường như bị một loại nào đó hắc ám lực lượng dẫn dắt. 5100 ông gia thôn ban đêm phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng tăng thêm mấy phần âm u khí tức. Vương Cường ở trong thôn mở mịt không căn cứ đi tới, chỗ đến, các thôn dân ảo ảo quăng tới dị dạng ánh mắt. Tất cả mọi người cảm giác được ông Cường hôm nay có chút không đúng, nhưng lại không nói ra cụ thể là không đúng chỗ nào. Có thôn dân tiến lên hỏi thăm, "Vương thôn trưởng, muộn như vậy, ngươi cái này là muốn đi đâu a?" Vương Cường không có trả lời, chỉ là dùng cái kia lỗ trống ánh mắt liếc hắn một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Bị nhìn thôn dân trong lòng run lên, một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Vương Cường đi tới thôn làng bên giếng cổ, dừng lại. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, giống như là đang đợi cái gì. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, trong giếng cổ nổi lên một trận gợn sóng, sau đó, một đạo bóng đen theo trong giếng chậm rãi dâng lên. Hắc ảnh dần dần ngưng tụ thành hình người, đúng là Trương Bảo Căn bộ dáng. Nhưng lúc này Trương Bảo Căn, hai mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cỗ nồng đậm tà khí. "Vương Cường, từ giờ trở đi, ngươi muốn dựa theo ta phân phó làm việc." Hắc ảnh lạnh lùng nói, thanh âm dường như theo cựu địa ngục truyền đến, khiến người ta không rét mà run. Vương Cường đờ đẫn gật đầu, nói ra, "Là, chủ nhân." Hắc ảnh thỏa mãn cười cười, nói ra, "Rất tốt, ngươi đi trước triệu tập trong thôn tất cả thanh niên trai trắng, ta có chuyện trọng yếu an bài." Vương Cường nghe xong, quay người hướng về thôn làng các ngõ ngách đi đến, bắt đầu từng nhà địa gõ cửa, triệu tập thôn dân. Tại tiểu Trương thôn, Trần Bình bọn họ đi qua một phen nỗ lực, đã đem đại bộ phận tài liệu vận chuyển sửa soạn xong hết. Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con quắc mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt y nguyên tràn đầy hưng phấn thần sắc, rốt cuộc bọn họ vì tiểu Trương thôn trọng kiến ra một phần lực. "Hôm nay vất vả các ngươi, lũ tiểu gia hỏa." Trần Bình cười lấy sơ sở, Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con quắc đầu. "Không khổ cực, Trần Bình ca, có thể giúp đỡ bận điệu, chúng ta có thể vui vẻ." Kim Phật đồng tử nét miệng cười nói. Cao Mỹ Viên trà trà trên trán mồ hôi, nói ra, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu." Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, bốn người liền lên xe, chậm rãi lái rời tiểu Trương thôn. Xe càng lúc càng xa, tiểu Trương thôn ở dưới ánh trăng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Thế mà, Vương Gia thôn bên này, một trận to lớn nguy cơ chính đang lặng lẽ buông xuống. Trong thôn thanh niên trai tráng nhóm tại Vương Cường triệu tập phía dưới, ào ào đi tới trong thôn. Bọn họ nhìn lấy Vương Cường cùng đứng tại bên cạnh hắn hắc ảnh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. "Vương thôn trưởng, muốn như vậy đem chúng ta gọi tới, đến cùng có chuyện gì a?" Một cái gan lớn thôn dân hỏi thăm. Vương Cường không nói gì, chỉ là nhìn về phía Trương Bảo Căn. Trương Bảo Căn đi về phía trước một bước, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Sau đó, âm u nói, "Từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn nghe ta. Ta muốn các ngươi đi phá hư tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, để bọn hắn không cách nào thuận lợi tiến hành." Các thôn dân nghe, nhất thời vỡ tổ. "Tại sao muốn đi phá hư tiểu Trương thôn trọng kiến? Chúng ta cùng bọn hắn không oán không cừu a?" "Thì đúng vậy a, làm như vậy quá không chính cống." Mọi người ào ào biểu thị phản đối. Trương Bảo Căn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nếu như các ngươi không nghe ta, Vương Gia thôn sẽ đối mặt với một trận to lớn tai nạn. Chính các ngươi nhìn lấy làm đi." Nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí trong tay hắn lăn lộn phun trào, tản ra làm cho người buồn nôn mùi vị. Các thôn dân nhìn lấy màn quỷ dị này, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thôn dân đứng ra, nói ra, "Chúng ta không thể nghe ngươi, phá hư người khác trọng kiến công tác là không đúng. Chúng ta Vương Gia thôn tuy nhiên không giàu có, nhưng cũng không thể làm thứ chuyện thất đức này." Hắn thôn dân nghe, cũng ào ào phụ họa. Trương Bảo Căn sầm mặt lại, trong tay hắc khí bỗng nhiên hướng về cái kia cái thôn dân trẻ bắn tới. Thôn dân trẻ không tránh kịp, bị hắc khí đánh trúng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, thống khổ dây rủa lấy. "Nếu ai lại dám phản đối, đây chính là xuống tràng. Còn có, nhà các ngươi người cũng sẽ gặp nạn. Chính các ngươi cân nhắc một chút đi." Trương Bảo Căn hung tợn nói ra. Các thôn dân bị một màn này hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ càng nồng đậm. Lại thêm bị uy hiếp, đang sợ hãi cùng uy hiếp điều khiển, một số thôn dân bắt đầu dao động. chúng ta nghe ngươi. Một cái thôn dân run rẩy thanh âm nói ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều thôn dân bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Trương Bảo Căn nhìn lấy mọi người, hài lòng gật đầu, nói ra, rất tốt, buổi tối ngày mai chúng ta liền hành động. Mà lúc này, trở lại Bách Hoa thôn Trần Bình, Cao Mỹ Viên bọn người đối Bông Gia thôn sắp phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ trở lại thôn làng sau, mỗi người trở lại nhà bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón một ngày mới công tác. Ánh trăng vẩy vào Bách Hoa thôn trên nóc nhà, toàn bộ thôn làng đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thế mà phần này yên tĩnh có thể duy trì bao lâu đâu? Một trận nhằm vào Tiểu Trương thôn trọng kiến phá hư âm mưu chính đang lặng lẽ triển khai, Trần Bình bọn họ lại đem như thế nào ứng đối đâu? Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, dỗi người một cái, một ngày mới bắt đầu. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài yên tĩnh thôn làng, thầm nghĩ lấy Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, khóe miệng không tự giác dương lên. Cao Mỹ Viên cũng thật sớm điệu rời giường, nàng đi vào trong sân, hô hấp lấy sáng sớm không khí mát mẻ. Hôm nay nàng dự định đi Tiểu Trương thôn, nhìn xem hôm qua vận đến tài liệu có hay không thật tốt cất giữ, thuận tiện cùng Trần Bình cùng một chỗ thương lượng một chút một bước trọng kiến kế hoạch. Trần Bình sau khi rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà, vừa vận đụng phải đồng dạng đi ra ngoài Cao Mỹ Viên. Chào buổi sáng, Mỹ Viên, hôm nay chúng ta cùng đi Tiểu Trương thôn nhìn xem. Trần Bình vừa cười vừa nói. Sớm, ta chính có ý đó đâu. Đêm qua, chúng ta đã chỉnh lý vận chuyển rất nhiều tài liệu. Hôm nay các loại mới nguyên vật liệu đến, tiếp tục vận chuyển. Cao Mỹ Viên đáp lại nói. Không có vấn đề. Trần Bình cười cười, nói ra. Sau đó, hai người hướng về cửa thôn đi đến, chuẩn bị đi trước triệu tập Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con góc, cùng một chỗ tiến về Tiểu Trương thôn. Lúc này Bách Hoa thôn, mọi người cũng lần lượt bắt đầu một ngày lao động, vùng đồng ruộng truyền đến từng trận hoan thanh thiếu ngữ. Tại Bông Gia thôn, Vương Cường theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cảm giác mình đầu giống như là muốn nứt ra một dạng đau đớn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn cố gắng nhớ lại lấy tối hôm qua phát sinh sự tình, lại chỉ nhớ rõ một số mơ hồ đoạn ngắn. Tốt như chính mình bị cái gì đồ vật khống chế, còn làm một số kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Vương Cường tự đủ. Nhưng trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không hay. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn đến nàng dâu ngồi ở trong sân, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ cùng lạ lẫm. "Nàng dâu, ngươi làm sao?" Vương Cường lo lắng mà hỏi thăm. Vợ hắn nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nói ra, "Cường tử, ngươi đêm qua, ngươi không nhớ rõ sao?" Vương Cường một mặt mở mịt lắc đầu. Vợ hắn do dự một chút, vẫn là đem tối hôm qua Vương Cường quái dị hành động nói với hắn. Vương Cường nghe xong, trong nội tâm rất là giật mình. Hiện tại hắn não tử hơi có chút rõ ràng, bất quá ma thuẫn hồn phách còn tại trong thân thể của hắn. Đến tối thời điểm, người hội hoàn toàn bị ma thuẫn khống chế, ban ngày lời nói lực khống chế thì yếu rất nhiều. Vương Cường gật gật đầu, nói ra, đêm qua sự tình, đương nhiên nhớ đến. Ta không phải muốn theo ngươi qua phu thê sinh hoạt sao, cho nên thì lỗ mãng điểm. Ta hiện tại hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Vương Cường liền đi tiến trong phòng mình ngủ đi. Lão bà hắn còn ở bên ngoài phòng một người thất thần, luôn cảm giác đến cái này lão công có chút kỳ quái. Chương 3145, nhiệm vụ hoàn thành, thông báo mọi người trở về. Chương 3145, nhiệm vụ hoàn thành, thông báo mọi người trở về một bên khác. Buổi tối hôm qua bị Vương Cường kêu lên những người kia, cả đám đều thẳng sợ hãi. Bọn họ Vương Gia thôn bên trong vậy mà tiến ác ma, mà lại không nghe ác ma kia lời nói, đoán chừng phải tao ương. Hiện tại bọn hắn cũng không dám đem buổi tối hôm qua gặp phải sự tình cùng người nhà nói, để tránh người nhà cũng lo lắng hãi hùng. 5100 trong lòng bọn hắn nghĩ đến, nhìn đến chỉ có thể nghe ác ma lời nói, đi Tiểu Trương thôn quấy rối. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào Bách Hoa thôn mỗi một tấc đất phía trên, cho cái này điên tính thôn trang nhỏ phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trong thôn tràn ngập tươi mát bùn đất khí tức cùng nhấp nhô khói bếp bị, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, phản phất tại vì một ngày mới bắt đầu gieo họ. Lúc này, Bách Hoa thôn bên trong, mọi người đã ăn xong bữa sáng. Trên tường đồng hồ treo tường tí tách đi lấy, thời gian đã đến buổi sáng 8:00, một ngày bận rộn lại muốn bắt đầu. Bởi vì lúc trước thành công giải quyết hết, Vương Gia thôn bên kia sự tình, biết được bên kia thôn dân sẽ không lại đến Tiểu Trương thôn tới quấy rối, mọi người trong lòng cũng đều thư thái nhiều. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nhẹ nhõm nụ cười. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đã lái xe hơi đi tới cửa thôn. Cửa thôn lão hoè thụ vẫn như cũ yên tĩnh địa đứng sừng sững lấy, giống như là một vị hiền lành lão giả chứng kiến lấy trong thôn lui tới. Trần Bình đứng tại bên cạnh xe, hai tay đặt ở tại bên miệng, làm ra một cái còi hình dáng, lớn tiếng triệu hoán, Kim Phật đồng tử, Tiểu Thanh con góc. Các ngươi mau ra đây, chúng ta muốn xuất phát đi Tiểu Trương thôn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hai cái nho nhỏ bóng người theo trong bụi cỏ sôi nổi địa chạy ra đến. Kim Phật đồng tử thân lấy một thân hỏa hồng nhỏ y phục, trên đầu mang theo một cái nho nhỏ hỏa diễm mũ, thân thể bên trên tỏa ra lấy hơi hơi nhiệt khí. Tiểu Thanh con cóc thì mặc lấy một thân thúy xanh y phục, cái bụng gõ trống một chút, bộ dáng mười phần đáng yêu. Đứng ở bên cạnh Cao Mỹ Viên, nhìn đến hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa về sau, nhịn không được bật cười. Trần đại ca, chúng ta tới rồi. Kim Phật đồng tử hưng phấn mà hô. Hôm nay lại muốn đi hỗ trợ rồi, thật vui vẻ. Tiểu Thanh con cóc cũng nói theo. Trần Bình cười lấy sờ sờ bọn họ đầu, nói ra, hôm nay vẫn là đi Tiểu Trương thôn bên kia giúp quân vận tài liệu, vất vả các ngươi hai cái tiểu gia hỏa rồi. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ngồi lên xe, chúng ta lập tức thì lái xe. Nói, ra hiệu bọn họ lên xe. Trần đại ca, không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta bây giờ liền đi Tiểu Trương thôn. Hai cái tiểu gia hỏa reo hò một tiếng, cấp tốc bỏ sau khi lên xe tỏa. Lúc này thời điểm, Trần Bình đột nhiên nghĩ đến tại thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn người bên kia, sau đó hắn từ trong túi móc điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho bọn họ. Hắn trước bấm tại thôn bên cạnh, nằm vùng một cô nương điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Trần Bình lo lắng mà hỏi thăm, "Muội tử, buổi tối hôm qua, thôn bên cạnh bên kia tình huống thế nào a?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến cô nương thanh thúy thanh âm, "Trần đại ca, thôn bên cạnh buổi tối hôm qua không có phát hiện tình huống dị thường, tất cả mọi người ngủ được thẳng an ổn." "Đối, ngươi chừng nào thì gọi xe tới đón chúng ta nha? Chúng ta đều ngóng trông trở về đâu." Trần Bình nghe xong, trên mặt lộ ra yên tâm nụ cười, nói ra, "Các ngươi đừng nội, ta một hồi để Thiện Nhị lái xe, đến thôn bên cạnh tới đón các ngươi." Cô nương tại đầu bên kia điện thoại vui vẻ nói ra, "Quá được rồi, Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Những ngày này chúng ta tại thôn bên cạnh bên này, thật sự là quá nhàm chán." Trần Bình nghe xong, cười cười, lại hỏi, "Triệu Tử Cường hiện tại đang làm gì đó?" Cô nương hồi đáp, "Triệu Tử Cường tại dẫn theo thôn bên cạnh thôn dân luyện tập võ công đâu. Tất cả mọi người học được có thể nghiêm túc." Trần Bình nghe xong, gật gật đầu, nói ra, "Ân, ta biết tình huống. Các ngươi ngay tại thôn bên cạnh bên kia ở lại, một hồi xe liền đến." "Ân, Trần đại ca." Nói xong, Trần Bình cúp điện thoại. Đó lấy, hắn lại bấm tại Trương gia thôn bên kia Triệu Tiểu Thuận điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình hỏi thăm, "Tiểu Thuận, Trương gia thôn buổi tối hôm qua tình huống kiểu gì?" Triệu Tiểu Thuận thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, buổi tối hôm qua Trương gia thôn bên kia hết thảy đều bình thường, không có cái gì tình huống dị thường phát sinh, ngài yên tâm đi." Trần Bình nói ra, "Tiểu Thuận, ngươi một tiếng thời điểm, tại Trương gia thôn bên kia chờ lấy, hội có xe tới đón ngươi. Ngươi đem muốn dẫn đồ vật đều thu thập xong, đừng giảm bớt." Triệu Tiểu Thuận vội vàng nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ta đồ vật đều đã thu thập xong, một hồi lại cho Trương gia thôn các thôn dân, giáo sư một lần cuối cùng báo công, ta liền đợi đến trở về." "Tốt, đây mới gọi là đến nơi đến chốn. Người giáo sư bọn họ võ công về sau, để bọn hắn về sau trong thôn siêng năng luyện tập." Cùng Triệu Tiểu Thuận thông hết điện thoại, Trần Bình lập tức cho Thiện Nhị gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Bình nói ra, "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi mở ra xe buýt nhỏ đi thôn bên cạnh cùng Trương gia thôn, phân biệt tiếp người bên kia, đem bọn hắn an toàn mang trở về." Thiện Nhị tại đầu bên kia điện thoại, sảng khoái hồi đáp, "Không có vấn đề, Trần tiên sinh, ta hiện tại liền đến thôn bên trong, mở xe buýt nhỏ qua đi đón người." "Tốt, vậy liền làm phiền ngươi." "Không phiền phức, đây là tiện tay mà thôi." "Ân, cái kia trước rằng này, ta còn có chuyện muốn đi tiểu Trương thôn, chúng ta về sau trò chuyện tiếp." "Tốt." Những chuyện này đều xác định rõ về sau, Trần Bình quyết định dùng cách không truyền âm phương pháp. Đi theo Trương gia thôn bên ngoài, trông coi bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng câu thông. Trần Bình đứng tại ven đường xe bên cạnh, hơi hơi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem thanh âm truyền vào trong không khí. "Bé nhím nhỏ, quỷ mạn đồng." Rất nhanh, trong đầu truyền đến hai cái tiểu gia hỏa đáp lại. "Trần đại ca, chúng ta ở đây." Trần Bình nói ra, "Trong khoảng thời gian này Trương gia thôn chung quanh đều không có tình huống dị thường đi." Bé nhím nhỏ hồi đáp, "Trần đại ca, không có gì thường, mọi chuyện đều tốt tốt." Quỷ mạn đồng cũng theo nói, "Đúng vậy à, Trần đại ca, chúng ta đem Trương gia thôn thủ đến vừa vặn rất tốt." Trần Bình vừa cười vừa nói, "Vất vả các ngươi rồi, một hồi Thiện Nhị biết lái lấy xe buýt nhỏ đến Trương gia thôn. Các ngươi thì vụng trộm lên xe, theo xe buýt nhỏ trở về thôn bên trong đi. Trở lại thôn bên trong về sau, còn có một số chuyện trọng yếu muốn an bài." Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, rất hưng phấn. Quỷ mạn đồng vui vẻ đáp lại nói, "Tốt lắm, Trần đại ca, rốt cục hoàn thành thủ hộ Trương gia thôn nhiệm vụ rồi, chúng ta thật vui vẻ. Đến thôn bên trong về sau, chúng ta tiếp tục làm khác sự tình." Sự tình giải quyết về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên phía trên hắn mở ra SUV. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, sửa sang một chút tóc, gửi lấy đối Trần Bình nói, "Trần Bình, hôm nay khẳng định lại là phong phú cùng bận rộn một ngày." Trần Bình gật gật đầu, phát động xe. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc tại chỗ ngồi phía sau phía trên, kỳ kỳ cha cha thảo luận, đến Tiểu Trương thôn muốn làm sao giúp đỡ. Xe chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về Tiểu Trương thôn xuất phát. Một đường lên, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vẩy vào mọi người trên thân, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Hai bên đường đồng ruộng bên trong, xanh mơn mởn hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ vẫy chào. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh mây trắng tương phản thành thú, cấu thành một bức mỹ lệ nông thôn bức tranh. Thời gian đến buổi sáng 9:00, Trần Bình xe cũng đã đến Tiểu Trương trong thôn. Tiểu Trương thôn vẫn là giống như ngày thường, yên tĩnh bên trong mang theo một tia bận rộn. Xe dừng ở trong thôn, nơi này đã trồng chất không ít kiến trúc tài liệu. Có một ít Tiểu Trương thôn thôn dân đã thật sớm địa đến, chính tại trong thôn vận chuyển vật tài liệu. Bọn họ có gánh lấy vật liệu gỗ, có đẩy lấy tràn đầy hạt cắt xe ô tô, trên mặt tràn đầy đối thôn làng trọng kiến kỳ đợi cùng nhiệt tình. Chương 3146, Thiết Tuấn một đám trung kế. Chương 3146, Thiết Tuấn một đám trung kế. Trần Bình bọn họ cũng xuống xe, lập tức vùi đầu vào trong công việc. Trần Bình một bên chỉ huy lấy Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc vận chuyển, vừa hướng hai cái tiểu gia hỏa nói, "Buổi tối hôm nay nhà, còn làm phiền ngươi nhóm canh giữ ở Tiểu Trương trong thôn, giúp quân vận một số nặng đồ vật đến cần kiến thiết địa phương. Mặt khác, hôm nay Tiểu Trương trong thôn thanh lý công tác cũng muốn tiến hành. Một hồi đến buổi sáng 10:00, số lớn nhân viên thì muốn tiến đến thanh lý Tiểu Trương thôn." Kim Phật đồng tử vỗ bộ ngực, nói ra, "Trần đại ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt." Tiểu Thanh con cóc cũng nâng lên cái bụng, nói ra, "Đúng thế, đúng thế, chúng ta rất lợi hại." Trần Bình cười lấy gật gật đầu, liền cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ, cùng các thôn dân tề tâm hiệp lực địa vận chuyển cường địa vật. Toàn bộ trong thôn tràn ngập, mọi người lao động lúc tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng cười vui, mỗi người đều vì Tiểu Trương thôn trọng kiến nỗ lực. Thế mà, ngay tại Trần Bình bọn người ở tại Tiểu Trương thôn bận rộn thời điểm, tại Bách Hoa thôn bên trong, Tưởng Đao chính ngồi ở trong sân, thưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Đột nhiên, hắn chung điện thoại di động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tường Đao cau mày một cái, móc điện thoại di động xem xét, là thủ hạ gọi điện thoại tới. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, đầu bên kia điện thoại truyền đến thủ hạ lo lắng thanh âm. "Tường ca, không tốt, chúng ta mang đến 4 người, có 3 cái người đã bị Hắc Hùng một nhóm người bắt cóc đi. Những người kia tuyên bố, nếu như trong vòng 2 ngày không giao ra 5 triệu lời nói, như vậy bị bắt đi 3 người thì mất mạng." Tường Đao nghe về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi, thoáng cái sầu một lên. Hắn trong lòng suy nghĩ, 5 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ, vấn đề này xác thực khó làm a, hắn trong sân đi qua đi lại, suy tư biện pháp giải quyết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Thiết Tuấn, cảm thấy sự kiện này nhất định phải để Thiết Tuấn biết. Sau đó, hắn vội vàng đứng dậy, ngay lập tức đi tìm Thiết Tuấn. Hắn đi tới Thiết Tuấn ở địa phương, nhìn đến Thiết Tuấn đang cùng Trầm Bất Thần, nông thụ sinh tại nói chuyện phiếm. Tường Đao không để ý tới Hàn Huyền, vội vàng đem sự tình cho Thiết Tuấn nói, "Thiết Tuấn ca, ra đại sự, Hắc Hùng nhóm người kia đem chúng ta 3 cái huynh đệ bắt cóc, còn yêu cầu 5 triệu tiền chuộc, không phải vậy thì giết con tin." Thiết Tuấn nghe về sau, tức đến xanh mét cả mặt mày, một quyền nện trên bàn, lớn tiếng nói, "Cái này Hắc Hùng, quá phận. Lần này ta muốn tự mình giải quyết chuyện này, tuyệt không thể để hắn phách lối như vậy." Nói xong, hắn nhìn về phía Trầm Bắc Thần cùng nông thụ sinh, nói ra, "Trầm lao gia tử, nông huynh đệ, chúng ta cùng đi chiếu cố cái này Hắc Hùng." Trầm Bắc Thần cùng nông thụ sinh liếc nhau, gật gật đầu. Trầm Bắc Thần nói ra, "Được, Thiết Tuấn, chúng ta cùng đi, không thể để cho bọn họ như thế khi dễ người." Nông thụ sinh cũng nói, "Đối, để bọn hắn biết chúng ta lợi hại." Sau đó, Thiết Tuấn, Trầm Bắc Thần, nông thụ sinh còn có Tưởng Đao 4 người, lái xe hơi rời đi Bách Hoa thôn, đi tìm Hắc Hùng bọn họ một đám. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, vung lên một mảnh bụi đất. Thiết Tuấn hai tay chăm chú cầm tay lái, ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ cùng kiên định. Hắn trong lòng suy nghĩ, "Hắc Hùng, ngươi lại dám đụng đến ta người, lần này nhất định để ngươi trả giá đắt." Thực Thiết Tuấn bọn họ không biết là, lần này Hắc Hùng bắt cóc hắn 3 thủ hạ, là bởi vì Hắc Hùng cùng bị Ma Thuẫn Hồn Phách chiếm hữu Trương Bảo căn hợp tác. Ma Thuẫn Hồn Phách nắm giữ lực lượng cường đại, có thể dễ như trở bàn tay địa khống chế Hắc Hùng. Có điều hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế hắn, chỉ là sử dụng Hắc Hùng đến cùng một chỗ đối phó Trần Bình cùng Trần Bình người bên cạnh. Lần này Thiết Tuấn bọn họ tiến đến tìm Hắc Hùng tính sổ sách, liền sẽ rơi vào bọn họ bố trí tỉ mỉ cái bẫy. Thời gian đến giữa trưa 10:30, Thiết Tuấn lái xe đã đến, Hắc Hùng bọn họ chỗ một chỗ vứt bỏ công xưởng bên kia. Chỗ này vứt bỏ công xưởng tọa lạc tại một mảnh hoang vu trên đất trống, xung quanh cỏ dại rậm rạp, rách nát tường vây lung lay sắp đổ, dường như một trận gió thì có thể đưa nó thổi ngã. Công xưởng cửa lớn đóng chặt lấy, cửa chất đống một số đồ bỏ đi, tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị. 4 người xuống xe về sau, không chút do dự hướng về công xưởng đi đến. Bắt đầu có mấy tên côn đồ nhìn đến bọn họ, nỗ lực tiến lên ngăn cản. Bên trong một cái tiểu lưu manh nhuộm một đầu tóc vàng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, phách lối nói, "Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" Thiết Tuấn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Tránh ra, gọi các ngươi lão đại Hắc Hùng đi ra." Tóc vàng tiểu lưu manh khinh thường cười cười, nói ra, "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn gặp lão đại của chúng ta." Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng mấy tên côn đồ liền cùng nhau tiến lên. Thiết Tuấn bọn họ không sợ hãi chút nào, cấp tốc triển khai tư thế. Thiết Tuấn thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu lưu manh trung gian. Hắn quyền cước hổ hổ sinh phong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng. Đám côn đồ căn bản không phải hắn đối thủ, ào ào bị hắn đánh ngã xuống đất. Trầm Bác Thần cùng nông thụ sinh cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem hắn tiểu lưu manh đánh cho hoa rơi nước chảy. Thường Đao ở một bên nhìn lấy, trong lòng âm thầm bội phục. Hắn nghĩ đến Thiết Tuấn ca bọn họ quả nhiên lợi hại, Hắc Hùng lần này khẳng định phải ăn quá đắng. Thiết Tuấn bọn người đánh ngã tiểu lưu manh sau, tiếp tục hướng về công xưởng nội bộ đi đến. Làm bọn hắn tiến vào vứt bỏ công xưởng, nhìn thấy Hắc Hùng thời điểm, đột nhiên nghe thấy được xung quanh có một cỗ mùi lạ. Mùi vị kia gây mũi khó ngửi, khiến người ta cảm thấy một trận ác tâm. Hắc Hùng đứng tại nhà xưởng trung gian, bên người vây quanh một đám thủ hạ. Hắn nhìn đến Thiết Tuấn bọn người tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, "Mấy người các ngươi còn thật dám đến à, đã đến, cũng đừng nghĩ rời đi." Thiết Tuấn căm tức nhìn Hắc Hùng, nói ra, "Hắc Hùng, ngươi vì cái gì bắt cóc ta thủ hạ? Lập tức đem người thả, không phải vậy ngươi biết hậu quả." Hắc Hùng lại không chút hoang mang, cười lấy đối bọn hắn nói, "Các ngươi có mấy người đều trúng độc, hôm nay khác muốn rời đi." Thiết Tuấn, Trầm Bất Thần, nông thụ sinh cùng Tưởng Đao 4 người nghe, trong lòng giật mình. Lúc này mới đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, sau đó, cả đám đều cảm thấy toàn thân không có khí lực. Bọn họ ý thức được, vừa mới cái kia cố mùi lạ, khả năng cũng là khói độc. Lúc này thời điểm, Hắc Hùng một đám thủ hạ thấy thế, cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn 4 người toàn bộ trói lại. Thiết Tuấn trong lòng vừa tức vừa gấp, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này đến đây trong hội Hắc Hùng cái bẫy. Thực bọn họ không biết, lần này bắt Thiết Tuấn 3 thủ hạ, là bởi vì nội bộ ra nội gián. Nội gián cũng là Tưởng Đao thủ hạ Nhanh Sói Ca, còn có Nhanh Sói Ca đồng bọn Vương Bá. Lúc này thời điểm, hai người kia chính len len trốn ở, vứt bỏ công xưởng trong góc quan sát, trong lòng phi thường đắc ý Nhanh Sói Ca nhìn lấy bị trói Thiết Tuấn bọn người, trong lòng suy nghĩ, chỉ muốn trừ hết Thiết Tuấn bọn họ những thứ này người về sau, chúng ta lại có thể đi tiểu Trương thôn bên kia quấy rối, nói không chừng còn có thể mò đến không ít chỗ tốt đâu. Trong đầu hắn lại hiện ra, tiểu Trương thôn bên kia xuất hiện hai cái tuyệt thế mỹ nữ bộ dáng. Tâm lý âm thầm nghĩ đến, chỉ cần Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao trừ rơi về sau, liền không có người ngăn cản ta, đi bắt cái kia hai cái tuyệt thế mỹ nữ, làm ta nữ nhân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười thô bỉ. Vương Bá ở một bên thấp tiếng nói ra, "Nhanh Sói Ca, lần này chúng ta có thể lập đại công, các loại sự tình xong xuôi, Hắc Hùng lão đại chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta." Nanh sói ca gật gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Mà lúc này, tại Tiểu Trương thôn, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bọn người vẫn tại bận rộn vận chuyển lấy tài liệu, đối Thiết Tuấn bọn họ tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Ánh sáng mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, vẩy vào mọi người trên thân, ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhiệt tình mười phần. Tiểu Trương thôn các thôn dân cũng đều nhiệt tình tăng gọn, một bên lao động, một bên thảo luận thôn làng trọng kiến sau mỹ hảo tương lai. Chương 3147, quỷ dị hòm gỗ. Chương 3147, quỷ dị hòm gỗ. Trần Bình trà trà trên trán mồ hôi, nhìn lấy bận rộn mọi người, trong lòng tràn ngập vui mừng. Hắn nghĩ đến, chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, Tiểu Trương thôn nhất định có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Cao Mỹ Viên ở một bên nhìn đến Trần Bình biểu lộ, vừa cười vừa nói, Trần Bình, ngươi nhìn mọi người có nhiều nhiệt tình, Tiểu Trương thôn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đúng vậy à, bất quá trước lúc này, nhất định muốn bảo đảm trọng tiến công tác thuận lợi tiến hành, không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Đúng lúc này, một cái thôn dân chạy tới, đối Trần Bình nói ra, Trần tiên sinh, chúng ta vừa rồi tại thanh lý một chỗ phế tích thời điểm, phát hiện một số kỳ quái đồ vật, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Trần Bình nghe xong, trong lòng hơi động, nói ra, a, cái gì kỳ quái đồ vật? Mang ta đi nhìn xem. Sau đó, hắn theo thôn dân hướng về, phát hiện kỳ quái đồ vật địa phương đi đến. Trần Bình theo thôn dân đi tới thôn làng một chỗ ngóc ngách, nơi này vốn là một vùng phế tích, các thôn dân ngay tại thanh lý. Chỉ thấy tại một đống gạch ngói vụn phía dưới, lộ ra một cái cũ nát hòm gỗ. Trên thùng gỗ khắc lấy một số kỳ quái hoa văn, xem ra niên đại có chút xa xưa. Chính là cái này cái dương, chúng ta thanh lý thời điểm không cẩn thận đụng phải, mới phát hiện phía dưới còn cất giấu đồ vật. Thôn dân chỉ vào hòm gỗ nói ra. Trần Bình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy cái này hòm gỗ. Hắn nhẹ nhàng phủi nhẹ trên thùng gỗ cho bụi, những cái kia kỳ quái hoa văn càng rõ ràng. Những thứ này hoa văn giống như là một loại nào đó cổ lão ký hiệu, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Trần Bình trong lòng hiếu kỳ, thân thủ muốn mở ra hòm gỗ, lại phát hiện hòm gỗ bị một thanh dị sét khóa lại. Cao Mỹ Viên cũng đi tới, nhìn đến cái này hòm gỗ, không khỏi hỏi thăm, cái dương này nhìn lấy không đơn giản a, bên trong sẽ là gì chứ? Trần Bình lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, bất quá xem ra, thứ này khả năng cùng Tiểu Trương thôn đi qua có quan. Đúng lúc này, Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con quốc cũng lại gần. Kim Phật đồng tử tò mò hỏi thăm, Trần đại ca, đây là cái gì nha? Trần Bình cười nói, đó là cái thần bí cái dương, chúng ta còn không biết bên trong chứa cái gì đâu. Tiểu Thanh con quốc nháy mắt mấy cái, nói ra, muốn không đem khóa đập ra nhìn xem. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy đây có lẽ là giải Tiểu Trương thôn lịch sử một cái manh mối trọng yếu, không thể tùy tiện phá hư cái dương. Hắn đứng dậy, đối các thôn dân nói ra, trước khác hành động thiếu suy nghĩ, đem cái dương này đem đến an toàn địa phương. Chờ ta tìm hiểu công việc người đến xem, nói không chừng có thể giải khai phía trên này khóa, còn có thể biết rõ ràng những thứ này hoa văn hàm nghĩa. Các thôn dân ảo ảo gật đầu, mấy người hợp lực đem hòm gỗ mang lên thôn làng trong kho hàng. Trong kho hàng lưu trữ lấy một số tạp vật cùng công cụ, bọn họ đem hòm gỗ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nơi hẻo lánh, còn ở chung quanh thiết trí đơn giản một chút phòng ngự biện pháp, phòng ngừa cái dương chịu đến hư hao. Lúc này, tại bức bỏ trong nhà xưởng, Thiết Tuấn, Trần Bắc Thần, Nông Thụ Sinh cùng Tưởng Đao bốn người bị trói tại trên cây cột. Thiết Tuấn ra sức dãy rủa lấy, nỗ lực tránh thoát dây thừng, nhưng dây thừng kia buộc đến mức dị thường rắn chắc, hắn nỗ lực chỉ là phí công. Hắc Hùng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó chúng ta. Thiết Tuấn tức giận mắng. Hắc Hùng lại xem thường, hắn chậm rãi đi đến Thiết Tuấn trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Thiết Tuấn, nói ra, Thiết Tuấn, ngươi cũng đừng mắng ta, đây đều là có người sai sự. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng còn có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ. Thiết Tuấn lạnh hừ một tiếng, nói ra, để cho ta nghe ngươi lời nói. Nam mơ, ngươi đến cùng thụ người nào sai sự? Hắc Hùng đứng dậy, hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, ngươi đây cũng đừng quản, tóm lại, các ngươi hiện tại rơi vào trong tay ta, liền phải theo ta quy củ đến. Trầm Bác Thần ở một bên nói ra, Hắc Hùng, ngươi làm như vậy thì không sợ làm cho càng lớn phiền phức sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát đến hậu quả? Hắc Hùng nhìn xem Trầm Bác Thần, nói ra, hậu quả, ta cũng không sợ, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, người nào cũng không thể làm gì ta. Tưởng Đao lo lắng nói, Hắc Hùng, ngươi thả huynh đệ chúng ta, muốn tiền chúng ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi, cần gì đem sự tình làm được đâu? Hắc Hùng cười ha ha một tiếng, nói ra, tiền, ta hiện tại cũng không thiếu. Ta muốn, là các ngươi không muốn lại đúng tay một số không quản lý sự tình. Nông Thụ Sinh nhịn không được nói ra, ngươi nói đến cùng là cái gì sự tình? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Hắc Hùng lại không tiếp tục để ý bọn họ, quay người đối với thủ hạ nói ra, nhìn kỹ bọn họ, khác để bọn hắn chạy. Hai ngày sau, nếu như bọn họ còn thu thập không đủ tiền chuộc, thì giết con tin. Nói xong, hắn mang theo một đám thủ hạ rời đi, giam giữ Thiết Tuấn bọn người gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Thiết Tuấn bốn người bọn họ. Thiết Tuấn trong lòng tràn ngập ảo não, hắn cảm thấy mình lần này quá bất cẩn, vậy mà bên trong Hắc Hùng cái bẫy. Hắn âm thầm thề, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, tìm ra hậu trưởng sai xử người, để bọn hắn trả giá đắt. Trầm Bác Thần nhìn lấy Thiết Tuấn, nói ra, Thiết Tuấn, đừng có gấp, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp chạy đi. Thiết Tuấn gật gật đầu, nói ra, ân, ta không biết thì dạng này nhật vua, chỉ là không biết đối phương đến cùng có âm mưu gì, tại sao muốn nhằm vào chúng ta. Tường Đao ở một bên tự trách nói, đều tại ta, muốn là ta có thể nhìn tốt thủ hạng, liền sẽ không ra loại sự tình này. Thiết Tuấn nói ra, Tường Đao, đây không phải ngươi một người sai, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nông Thụ Sinh nói ra, chúng ta xem trước một chút có thể hay không giải khai những thứ này dây thừng, có lẽ có cơ hội chạy đi. Sau đó, bốn người bắt đầu nỗ lực nếm thử giải khai dây thừng. Bọn họ dùng hàm răng cắn, dùng thân thể cọ, nỗ lực mài chặt dây tác, nhưng dây thừng thực sự quá rắn chắc, bọn họ nỗ lực trong lúc nhất thời đồng thời không có hiệu quả gì. Mà tại tiểu trương thôn, Trần Bình an bài tốt hòm gỗ sự tình sau, lại trở lại vận chuyển tài liệu trong công việc. Hắn một bên làm việc, một bên tự hỏi cái kia thần bí hòm gỗ. Hắn suy đoán, cái này hòm gỗ khả năng ẩn giấu đi tiểu trương thôn, không muốn người biết bí mật. Nói không chừng đối thôn làng trọng kiến cùng tương lai phát triển, có trọng điều ý nghĩa. Trần Bình, ngươi tới đây một chút, bên này tài liệu trồng chất có chút vấn đề. Cao Mỹ Viên tại cách đó không xa hô. Trần Bình nghe đến tiếng la, lập tức hướng Cao Mỹ Viên hàm địa mới chạy tới. Làm Trần Bình đi tới Cao Mỹ Viên bên người thời điểm, nhìn đến Cao Mỹ Viên bên cạnh, chất đống một số tài liệu bày dựng thẳng tám, nhìn qua là một cái quái dị đồ án. Hắn chậm rãi lui lại, nhìn lấy tổng thể tài liệu trồng chất điểm. Đột nhiên phát hiện những tài liệu này đối phương bộ dáng, giống như là một đầu cự đại trùng tử. Cái này làm đến Trần Bình có chút lo lắng lên. Hắn lập tức đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, ngươi nhìn, những tài liệu này đối phương bộ dáng rất như là một con trùng." Cao Mỹ Viên bị Trần Bình kiểu nói này, cũng đi đến Trần Bình vị trí, hướng về vừa mới nàng phát hiện không hợp lý những tài liệu kia, xem toàn thể đi lên. Quả nhiên những tài liệu này nhìn qua tựa như là một đầu rất cự đại trùng tử, nàng đột nhiên mới hiểu được. Vừa mới hắn nhìn qua những tài liệu này không thích hợp, còn không nói ra là lạ ở chỗ nào. Hiện tại cũng hiểu được, nguyên lai không biết là người nào trồng chất tài liệu, vậy mà trồng chất thành một con trùng bộ dáng. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, cái này không biết là ai làm sao làm cái này trồng chất tài liệu, tựa như là một đầu cự đại trùng tử." Chương 3148, có nữ nhân ưa thích Triệu Tiểu Thuận. Chương 3148, có nữ nhân ưa thích Triệu Tiểu Thuận thực, bọn họ không biết là, đêm qua bởi vì không có người canh giữ ở tiểu trương thôn bên này. Đến nửa đêm thời điểm, bị ma thuẫn hồn phách khống chế Trương Bảo Can, đi tới tiểu trương thôn bên trong. Hắn tại tiểu trương trong thôn tốt mấy nơi, lưu lại kỳ quái ký hiệu. Những thứ này trồng chất thành sâu một dạng nguyên vật liệu, cũng là Trương Bảo Can làm. Lúc này, Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, có thể nhỏ trương thôn bên trong có lẽ còn có tà vật hoặc là tà khí tồn tại, ta hiện tại cảm ứng một chút." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, "Được, vậy ta cũng cảm ứng một chút, chung quanh khí tức." Nàng cảm ứng năng lực cũng rất mạnh, cũng có thể cảm ứng được tiểu trương thôn bên trong có phải hay không tồn tại tà khí. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người cũng bắt đầu cảm ứng. Bọn họ cảm ứng một hồi về sau, đều không có phát hiện tiểu trương trong thôn có lưu tà khí. Xem ra là chúng ta lo ngại, Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn đều đã tiêu diệt hết, tiểu trương thôn bên trong không có khả năng lại có lưu tà khí. Vừa mới cảm ứng một hồi, tiểu trương thôn bên trong căn bản cũng không có âm tà chi khí, hoặc là hắn tà khí xuất hiện. Trần Bình cảm ứng hết về sau, thì đối Cao Mỹ Viên nói ra. Cao Mỹ Viên cũng gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, ta cũng không có cảm ứng được có cái gì âm tà chi khí. Thực là chúng ta lo ngại, chúng ta tiếp tục làm việc đi." Trần Bình lập tức nói lại, "Tốt, chúng ta tiếp tục làm việc." Đó lấy, bọn họ lại bắt đầu tách ra, tiếp tục xem xét cùng giúp quân vận tiểu trương trong thôn trọng kiến nguyên vật liệu. Buổi chiều ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt đất, cho thôn bên cạnh phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trong thôn tĩnh mịch mà an lành, chim chóc tại đầu cảnh vui mừng kêu, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo bùn đất cùng đồng hóa hỗn hợp hương thơm. Một bên khác, Thiện Nhị đã lái xe hơi theo bách hoa thôn bên trong xuất phát, dọc theo bốn lượn ở nông thôn đường nhỏ, chậm rãi đi tới thôn bên cạnh bên này. Xe tại lân cận trong thôn quảng trường bên đường, vững vàng dừng lại, bánh xe bốc lên bụi mù dưới ánh mặt trời bay múa. Triệu Tử Cường vừa mới dẫn theo một số người trẻ tuổi luyện tập xong võ công, ướt đẫm mồ hôi áo quần hắn, dán tại phía sau lưng. Lúc này hắn đồ vật đều đã thu thập xong, chỉnh chỉnh tề tề địa đặt ở bên đường. Nhìn thấy Thiện Nhị xe đến về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức cầm lên hành lý, sải bước đi qua đến, hiền lành hai trò chuyện. "Thiện Nhị đại ca, ngươi tới rồi, trên đường vẫn thuận lợi chứ?" Triệu Tử Cường cười lấy hỏi thăm, trên mặt tràn đầy chờ mong về nhà thân sắc. Thiện Nhị cũng cười đáp lại, "Tử Cường, ngươi đồ vật đều thu thập xong nha. Trên đường thẳng thuận lợi, mình cái này liền chuẩn bị đi." Nói, liền xuống xe giúp đỡ đem Triệu Tử Cường đồ vật đặt ở trên xe. Triệu Tử Cường theo lên xe, ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Đón lấy, tại thôn bên cạnh nằm vùng năm vị cô nương, cũng đều chăm chú chỉnh lý tốt đồ vật. Các nàng thân mang một mạc lại chỉnh tề quần áo, trên mặt mỗi người đều mang mỉm cười. Cáo biệt thôn bên cạnh Lâm thôn trưởng về sau, liền mang theo hành lý đi tới xe buýt nhỏ bên cạnh. Các nàng theo thứ tự phía trên xe buýt nhỏ, động tác nhẹ nhàng mà có thứ tự. Lâm thôn trưởng cùng các thôn dân ào ào vây tới, vì mọi người tiến đường, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lâm thôn trưởng nắm chặt một vị cô nương tay, chân thành nói ra, "Thật quá cảm tạ các ngươi, những ngày này vì bảo vệ thôn làng làm ra cống hiến, nếu không phải là các ngươi, chúng ta thật không biết nên làm cái gì." Các thôn dân cũng ào ào gật đầu phụ họa, trong miệng nói lời cảm tạ ngữ. "Lâm thôn trưởng, không cần khách khí, chúng ta đều là người nông thôn, giúp đỡ cho nhau cũng là cần phải." Cùng Lâm thôn trưởng nắm tay cô nương, cười lấy trả lời. Đón lấy, cô nương thì cáo biệt Lâm thôn trưởng cùng các hương thân lên xe. Nhìn đến Triệu Tử Cường cùng năm vị cô nương rời đi thôn bên cạnh, mọi người trong nội tâm đều có chút lưu luyến không rời. Làm năm vị cô nương toàn bộ lên xe về sau, Lâm thôn trưởng hướng bọn họ hô, "Các cô nương, còn có Triệu huynh đệ, các ngươi có rảnh lời nói, nhất định phải tới thôn bên cạnh bên này chơi a." Năm vị cô nương cùng kêu lên đáp lại nói, "Không có vấn đề, chúng ta không làm gì thì sẽ tới chơi." Thanh âm thanh thúy êm hai, như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Triệu Tử Cường cũng hướng về Lâm thôn trưởng cùng nông thôn dân hô, "Lâm thôn trưởng, các vị thôn dân, ta nhất định sẽ thường xuyên đến chúng ta thôn bên cạnh làm khách." Sau cùng, Mọi người cáo biệt Lâm thôn trưởng cùng các thôn dân, Thiện Nghị vững vàng mở động xe, chậm rãi rời đi thôn bên cạnh, hướng về Trương gia thôn chạy tới. Xe chạy tại đường nhỏ nông thôn phía trên, hai bên đồng ruộng bên trong, cây nông nghiệp theo gió chập chờn, phảng phất tại hướng bọn họ khua tay nói khác. Không sai biệt lắm một phút về sau, Thiện Nghị xe chạy đến Trương gia thôn cửa thôn. Cửa thôn lão hoè thụ vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững, dường như một vị hiền lành người bảo vệ. Xe tại cửa thôn dừng lại về sau, tại cửa thôn phụ cận giấu đi bé nhím nhỏ cùng quỷ mã đồng, đột nhiên thì hóa thành hai cô khói xanh. Lấy cực nhanh tốc độ, lén lén theo trong cửa sổ xe lên xe, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ngồi tại trên xe, Triệu Tử Cường nhìn đến cửa thôn tiêu chí, quay đầu đối Thiện Nghị nói: "Thiện Nghị đại ca, xe không dùng tiến vào đi, ta xuống xe đi vào tìm Triệu Tiểu Thuận, để hắn mang theo đồ vật đi ra đến, chúng ta liền trở về." Thiện Nghị gật đầu nói: "Không có vấn đề, ngươi cùng Triệu Tiểu Thuận nhìn thấy về sau, tranh thủ thời gian mang theo đồ vật trở về." Triệu Tử Cường đáp một tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe, thì hướng về trong thôn đi đến. Bước chân hắn nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền gặp được Triệu Tiểu Thuận. Lúc này Triệu Tiểu Thuận chính dẫn theo mấy cái nữ nhân chính tại luyện tập võ công. Chỉ gặp bọn họ dáng người mạnh mẽ, một chiêu một thức ra dáng. Triệu Tử Cường lập tức đi ngay đi qua, vỗ vỗ Triệu Tiểu Thuận bà bay, nói ra: "Tiểu Thuận, hiện tại nên trở về đi, cùng mọi người cáo biệt một chút, thì mang theo đồ vật cùng ta cùng một chỗ trở về." Triệu Tiểu Thuận nghe đến thanh âm, quay đầu nhìn đến là Triệu Tử Cường, gật gật đầu. Hắn nhìn lấy theo hắn học tập mấy cái nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nói ra: "Các loại cô nương, ta hiện tại muốn trở về. Trương gia thôn bên này cũng không có nguy hiểm, về sau ta sẽ thường xuyên đến thăm hỏi mọi người. Mọi người về sau mỗi sáng sớm đều muốn tạo thành luyện công tốt thói quen. Lấy sau thân thể cường tráng, mới có bản lĩnh bảo hộ thôn làng. Tất cả mọi người nói không có vấn đề, về sau hội thật tốt luyện công." Bên trong có một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo vẫn rất tiêu chí, bất quá người hơi chút béo một chút, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi bộ dáng. Gò má nàng ửng đỏ, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng chờ mong. Nàng đi lên trước, đối Triệu Tiểu Thuận nói: "Ta ưa thích ngươi, Triệu Tiểu Thuận sư phụ, ta rất muốn gả cho Triệu Tiểu Thuận sư phụ." "Triệu Tiểu Thuận sư phụ, ngươi trở về sau, qua mấy ngày đến Trương gia thôn, trong nhà của ta để thân đi." Cô nương này tính tình đặc biệt ngay thẳng, trực tiếp để Triệu Tiểu Soái trở về sau, đến trong nhà nàng để thân. Cái này đem Triệu Tiểu Thuận làm đến vô cùng xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ở bên cạnh Triệu Tử Cường đột nhiên thì bật cười, không nghĩ tới Triệu Tiểu Thuận vậy mà tìm tới bạn gái, vẫn là nữ chính động truy cầu hắn. Hắn lập tức đối nữ tử kia nói: "Không có vấn đề, các loại Triệu Tiểu Thuận trở về sau, nhất định sẽ tới để thân." Triệu Tiểu Thuận đồ vật đặt ở chính mình ở trong phòng, còn không có lấy tới. Triệu Tử Cường thúc hắn: "Tiểu Thuận, nhanh điểm đi lấy đồ vật, tất cả mọi người chờ lấy đâu." Triệu Tiểu Thuận một mặt xấu hổ, gãi gãi đầu nói: "Tốt, Tử Cường ca, ta đi lấy ngay bây giờ." Thực, vừa mới cái kia nữ nói muốn gả cho Triệu Tiểu Thuận, Triệu Tiểu Thuận trong nội tâm xấu hổ vô cùng. Không phải không nguyện ý cưới cái này nữ, mà là bởi vì hắn tu luyện âm dương đồng tu đại pháp về sau, vậy mà đối với nữ nhân không có bao nhiêu hứng thú. Lại nói, hắn tại phu thê sinh hoạt phương diện kia năng lực, tựa như là càng ngày càng yếu. Nhìn thấy lại xinh đẹp gợi cảm nữ nhân, cũng không có cái gì phản ứng. Chương 3149, bốn người điện thoại đều không người tiếp. Chương 3149, bốn người điện thoại đều không người tiếp. Hắn lập tức trở lại chính mình ở địa phương, mang theo đã chỉnh lý tốt đồ vật đi ra ngoài. Cái kia đưa thích hắn nữ nhân, cũng một mực đi theo bên cạnh hắn không ngừng nói chuyện, còn kéo lấy hắn cánh tay. Cái kia nữ còn cùng Triệu Tiểu Thuận nói: "Tiểu Thuận ca, ta gọi khuôn mặt xinh đẹp, về sau hội thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi." Triệu Tiểu Thuận thì là chất phát gật đầu, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Sau đó, Triệu Tiểu Thuận mang theo đồ vật, theo Triệu Tử Cường cùng đi đến cửa thôn. Khuôn mặt xinh đẹp cùng Trương gia thôn Trương thôn lớn lên, một đám thôn dân biết về sau, cũng đều đội vàng chạy tới đưa Triệu Tiểu Thuận. Triệu Tiểu Thuận cùng Triệu Tử Cường phát tay, cùng mọi người cáo biệt, nói ra: "Mọi người trở về đi, đường tiễn." Sau đó, hai người phía trên xe buýt nhỏ khởi động, chậm rãi rời đi Trương gia thôn, hướng về Bách Hoa thôn mà đi. Trên xe vô cùng náo nhiệt. Triệu Tử Cường một mực tại nói: "Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp ưa thích Triệu Tiểu Thuận, muốn cùng Triệu Tiểu Thuận kết hôn sinh tiểu hải tử." Trên xe mấy cái cô nương nghe về sau thì bật cười. Ngươi một câu ta một câu nói lấy, chúc phúc Triệu Tiểu Thuận lời nói: "Tiểu Thuận đại ca, về sau các ngươi sinh rất nhiều tiểu hải tử, dạng này trong thôn thì náo nhiệt." "Đúng vậy à, tất cả mọi người ưa thích tiểu hải tử, về sau Tiểu Thuận đại ca sinh tiểu hải tử, nhất định rất đáng yêu." Các cô nương thanh âm tràn ngập chỉnh cái xe buýt trên xe, làm xe buýt nhỏ bên trong đều là hoàn thành tiểu ngữ. Lái xe hơi Thiện Nghị cũng cười nói: "Về sau để Triệu Tiểu Thuận cùng cái kia mập mạp khuôn mặt xinh đẹp, nhiều sinh một số tiểu hải tử, như vậy Bách Hoa thôn tiểu hải tử đa tài náo nhiệt." Bất quá, Triệu Tiểu Thuận lại xấu hổ đến cũng được. Hắn thủy chung mặt lạnh lấy, liền một câu cũng đều không có nói. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như đến Bách Hoa thôn bên trong, Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp muốn gả cho hắn sự tình, bị người trong thôn biết, khẳng định sẽ bị chế giễu. Đặc biệt là Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Mỹ còn có cái kia Hồ Cẩn Huyền, khẳng định sẽ sau lưng hoặc là làm lấy hắn mặt nói chuyện này, đến thời điểm khẳng định rất xấu hổ. Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, chỉ có thể đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn lấy phi tốc lui lại phong cảnh, nỗ lực phân tán chính mình chú ý lực. Cùng lúc đó, một bên khác tại Bông Gia thôn bên trong, buổi chiều ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào gương cường trên mặt, hắn ngủ một giấc về sau mơ màng tỉnh lại. Hắn ánh mắt có chút mê ly, dường như còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cũng không để ý đến trong nhà mình nàng dâu, thẳng thắn đi ra ngoài, đêm qua hắn kêu lên ba cái thôn dân, lại gọi vào một chỗ. Lúc này ở trong đầu hắn lưu manh, cũng sớm đã bị ma thuẫn hồn phách khống chế. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy cái này ba cái thôn dân, lạnh lùng phân phó nói: hôm nay đến tối trời tối về sau, các ngươi liền đi tiểu trương trong thôn quấy rối. Tốt nhất là chờ những công nhân kia cùng bách hoa thôn người đi về sau, các ngươi đi vào phá hư. Thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như theo cựu địa ngục truyền đến. Cái này ba cái thôn dân nghe Vương Cường lời nói, không chút do dự, đều miệng đầy đáp ứng. Được rồi, Vương thôn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định làm tốt. Bọn họ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia e ngại, nhưng càng nhiều là thuận theo. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 4:00. Trên bầu trời, mặt trời dần dần ngã về tây, ánh sáng mặt trời biến đến càng nhu hòa, cho khắp nơi nhiễm lên một tầng màu đỏ cam. Đột nhiên, Trần Bình tiếp vào Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại, Điền Tú Tú thanh âm tràn ngập lo lắng, "Trần Bình, vừa mới Thiết Tuấn, Thẩm Bắc Thành, Nông Tụ Sinh, Tưởng Đao bốn người lái xe hơi ra ngoài, đến bây giờ đều chưa có trở về, đánh bọn hắn điện thoại cũng đánh không thông. Ta lo lắng bọn họ bốn người, có phải hay không ra chuyện, ngươi lại đánh điện thoại liên lạc liên hệ bọn họ." Trần Bình nghe xong, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Không có vấn đề, ta hiện tại thì gọi điện thoại tới." Sau đó, Trần Bình thì từng cái cho Thiết Tuấn, Thẩm Bắc Thành, Nông Tụ Sinh ba người bọn họ gọi điện thoại. Điện thoại ù cục mà vang lên lấy, nhưng là điện thoại đều có thể kết nối, chính là không có người nghe. Trần Bình tâm dần dần chìm xuống, trong lòng của hắn buồn bực, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bốn người bọn họ gặp chuyện không may? Bởi vì hắn không có Tưởng Đao số điện thoại di động, cho nên không có cách nào cho Tưởng Đao gọi điện thoại. Hắn đem chuyện này nói cho Cao Mỹ Viên, Cao Mỹ Viên nghe xong, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Trong nội tâm nàng cũng rất buồn bực, nói ra, đây quả thật là rất kỳ quái, bọn họ bình thường sẽ không như vậy. Làm sao cả đám đều mở điện thoại di động, đánh bọn hắn điện thoại đều không tiếp nghe đâu? Trần Bình trong nội tâm có một loại ẩn ẩn lo lắng. Hai người quyết định một lát nữa đợi hồi Bách Hoa thôn về sau, lại cùng mọi người thương nghị chuyện này, lại gọi điện thoại cho bọn họ thử một chút. Nếu như vẫn là đánh không thông, như vậy hắn thì dẫn người ra ngoài, tìm bọn hắn bốn người. Lúc này, tiểu trương thôn trọng kiến công tác còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng cái này bất chợt tới tình huống, lại giống một đám mây đen, lặng yên bao phủ tại mọi người trong lòng, khiến người ta ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ánh sáng mặt trời vẫn như cũ vậy ở trong thôn, nhưng tựa hồ thiếu mấy phần ấm áp, nhiều một tia mù mịt. Trần Bình nhìn lấy bận rộn thôn dân cùng chưa hoàn thành trọng kiến công tác, trong lòng có chút xoắn xuýt. Một phương diện, hắn lo lắng Thiết Tuấn bọn họ an nguy, một phương diện khác, tiểu trương thôn trọng kiến cũng không thể có mảy may lười biếng. Cao Mỹ Viên tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ, nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn, nói ra, "Trần Bình, trước đừng quá cuống cuồng, các loại hồi thôn cùng mọi người thương lượng một chút, rồi sẽ có biện pháp." Trần Bình gật gật đầu, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định lại. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh con cóc đang cố gắng địa vận chuyển lấy tài liệu, các thôn dân cũng đều các tổ chức, không có bởi vì cái này tin tức mà bối rối. Hắn âm thầm nói với chính mình, nhất định muốn ổn định cục diện, không thể để cho mọi người nỗ lực uổng phí. Mà tại xe buýt nhỏ phía trên, Triệu Tử Cường vẫn như cũ thao thao bất tuyệt kể chuyện cười, nỗ lực làm dịu xe bên trong bầu không khí. Nhưng Triệu Tiểu Thuận vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, đối chung quanh hoan thanh tiểu ngữ mắt điếc tai ngơ. Thiện Nhị chuyên chú lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu, lưu ý lấy xe bên trong tình huống. Mấy vị cô nương thì tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận trở lại Bách Hoa thôn sau kế hoạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Theo xe chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa, theo rộng lớn đồng ruộng đến rừng cây rậm rạp, lại đến chập trùng dãy núi. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào trong xe, hình thành một vài bức mỹ lệ đồ án. Nhưng giờ phút này, trong xe mọi người lại mang tâm sự riêng, không có tâm tư thưởng thức cái này ven đường cảnh đẹp. Rốt cục, xe buýt nhỏ chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn. Bởi vì Bách Hoa thôn đã an toàn, có một ít thôn dân đã theo trong sơn cốc đem đến thôn bên trong đến. Trong thôn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh an lành, có mấy cái tiểu hài tử trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, các lão nhân ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, dường như hết thảy đều không có thay đổi. Nhưng Triệu Tiểu Thuật biết, trong lòng mình phần kia xấu hổ, chỉ sợ một lát khó có thể tiêu tán. Thiện Nhị dừng xe ở thôn làng trên quảng trường, mọi người hào hào xuống xe. Triệu Tiểu Thuận xách hành lý, túi đầu, nỗ lực mau chóng trở lại trong nhà mình, tránh cho cùng người khác qua tiếp xúc nhiều. Nhưng Triệu Tử Cường lại không có ý định buông tha, cái này buộc nghịch hắn cơ hội, hắn cố ý lớn tiếng nói, "Mọi người mau đến xem a, Triệu Tiểu Thuận muốn cưới vợ rồi." Cái này một cú họng, lập tức hấp dẫn chung quanh thôn dân ánh mắt. Triệu Tiểu Thuận mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn chừng Triệu Tử Cường liếc một chút, tăng tốc cước bộ. Các thôn dân vây tới, ào ào hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Triệu Tử Cường thêm mắm thêm muối địa, giảng thuật Triệu Tiểu Thuận tại Trương gia thôn diễm nộ dẫn tới mọi người cười ha ha. Triệu Tiểu Thuận cảm giác mình đầu đều muốn chôn đến trong đất đi, hắn chỉ muốn nhanh điểm trốn rời cái này xấu hổ chẳng cảnh. Chương 3150, cùng một chỗ tìm người chương 3150, cùng một chỗ tìm người đúng lúc này, Trần Bình bóng người xuất hiện trong đám người. Hắn cũng đã lái xe hơi, cùng Cao Minh Viễn Mỹ Viên trở lại Bách Hoa thôn. Bởi vì Thiết Tuấn, Trần Bắc Thần, Nông Thụ Sinh bọn họ điện thoại đánh không thông, làm đến hắn có chút sức đầu mẹ chán, sợ bọn họ ra chuyện. Hắn nhìn đến Triệu Tiểu Thuận bọn người trở về, trong lòng tạm thời để xuống một số lo lắng. Liền đi lên trước nói ra, tất cả mọi người trước đừng làm rộn, có cái chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người thương lượng. Mọi người nghe, lập tức an tĩnh lại, phát giác được sự tình tính nghiêm trọng. Trần Bình đem Thiết Tuấn bọn người mất liên lạc sự tình nói cho mọi người, các thôn dân trên mặt ào ào lộ ra lo lắng thần sắc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bọn họ hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Một vị thôn dân lo lắng hỏi thăm. Đúng vậy à, Thiết Tuấn bọn họ thân thủ cũng không tệ, người bình thường cũng không làm gì được bọn họ, chẳng lẽ là gặp phải cái gì lợi hại nhân vật? Một vị khác thôn dân phụ hòa nói. Trần Bình cao mày, nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. đợi lát nữa tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn họ manh mối. Cao Mỹ Viên ở một bên nói ra, chúng ta có thể chia ra mấy cái đường, một bộ phận người tiếp tục ở trong thôn đánh điện thoại liên lạc bọn họ, nhìn xem có thể hay không đánh thông. Một nhóm người khác, đi bọn họ khả năng đi địa phương tìm một chút nhìn. Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Triệu Tiểu Thuận cũng tạm thời quên chính mình xấu hổ, gia nhập vào nghĩ biện pháp tìm kiếm Thiết Tuấn bọn người trong đội ngũ. Toàn bộ Bách Hoa thôn trong nháy mắt công việc lu đủ lên, tất cả mọi người vì tìm tới Thiết Tuấn bọn người mà nỗ lực. Lúc này, mặt trời đã dần dần lặn về phía tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều, đem trọn cái thôn làng chiếu rọi đến như thơ như họa. Nhưng phần này mỹ lệ lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người lo lắng. Tại thôn làng các ngóc ngách đều có thể nhìn đến các thôn dân lo lắng bóng người. Bọn họ hoặc là gọi điện thoại, hoặc là bốn chỗ nghe ngóng tin tức, mỗi người đều hy vọng có thể mau chóng tìm tới Thiết Tuấn các loại người hạ lạc. Mà tại Vông Gia thôn, ba cái kia bị Vông Cường sai sử thôn dân đang nuốt ở chính mình gian nhà bên trong, khẩn trương chuẩn bị buổi tối đi tiểu trương thôn quấy rối công cụ. Trên mặt bọn họ lộ ra một chút do dự cùng hoảng sợ, nhưng ở Vông Cường không chế xuống, bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh. Bên trong một cái thôn dân thấp tiếng nói ra, chúng ta thật muốn đi làm loại sự tình này sao? Tiểu trương người trong thôn cũng không có trêu chọc chúng ta a. Một cái khác thôn dân thở dài nói ra, không có cách, Vông thôn trưởng đều nói như vậy, chúng ta không nghe hắn, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Cái thứ ba thôn dân khẽ cắn môi nói ra, tính toán, chưa cần hắn nói làm đi, hy vọng đừng ra cái đại sự gì. Theo sát trời càng ngày càng mờ, màn đêm tức sắp giáng lâm, một trận không biết nguy cơ chính lặng yên hướng về tiểu trương thôn cùng Bách Hoa thôn tới gần. Mà Thiết Tuấn bọn người đến tột cùng tao nộ cái gì, bọn họ có thể hay không bình an trở về, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Ở cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, trước báo táp yên tĩnh đang bị một tia địa đánh vỡ. Tất cả mọi người bị cuốn vào một trận vòng xoáy khổng lồ bên trong, chờ đợi bọn hắn chính là như thế nào vận mệnh chuyển hướng đâu. Trần Bình dẫn theo một bộ phận thôn dân ở trong thôn bốn chỗ hỏi thăm, hy vọng có thể tìm tới Thiết Tuấn bọn người, rời đi thôn làng sau manh mối. Bọn họ xuyên thẳng qua tại chật hẹp trong ngõ nhỏ, mỗi gặp phải một cái thôn dân đều sẽ kỹ càng hỏi thăm, phải chăng nhìn đến Thiết Tuấn bọn họ xe đi hướng. Thế mà được đến đáp án phần lớn là lắc đầu. Có thấy hay không Thiết Tuấn bọn họ lái xe hướng phương hướng nào đi? Trần Bình tại ngoài thôn ngăn lại một vị gánh lấy cái quốc đại thúc hỏi thăm. Đại thúc dừng bước lại, suy tư một lát, nói ra, tựa như là hướng về phía tây đi, cụ thể đi chỗ nào ta cũng không rõ lắm. Trần Bình cảm ơn đại thúc sau, cùng bên người thôn dân trao đổi một chút ánh mắt, nói ra, phía tây lời nói, phạm vi có chút phổ biến à, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sao tìm được bọn họ. Cùng lúc đó, một bộ phận khác thôn dân lưu ở trong thôn, không ngừng gọi Thiết Tuấn bọn người điện thoại, hy vọng có thể đến đáp lại. Chung điện thoại tại yên tĩnh gian nhà bên trong, liên tiếp mà vang lên lấy, nhưng thủy chung không người nghe. Vẫn là đánh không thông a, bọn họ đến cùng làm sao? Một vị thôn dân trẻ lo lắng nói, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Đừng có gấp, tiếp tục đánh, nói không chừng một hồi có người tiếp. Bên cạnh một vị lão già an ủi, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một chút bất an. Thời gian rất nhanh liền đến, 6 giờ tối 3 khắc. Mọi người trở lại trầm tú như nhà bên trong, đơn giản ăn xong cơm tối, bắt đầu khai hội. Lần này chủ yếu là vì tìm kiếm Thiết Tuấn bọn họ 4 người sự tình khai hội. Hội nghị mở một hồi về sau, tất cả mọi người không có rất tốt biện pháp. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú nhớ tới, trước đó Thiết Tuấn nói đi một chỗ hoang phế công xưởng, gặp Hắc Hùng bọn người. Hôm nay bọn họ 4 người cùng đi ra, có khả năng đi gặp Hắc Hùng. Trần Bình nghe Điền Tú Tú nói kiến nghị, nói hắn buổi tối thì đi tìm Thiết Tuấn bọn họ. Mà tại Bông Gia thôn, ba cái kia thôn dân thừa dịp cảnh ban đêm, lặng lẽ đi ra ngoài. Bọn họ lưng cóng đơn sơ công cụ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiểu trương thôn phương hướng đi đến. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, đem bọn hắn cái bóng kéo đến thật dài, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tại sao ta cảm giác có chút sợ chứ, luôn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Đi ở trước nhất thôn dân nhỏ giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, sớm một chút xong việc về sớm một chút. Đằng sau thôn dân thúc giục nói, nhưng hắn ngựa khí cũng không kiên định. Lúc này tiểu trương thôn, đại bộ phận công nhân cùng Bách Hoa thôn người cũng đã rời đi, chỉ còn lại có Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con góc, dựa theo Trần Bình phân phó, thủ hộ lấy trong thôn kiến trúc tài liệu. Dưới ánh trăng, thôn làng lộ ra phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch không khí. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con góc ngồi tại một đống vật liệu gỗ phía trên, ngẩng đầu nhìn tinh không. Kim Phật đồng tử nói ra, tiểu thanh con góc, ngươi nói Trần đại ca bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại nhà? Tiểu thanh con góc ngáp một cái, nói ra, không biết đâu, có lẽ có chuyện gì trì hoãn đi. Chúng ta thật tốt trông coi nơi này, đừng ra cái gì chuyện rắc rối là được. Đúng lúc này, bọn họ nghe đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Kim Phật đồng tử cảnh giác đứng dậy, nói ra, tiểu thanh con cóc, ngươi nghe, giống như có người đến. Tiểu thanh con cóc cũng lập tức cảnh giác lên, hai người hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tại vứt bỏ trong nhà xưởng, Thiết Tuấn, Trầm Bất Thần, Nông Thụ Sinh cùng Tưởng Đao 4 người vẫn như cũ bị trói tại trên cây cột. Bọn họ tay chân bị dây thừng siết đến đau nhức, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ tránh thoát nỗ lực. Thiết Tuấn thở hổn hển, nói ra, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến muốn cái càng tốt hơn biện pháp chạy đi. Trầm Bác Thần gật gật đầu, nói ra, ta quan sát một chút, gian phòng này cửa sổ không có khóa, chỉ cần chúng ta có thể giải khai dây thừng thì có cơ hội theo cửa sổ chạy đi. Nông Thụ Sinh nói ra, thế nhưng là cái này dây thừng buộc quá gấp, chúng ta căn bản không có cách nào giải khai a. Tường Đao ở một bên nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể thử giúp lẫn nhau, nhìn xem có thể hay không đem dây thừng mài đoạn. Sau đó bốn người bắt đầu nếm thử phối hợp với nhau, dùng thân thể lực lượng cùng thô giáp cây cột ở mép ma sát dây thừng. Mồ hôi theo bọn họ cái trán lan xuống, thấm áo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Cố lên, lại dùng thêm chút sức, nhất định có thể. Thiết Tuấn khích lệ mọi người, thanh âm bên trong mang theo kiên định. Thế mà, bọn họ không biết là, Hắc Hùng chính mang theo một đám thủ hạ, tại căn phòng tách lách, giám thị lấy bọn họ nhất cử nhất động. Hắc Hùng cười lạnh đối bên người thủ hạ, nói ra, thì để bọn hắn chậm rãi dậy rồi đi, chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức, xem bọn hắn còn thế nào trốn. Thủ hạ ảo ảo phụ họa cười rộ lên, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Nhưng bọn hắn không biết, một trận càng lớn nguy cơ chính lặng yên buông xuống tại bọn họ trên đầu. Chương 3151, giải cứu Thiết Tuấn bọn người. Chương 3151, giải cứu Thiết Tuấn bọn người. Tại Bách Hoa thôn, Trần Bình lái xe hơi, mang theo mấy người, dọc theo phía tây đường đi tìm Thiết Tuấn bọn người. Một đường lên cẩn thận tìm kiếm lấy chung quanh mỗi một góc nơi hẻo lánh. Ánh trăng vẩy vào trên đường, xe cộ ánh đèn trong bóng đêm lộ ra phá lệ lóa mắt. Xe tại một chỗ rẽ địa phương dừng lại. Tất cả mọi người chú ý quan sát, nhìn xem bên ngoài có cái gì dị thường dấu hiệu. Trần Bình thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy bên ngoài hắc ám nói ra. Đột nhiên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Mỹ Viên hô, "Trần Bình, ngươi nhìn bên kia, giống như có lốp xe ấn, có phải hay không là bọn họ xe lưu lại?" Trần Bình lập tức đỗ xe, mấy người xuống xe xem xét. Quả nhiên, mặt đất phía trên có một chuỗi rõ ràng lốp xe ấn, hướng về phía trước kéo dài mà đi. Xem ra, bọn họ đúng là hướng về cái phương hướng này đi. Chúng ta theo lốp xe ấn tìm một chút nhìn. Trần Bình nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút hy vọng. Mọi người một lần nữa lên xe, dọc theo lốp xe ấn tiếp tục tiến lên. Theo xe cộ chạy, cảnh vật chung quanh biến đến càng vắng vẻ. Trần Bình một bên chậm rãi lái xe hơi, một bên cảm ứng đến Thiết Tuấn, Nông Thụ Sinh, Trầm Bất Thần, tường ao trên người bọn họ khí tức. Dạng này liền có thể tinh chuẩn tìm tới bọn họ người ở nơi nào. Màn đêm như mực, chiếu nặng địa áp ở trên mặt đất. Thời gian lặng yên chân đến buổi tối 10:00, bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua cỏ hoàng tiếng xào xạc. Trần Bình nương tựa theo trên mặt đất, lưu lại như có như không khí tức, như cùng một con nhạy bén chó săn, rất nhanh liền khóa chặt một mảnh bức bỏ công xưởng. Cái kia công xưởng ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm u, to lớn mà cũ nát hình dáng giống như là một cái ẩn nút cự thú. Hắn tại cách công xưởng còn cách một đoạn địa phương, xa xa dừng xe. Theo cửa xe mở ra, người trên xe theo thứ tự rón rén xuống xe. Ánh trăng thanh lãnh, vậy tại trên thân mọi người, cho bọn hắn bóng người khảm phía trên một tầng viền bạc. Cao Mỹ Viên xích lại gần Trần Bình, hạ giọng hỏi, "Trần Bình, có phải hay không cảm ứng được Thiết Tuấn bọn họ khí tức?" Trần Bình khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vứt bỏ công xưởng, thấp tiếng nói ra, "Thiết Tuấn bọn họ cần phải ngay ở phía trước vứt bỏ trong nhà xưởng. Lần này theo Trần Bình bọn họ cùng đi, còn có trong thôn Đường Phương ba thủ hạ. Bây giờ bọn họ cũng đã xem như Bách Hoa thôn thôn dân, đối thôn làng sự vụ tận tâm tận lực." Trần Bình thần sắc nghiêm túc, cùng mọi người đơn giản mà nói tóm tắt địa bàn giao một phen kế hoạch hành động. Sau đó, năm người giống như quỷ mị, y mắng hướng lây phía trước cái kia lộ ra quỷ dị khí tức vứt bỏ công xưởng tới gần. Công xưởng bên ngoài, mấy tên côn đồ chính buồn bực ngán ngẩm địa trông coi. Bọn họ hoặc là ngậm lấy điếu thuốc, hoặc là dựa vào tường, hoàn toàn không ngờ tới nguy hiểm chính lặng yên buông xuống. Trần Bình giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt tiến lên. Chỉ thấy hai tay của hắn như ảo ảnh, tại tiểu lưu manh trên thân điểm vài cái, động tác nhanh đến mức khiến người ta cơ hồ thấy không rõ. Cái kia mấy tên côn đồ liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền giống cắt đứt quan hệ như tượng gỗ có quắp ngã xuống. Ngay sau đó, Cao Mỹ Viên cùng đằng sau ba người, cấp tốc mà im lặng đi đến Trần Bình bên người. Mọi người trao đổi một ánh mắt, liền tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về phế tích giống như công xưởng nội bộ đi đến. Lúc này, tĩnh mịch trong bầu trời đêm, ẩn ẩn truyền đến trong nhà xưởng, một gian phòng ốc bên trong truyền ra thanh âm. Thanh âm kêu nào mà hỗn loạn, bên trong Thiết Tuấn, Thẩm Bất Thành, Nông Thụ Sinh cùng Tưởng Đao thanh âm càng nổi bật. Đặc biệt là Thiết Tuấn thanh âm lớn nhất, nghe vào tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ, xem ra Hắc Hùng thủ hạ ngay tại cho cái này bốn người dùng hình. Vứt bỏ trong nhà xưởng tắt đèn, một mảnh tối như mực, giống như một cái thôn vệ hết thể hắc động. Nhưng Trần Bình thị lực thật tốt, tại cái này hắc ám bên trong, hắn rất nhanh liền nhìn đến, trốn ở góc tối bên trong mấy tên côn đồ. Hắn hơi hơi nghiêng người, nhẹ giọng đối Cao Mỹ Viên cùng ba người hắn nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi giải quyết cái này mấy tên côn đồ." Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng đáp lại, "Không có vấn đề." Vừa dứt lời, Trần Bình liền như quỷ mị giống như hành động. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hắn tựa như cùng thế mạnh như trẻ che đồng dạng, cấp tốc giải quyết hết trốn ở phế tích công xưởng, chỗ tối mười mấy tên côn đồ. Hắn động tác gọn gàng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn, đám côn đồ thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu phản kháng, liền ào ào ngã xuống. Đón lấy, Cao Mỹ Viên nhìn đến Trần Bình phát ra thủ thế, liền mang theo ba người khác, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong, đang đóng Thiết Tuấn bọn họ gian nhà lặng lẽ tới gần. Mấy người cước bộ nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra cái gì âm hưởng. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến phía ngoài phòng. Lúc này, trong phòng truyền đến hắc hùng phách lối mà ác độc thanh âm. "Hôm nay các ngươi bốn cái rơi vào trong tay ta, cũng đừng nghĩ có mệnh ra ngoài. Chờ một lát nữa, ta sẽ muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Sau đó, ngày mai lại gọi điện thoại cho Bách Hoa thôn người, để bọn hắn giao 5 triệu tiền chuộc." Nghe nói như thế, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tức giận đến nắm chặt quyền đầu, thật đến nghiến răng. Trần Bình rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đá mạnh một cước mở cửa. Cái kia phiến cũ nát môn tại cự đại trùng kích lực phía dưới, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn bay ra. Trần Bình như mãnh hổ giống như xông đi vào. Hắc Hùng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên xâm nhập, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Trần Bình liền tựa như tia chớp điểm trụ hắn huyệt vị. Hắc Hùng nhất thời cảm giác toàn thân tê dần, cả người định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ngay sau đó, Cao Mỹ Viên cùng hắn ba người cũng cấp tốc xuống tới, cùng Hắc Hùng những cái kia thủ hạ triển khai kịch liệt đọ sức. Bọn họ thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem Hắc Hùng thủ hạ toàn bộ giải quyết hết. Sau đó, mọi người tranh thủ thời gian tiến lên đem bị trói lấy Thiết Tuấn các loại bốn người bông ra. Trần Bình nhìn lấy trên người bọn họ từng đống vết thương, lo lắng hỏi, các ngươi có hay không có chuyện? Thiết Tuấn bọn người hào hào lắc đầu, tuy nhiên miệng phía trên nói không có việc gì, nhưng mỗi cá nhân trên người đều là vết thương chồng chất. Rất rõ ràng đều là bị đánh hoặc là bị dùng cây roi quất, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Trần Bình cau mày một cái, quay đầu đối Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao nói, các ngươi đến xử lý Hắc Hùng đi. Hắc Hùng lúc này sớm đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, giống một cái đợi làm thịt cứu non. Hắn tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng là còn có thể nói chuyện, trong miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ. Các vị tha mạng a, chuyện này bắt cóc các ngươi là Tưởng Đao thủ hạ Nanh Soi Ca, còn có một cái gọi là Vương Bá cho ta báo tin. Không phải vậy, ta cũng không biết các ngươi người hành tung. Tưởng Đao nghe xong, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ tìm hai xuất sinh này tính sổ sách. Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao thấp giọng thương lượng một chút, cảm thấy Hắc Hùng người này giữ lấy nhất định hậu hoạn vô cùng, hôm nay nhất định phải đem hắn xử lý rơi. Bọn họ trưng cầu Trần Bình ý kiến, Trần Bình suy tư một lát sau nói, chính các ngươi quyết định đi. Thiết Tuấn gật gật đầu, ra hiệu Tưởng Đao động thủ. Tưởng Đao hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong tay đao, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một cỗ khói đen như ưu linh theo bên ngoài phòng bay vào đến. Cái kia khói đen tại giữa không trung xoay quanh ngưng tụ, rất nhanh liền hình thành hình người. Trần Bình tập trung nhìn vào, cái này hình thành hình người lại là Tiểu Trương thôn Trương Bảo Căn. Trong lòng của hắn giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Bảo Căn hội vào lúc này xuất hiện. Ngay tại tất cả mọi người thất thần thời điểm, Trương Bảo Căn giống như một đạo màu đen gió táp, nhanh chóng đi tới Hắc Hùng bên người. Chỉ thấy hắn thân thủ một tay tóm lấy bị định trụ Hắc Hùng, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, biến mất trong bóng đêm. Cao Mỹ Viên bọn họ thấy thế, bản năng muốn đuổi kịp đi, Trần Bình liền vội vươn tay ngăn lại, nói ra, trước đừng đuổi theo. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, ta rất rõ ràng Trương Bảo Căn đã bị tà vật khống chế, vừa mới ta nhìn thấy trong thân thể của hắn đều là tà khí. Chuyện này còn đến trở về sau bàn bạc kỹ hơn. Mọi người nghe, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mấy người đơn giản trò chuyện vài câu sau, liền đi ra phế tích công xưởng. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người lộ ra có chút mỏi mệt. Mọi người mở ra hai chiếc xe, chậm rãi hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Một đường lên, tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi người suy tư tối nay phát sinh sự tình. Chương 3152, mượn bụng sinh ma đồng. Chương 3152, mượn bụng sinh ma đồng. Cùng lúc đó, tại một bên khác tiểu trường thôn bên trong, ánh trăng vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho toàn bộ thôn làng bịt kín một tầng ngân xa. Vương gia thôn ba cái thôn dân thừa dịp cảnh ban đêm hiểm hộ, lén lén lút lút tiến vào tiểu trường thôn. Bọn họ giấu trong lòng ác ý, chuẩn bị dựa theo Vương Cường sai sự ở chỗ này quấy rối. Thế mà bọn họ vừa một bước vào thôn làng, liền bị canh giữ ở tiểu trường thôn Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con quốc phát hiện. Kim Phật đồng tử hai mắt sáng lên, như là phát hiện con mồi thú nhỏ, trong nháy mắt tiến lên. Thân hình hắn linh động, một thanh liền tóm lấy bên trong một cái thôn dân. Tiểu thanh con cóc cũng không cam chịu yếu thế, sôi nổi địa đi tới hai người khác trước mặt, đem bọn hắn ngăn lại. Ba người bị cái này bất chợt tới biến cố, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Tiểu thanh con cóc phừng má, thở phì phò bước hỏi bọn hắn, các ngươi vì cái gì nửa đêm muốn tới tiểu trường trong thôn phải dối? Ba cái kia thôn dân dọa đến run rẩy, bên trong một người lắp bắp nói, là thủ thôn trưởng ông Cường sai sự. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc lướt nhau, thương lượng một chút. Kim Phật đồng tử nói, đem ba tên này đều trói lại, cột vào thôn làng trên cây. Đợi ngày mai Trần Đại Ca đến, giao cho Trần Đại Ca xử trí. Tiểu thanh con cóc gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó bọn họ tay chân lanh lẹ đem ba cái thôn dân cột vào cửa thôn trên đại thụ. Ba cái kia thôn dân bị trói đến rắn rắn chắc chắc, như là ba cái đợi làm thịt vịt, chỉ có thể ở chỗ đó phí công giấy rủa. Trần Bình bọn họ một nhóm người lái xe hơi chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn. Lúc này trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Mọi người xuống xe về sau, thời gian cũng đã là nửa đêm hơn 11 giờ. Tường Đao kéo lấy mọi mệnh thân thể, nhưng trong lòng còn nghĩ đến phản bội hắn hai người thủ hạ Nanh Soi Ca Hòa Văn Bá. Đồng thời, bọn họ bị Hắc Hùng bắt cóc ba thủ hạ, đến bây giờ còn không có tìm được. Nhưng lúc này trời tối người yên, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, chuyện này chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại xử lý. Trần Bình nhìn lấy mọi người mỏi mệt khuôn mặt, nói ra, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, thời gian tương đối trễ, tất cả mọi chuyện đều đợi ngày mai ngủ mở giấc, lên về sau lại thường nghị xử lý. Mọi người hào hào gật đầu, thiếu khí vô lực đáp lại nói, không có vấn đề. Sau đó, từng cái kéo lấy nặng nề tốc độ rời đi. Sau cùng chỉ còn lại Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng giữ chặt Trần Bình tay, ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong, đề nghị, muốn không, ta đi chung với ngươi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện đi. Trần Bình vốn còn muốn từ chối, rốt cuộc hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Cao Mỹ Viên đã nắm chặt hắn tay, hướng về phía sau thôn tiểu sơn cốc đi đến. Hai người rất nhanh liền đến xuống núi miệng địa phương. Ánh trăng như nước vẩy vào giữa sơn cốc, cho mảnh này tĩnh mịch địa phương tăng thêm mấy phần thần bí. Chỉ gặp bọn họ mũi chân điểm nhẹ, như là hai cái nhẹ nhàng phi điểu, sử dụng khinh công tại trong sơn cốc bay lượn. Giữa sơn cốc nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng kia ý lạnh, dường như đang vì bọn hắn tẩy đi một thân mọi bệnh. Cũng là 20 phút thời gian, bọn họ liền đến tiểu sơn cốc đầu đường. Tiểu sơn cốc bên trong, cảnh sắc như mộng như ảo. Màu sắc sặc sỡ bảy màu linh khí, như là duy băng giống như vây quanh thất hoa thảo xoay tròn, tản mát ra nhu hòa mà mê người quan mang. Thất hoa thảo tại linh khí tẩm bổ phía dưới, điều diễm bất ác, phản phất có sinh mệnh đồng dạng khẽ đung đưa. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi đến một gốc đại thất hoa thảo phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bọn họ hai mắt nhắm lại, quá chú tâm đắm chìm trong tu luyện. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu cùng bọn hắn đều tiếng hít thở. Theo thời gian trôi qua, trên người bọn họ khí tức dần dần biến đến trầm ổn mà cường đại, cùng chung quanh linh khí lẫn nhau giao dung. Các loại tu luyện xong thời điểm, thời gian cũng đã gần nửa đêm 12 giờ. Cao Mỹ Viên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra sáng ngời quan mang. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần ngượng ngùng cùng chờ mong, nhẹ nói, "Trần Bình, ta nghĩ theo ngươi cùng một chỗ thân mật." Trần Bình hơi sững sờ, nhìn lấy Cao Mỹ Viên cái kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô nhu tình, không có cự tuyệt. Sau đó, hai người ngay tại cái này như mộng như ảo tiểu trong sơn cốc thân mật lên. Ánh trăng ôn nhu địa vậy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn cử chỉ thân mật bịt kín một tầng mông lung mỏng. Mà tại một bên khác Bông Gia thôn, nửa đêm thôn làng tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, ngẫu nhiên có vài tiếng cú vọ gọi tiếng vạch phá bầu trời đêm. Vương Cường nửa đêm tỉnh lại về sau, ánh mắt biến đến lỗ trống mà mê ly, lại bị ma thuẫn hồn phách khống chế. Hắn như là cái xác không hồn giống như, kéo lấy nặng nề tốc độ đi tới sát vách lao bà trong phòng. Ánh trăng thông qua cửa sổ, vẩy vào gian phòng trên mặt đất, hình thành hoàn toàn trắng bệ quang ảnh. Hắn đi tiến gian phòng, nhìn đến đang ngủ say lao bà, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau đó, hắn chậm rãi ôm lấy lao bà, bắt đầu phu thê sinh hoạt. Người chết, ngươi đều bao nhiêu tuổi người, xấu hay không xấu hổ? Nhanh điểm a, nhanh điểm, khắc lên cơn. Mặc kệ lão bà hắn làm sao hô, làm sao dãy rủa, Vương Cường từ đầu đến cuối không có buông tay. Lúc này Vương Cường hoàn toàn không có tự mình ý thức, hết thể hành động đều thụ ma thuẫn hồn phách khống chế. Thực ma thuẫn khống chế Vương Cường làm như thế là có hiểm ác âm mưu. Hắn muốn để Vương Cường lão bà mang thai, bởi vì Vương Cường bị ma thuẫn hồn phách khống chế về sau, thể nội thì có ma tinh. Chỉ cần ma tinh tiến vào Vương Cường lão bà thể nội, Vương Cường lão bà mang thai về sau, sinh hạ tiểu hài tử cũng là ma đồng. Ma đồng thực lực là rất lợi hại, đến thời điểm ma thuẫn sẽ dạy thụ ma đồng một số rất lợi hại ma công. Mà lại, chỉ cần ma tinh tiến vào Vương Cường lão bà thể nội, như vậy tại rất ngắn thời gian bên trong thì sẽ hình thành ma thai. Dựa theo ma thuẫn kế hoạch, khả năng chỉ cần mang thai không đến một tháng, liền có thể sinh hạ ma đồng. Ma đồng một khi sinh ra, hắn liền sẽ sử dụng ma đồng tới đối phó Trần Bình cùng tất cả bách hoa thôn người. Vương Cường lão bà trong giấc mộng bị bừng tỉnh, nhìn đến trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc trợ phu, muốn dây rủa lại phát hiện toàn thân vô lực, chỉ có thể phát ra yếu ớt hô hoán, nhưng ở cái này tịch trong đêm yên tĩnh, nàng hô hoán lộ ra như vậy bất lực. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại tiểu sơn cốc bên trong thân mật sau đó, hai bên ôm nhau, cảm thụ lấy đối phương nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập. Cao Mỹ Viên đem đầu tựa ở Trần Bình trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, luôn cảm giác có một cỗ vô hình lực lượng ở sau lưng thao túng hết thảy." Trần Bình nhẹ khẽ vuốt vuốt Cao Mỹ Viên tóc, khẽ nhíu mày, nói ra, "Đúng vậy à, Trương Bảo căn bị tà vật khống chế, Hắc Hùng lại cùng nhanh soi ca, Vương Bá cấu kết, sau lưng khẳng định có càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra hậu trường hắc thủ, không phải vậy Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đều đem đứng trước cự đại nguy hiểm." Hai người nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy sửa sang lại quần áo xong. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người lộ ra kiên định mà thong dong. Thời gian không còn sớm, ta bây giờ đi về đi. Được, chúng ta bây giờ liền trở về thôn bên trong. Sau đó, bọn họ lần nữa thi triển khinh công, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng bay đi. Một đường lên, Trần Bình trong đầu không ngừng suy tư kế sách tương đối. Hắn biết rõ, tiếp xuống tới thời gian đem về tràn ngập khiêu chiến, nhất định phải nhanh tăng lên chính mình cùng các thôn dân thực lực, mới có thể ứng đối không biết nguy hiểm. Trở lại Bách Hoa thôn sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên mỗi người trở lại nhà bên trong nghỉ ngơi. Chân nằm thẳng tại trên giường, lại thật lâu không cách nào ngủ. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng âm thầm lẩm nhủ. Thiết Tuấn bọn người thụ thương, tưởng đao thủ hạ phản bội, còn có mất tích ba người, cái này một dây chuyện để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mình không thể bối rối, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể dẫn mọi người vượt qua cửa ải khó. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, một đêm suy nghĩ để trong lòng của hắn có một ít sơ bộ kế hoạch. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, liền hướng về thôn làng quảng trường đi đến, chuẩn bị triệu tập mọi người thương nghị kế sách tương đối. Lúc này Bách Hoa thôn đã dần dần náo nhiệt lên. Các thôn dân lần lượt đi ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày lao động. Nhưng cùng thường ngày khác biệt là, mọi người trên mặt đều mang một vẻ lo âu. Hôm qua Thiết Tuấn bọn người tao ngộ, để toàn bộ thôn làng đều bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới. Chương 3153, bắt phản đồ chương 3153, bắt phản đồ Trần Bình đi tới quảng trường lúc, Thiết Tuấn, Tưởng Đao, Cao Mỹ Viên đám người đã ở nơi đó chờ đợi. Mọi người sắc mặt đều khó coi, đặc biệt là Thiết Tuấn cùng Tưởng Đao, vết thương trên người tuy nhiên đi qua đơn giản xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ chỗ bị thương khổ. Trần Bình nhìn lấy mọi người, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Các vị, phát sinh ngày hôm qua sự tình mọi người đều biết, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Tưởng Đao, ngươi trước nói một chút nhanh sói ca hỏa vang bá bình thường hành tung, chúng ta đến mau chóng tìm tới bọn họ, hỏi rõ ràng sau lưng tình huống." Tưởng Đao khẽ cắn môi, nói ra, "Nhanh sói ca bình thường ưa thích đi thành Tây Sơn Bạc, Vương Bá thì thường xuyên tại thành Bắc Cửu quán lêu lổng. Ta nghĩ chúng ta có thể theo hai địa phương này vào tay." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta chia binh hai đường. Ta cùng Thiết Tuấn đi Sòng Bạc tìm Nhanh Sói Ca, Tưởng Đao ngươi cùng Trầm lão gia tử đi tiểu quán tìm Vương Bá. Mọi người hành động thời điểm nhất định muốn cẩn thận, bọn họ đã dám phản bội, khẳng định có chuẩn bị." Mọi người hào hào gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, một cái Đường Phương thủ hạ vội vàng chạy tới, nói ra: "Trần đại ca, Kim Vật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc tối hôm qua bắt lấy ba cái bông ra thôn người, nói là thụ ông cường sai xử đến Tiểu Trương thôn quấy rối, hiện tại còn cột vào cửa thôn trên cây đâu." Trần Bính nghe xong, ánh mắt run lên, nói ra: "Nhìn đến ông cường cũng tham dự bên trong. Trước tiên đem ba người kia mang tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn ông cường tại sao muốn làm như thế." Rất nhanh, ba cái kia bông ra thôn dân bị mang tới. Bọn họ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Bính ánh mắt. Trần Bính đi lên trước, lạnh lùng hỏi thăm, nói đi, ông cường vì cái gì sai xử các ngươi tới quấy rối? Hắn sau lưng còn có người nào? Bên trong một cái thôn dân run rẩy thanh âm nói ra, chúng ta cũng không biết hắn sau lưng còn có người nào. Vương Cường nói chỉ cần chúng ta tới quấy rối, hắn hội cho chúng ta chỗ tốt. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Trần Bình cau mày một cái, hiển nhiên đối câu trả lời này không hài lòng. Hắn tiếp tục ép hỏi, Vương Cường gần nhất có cái gì dị thường cử động? Một cái khác thôn dân suy nghĩ một chút, nói ra, Vương Cường gần nhất giống như biến một người, thường xuyên nửa đêm ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì, mà lại hắn ánh mắt rất kỳ quái, có lúc nhìn lấy đặc biệt âm u. Trần Bình trong lòng hơi động, liên tưởng đến Trương Bảo Căn bị tà vật khống chế sự tình, suy đoán Vương Cường rất có thể cũng bị tà vật ảnh hưởng. Hắn đôi Thiết Tuấn đám người nói, nhìn đến sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vương Cường rất có thể cũng bị tà vật khống chế. Chúng ta đang tìm kiếm Nanh Sói Ca Hỏa Vang Bá đồng thời, còn muốn điều tra Vương Cường tình huống. Mọi người chính thương nghị, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chỉ thấy một đám thôn dân thất kinh địa chạy tới, hô, không tốt, Tiểu Trương thôn bên kia giống như ra chuyện. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người hướng về Tiểu Trương thôn phương hướng chạy tới. Làm bọn hắn đuổi tới Tiểu Trương thôn lúc, chỉ thấy trong thôn một mảnh hỗn loạn. Một số kiến trúc tài liệu bị phá hư, các thôn dân chính vây quanh ở một chỗ nghị luận ầm ĩ. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc nhìn đến Trần Bình đến, đội vàng chạy tới. Kim Phật đồng tử tức giận nói, "Trần đại ca, buổi tối hôm qua chúng ta một mực tại tuần tra, không có phát hiện gì thường. Rạng sáng thì nghỉ ngơi một hồi, buổi sáng hôm nay lên, liền phát hiện thôn làng bị phá hư thành dạng này, khẳng định là tối hôm qua ba tên kia đồng bọn làm." Trần Bình nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng phẫn nộ. Hắn quay người đối Thiết Tuấn đám người nói, nhìn đến đối phương là muốn ngăn cản chúng ta trọng kiến Tiểu Trương thôn, chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được. Trước trấn an tốt thôn dân, sau đó tổ chức mọi người mau chóng khôi phục trọng kiến công tác. Đồng thời, tăng cường thôn làng phòng thủ, không thể lại để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Đúng lúc này, Trần Bình ánh mắt rơi trên mặt đất, một số kỳ quái dấu chân phía trên. Những thứ này dấu chân hình dáng kỳ lạ, không giống như là người bình thường lưu lại. Hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không hay. Tại Vương gia thôn, Vương Cường lão bà từ khi tối hôm qua bị Vương Cường xâm phạm sau, một mực nằm ở trên giường thuốc tiết. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, luôn luôn yêu thương chồng mình tại sao lại biến thành dạng này. Lúc này, Vương Cường chính ngồi ở trong sân, ánh mắt trống rỗng địa nhìn lên bầu trời. Ma Tuấn hồn phách ở trong cơ thể hắn âm thầm đắc ý, hết thảy đều tại dựa theo nó kế hoạch tiến hành. Nó biết, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ma thai thì sẽ hình thành. Đến thời điểm, nó thì có càng cường đại trợ lực tới đối phó Trần Bình bọn họ. Vương Cường lão bà rốt cục lấy rút khí, đi đến Vương Cường bên người, nhẹ giọng hỏi, "Cường tử, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi không biết ta sao?" Vương Cường chậm rãi quay đầu, nhìn lấy nàng, trong mắt không có một chút tình cảm, lạnh lùng nói, "Ngươi không cần biết. Từ giờ trở đi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bằng không." Hắn còn chưa nói hết, thế nhưng uy hiếp ngữ khí, để Vương Cường lão bà toàn thân run lên. Cùng lúc đó, tại thành Tây trong sòng bạc, Trần Bình cùng Thiết Tuấn ngay tại tìm kiếm khắp nơi Nanh Sói Ca tung tích. Trong sòng bạc khói mù lờ, đám con bạc tiếng mắng chửi, xúc xác nhấp nô âm thanh đan xen vào nhau. Trần Bình cau mày một cái, đối Thiết Tuấn nói ra, "Nơi này tốt xấu lẫn lộn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nanh Sói Ca chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ diện." Thiết Tuấn gật gật đầu, hai người bắt đầu ở sòng bạc các ngõ ngách tìm kiếm. Đột nhiên, Thiết Tuấn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc trong góc lén lén lút lút cùng người nói chuyện với nhau. Hắn đi đến Trần Bình bên người, thấp tiếng nói ra, "Trần huynh đệ, ngươi nhìn bên kia, người kia tựa như là Nanh Sói Ca." Trần Bình theo Thiết Tuấn chỉ phương hướng nhìn qua, người kia khả năng cũng là Nanh Sói Ca. Hắn gật gật đầu, nói ra, "Đúng là Nanh Sói Ca, một lát nữa đợi hắn ra sòng bạc, bắt hắn lại." Thiết Tuấn nói, "Không có vấn đề." Sau đó, hai người thì trong bóng tối nhìn chằm chằm Nanh Sói Ca, chờ hắn theo sòng bạc ra ngoài sau, lại bắt hắn. Bên này quá nhiều người, trực tiếp bắt Nanh Sói Ca, ảnh hưởng quá lớn. Một bên khác, tại thành Đông trong tử quán, Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Thường Đao phát hiện Vương Bá. Thiện Nhị là tính nôn nóng, nhìn thấy Vương Bá sau, thì đối Nông Thụ Sinh Hỏa Vang Bá nói ra, "Nông tiên sinh, Thường Đao huynh đệ, ta cái này đi đem tên Vương bắt đạn kia bắt lại." Nông Thụ Sinh gật gật đầu, nói ra, "Được, trực tiếp bắt cái kia ra hỏa đi ra, bắt lên xe, chúng ta trực tiếp đi." "Tốt, không có vấn đề." Nói xong, Thiện Nhị thì phóng tới Vương Bá bên kia. Nông Thụ Sinh để Thường Đao đi bên ngoài đem chiếc xe lái qua, dừng ở cửa tử quán. Thường Đao nói không có vấn đề, sau đó thì ra đi lái xe. Thiện Nhị đi tới Vương Bá trước mặt, Vương Bá cùng một đám nhỏ lưu manh đang uống rượu. Đột nhiên xuất hiện một cái cao to lực lưỡng dáng người khỏe mạnh nam tử. Mấy tên này đều làm đến không hiểu ra sao, dù sao cũng là tại trên đường lăn lộn. Bên trong một cái tiểu lưu manh nhìn lấy Thiện Nhị hỏi thăm, "Huynh đệ, ngươi tìm ai nha?" Thiện Nhị trong đầu cũng thẳng linh hoạt, hắn không có khả năng trực tiếp nắm lấy người liền đi. Hắn nhìn lấy những thứ này, tiểu lưu manh lạnh lùng nói ra, "Ta là tỉnh thành đến điều tra vụ án cảnh sát. Các ngươi ai là Vương Bá?" Bên trong một cái tiểu lưu manh xem xét không thích hợp, gia hỏa này đằng sau là đến bắt người. Hắn vội vàng nói, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta nơi này không có gọi Vương Bá, ngươi vẫn là đi chỗ khác tìm đi. Thiện Nhị hung tợn nhìn tên côn đồ nhỏ kia liếc một chút, quát, nếu như ngươi không phải Vương Bá lời nói, câm miệng cho lão tử. Sau khi nói xong, hắn lập tức một cái tay khoác lên ông bá trên bờ vai. Sau đó, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem ông bá theo ngồi đấy trên ghế đằng không mà lên, xách đi ra. Thiện Nhị vừa mới xuất ra lực đạo, đem tất cả mọi người rung động. Ngươi là ông bá đi, đi với ta một chuyến, phối hợp cảnh sát điều tra. Sau đó, Thiện Nhị thì nắm lấy ông bá đi. Cùng ông bá trên một cái bàn 5-6 cái tiểu lưu manh, nhìn lấy chính mình đồng bọn bị người bắt đi cũng không dám tiến lên. Bởi vì đối phương dài đến vóc dáng rất cao, nhìn qua có tới 1m9 thân cao. Mà lại vừa mới chỗ hiển lộ ra thân thủ, tuyệt đối là khí lực lớn đến dọa người. Bọn họ nơi nào còn dám đi lên ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông bá bị hắn mang đi. Chương 3154, xử trí như thế nào hai tên phản đồ. Chương 3154, xử trí như thế nào hai tên phản đồ. Ông bá bị Thiện Nhị thay ra tiểu quán về sau, trực tiếp nhét vào rừng ở bên lề đường trong xe, đó lấy, hắn an vị tại ông bá bên cạnh. Hiện tại đằng sau nông thủ sinh cũng rất nhanh lên xe ghế lái phụ. Tường Đao lập tức nổ máy xe, lái xe hơi rời đi. Vương Bá bị bắt đi về sau, bên trong một cái tiểu lưu manh cho lao đại bọn họ Nanh Sói Ca gọi điện thoại. Bên kia Nanh Sói Ca còn tại trong sòng bài đánh bắt đầu. Đột nhiên tiếp vào thủ hạ gọi điện thoại tới. Nanh Sói Ca, không tốt, Vương Bá mới vừa rồi bị cảnh sát người mang đi.
Cái gì?
Hắn bị cảnh sát người mang đi?
Đúng vậy a, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Được, ta biết, nhìn đến chúng ta phải tránh một chút. Nanh Sói Ca sau khi nói xong, thì cúp điện thoại. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hẳn là bọn họ cùng một chỗ trước kia phạm tội, khả năng bị cảnh sát bắt lấy chứng cứ. Cho nên cảnh sát hiện tại bắt đầu bắt người. Hắn cũng phải tìm nơi khác nơi hẻo lánh, tránh một hồi lại nói. Sau đó Nanh Sói Ca cũng không lưu luyến nữa tại trong sòng bài đánh bạc. Hắn cùng ngồi cùng bàn phía trên những cái kia dân cờ bạc, bàn giao một phen về sau, thì mang theo chính mình bao, bước nhanh đi ra sòng bạc. Trần Bình cùng Thiết Tuấn hai người, chăm chú theo sát Nanh Sói Ca ra sòng bạc. Làm Nanh Sói Ca xuyên qua sòng bạc đường cái sau, Trần Bình lập tức liền hướng hắn chạy tới, nhanh chóng ở trên người hắn bánh ngọt hai cái huyệt vị, liền đem nó định trụ. Lúc này thời điểm, Thiết Tuấn cũng lái xe hơi tới. Trần Bình đánh lái xe cửa sau, cầm lên Nanh Sói Ca đem hắn ném vào trong xe. Đó lấy, hắn cũng ngồi tại xe trên ghế lái phụ, Thiết Tuấn lái xe hơi nên ngang rời đi. Hiện tại Nanh Sói Ca rốt cục bị bọn họ bắt lấy. Lúc này, Trần Bình tiếp vào nông thụ sinh bên kia gọi điện thoại tới. Trần Tiến Sinh, Vương Ba chúng ta đã bắt lấy, hiện tại chúng ta đuổi đi nơi nào, cùng các người gặp mặt. Trần Bình kết nối điện thoại về sau, điện thoại di động rất nhanh liền chuyển đến nông cây từng tiếng âm. Trần Bình suy nghĩ một chút nói ra, tốt, chúng ta cũng đã bắt lấy Nanh Sói Ca. Ta nhìn chúng ta một hồi tại Bách Hoa thôn phía bắc cái kia Lý Gia thôn gặp mặt đi. Bách Hoa thôn phía bắc Lý Gia thôn, quanh năm không có ở người, trong thôn một người đều không có, mang theo hai cái này tiểu lưu manh đến đó, sẽ không có người biết. Cho nên Trần Bình thì lựa chọn tại hoang phía Lý Gia thôn bên kia gặp mặt. Nông thụ sinh nghe về sau lập tức nói lại, không có vấn đề, vậy chúng ta một hồi tại Lý Gia thôn bên trong gặp mặt. Đến thời điểm thật tốt thẩm vấn, hai cái này tên con kiếp. Được, vậy chúng ta một hồi gặp. Cùng nông thụ sinh thông hết điện thoại về sau, Trần Bình để Thiết Tuấn xe mở nhanh một chút. Xe lái thẳng đi, Bách Hoa thôn phía bắc cái kia, trước đó nháo quỷ Lý Gia thôn bên trong. Không có vấn đề, ta hiện tại thì ra tốc trở về. Thiết Tuấn hướng Trần Bình đáp một tiếng về sau, lập tức đạp xuống chân ga, nhanh chóng hướng về Bách Hoa thôn phương hướng chạy mà đi. Bị bọn họ ném tại chỗ ngồi phía sau Nanh Sói Ca, hiện tại tâm lý mặt sợ hãi cực kỳ. Hắn mới vừa rồi không có thấy rõ ràng bắt hắn người là ai, bây giờ bị người kia dùng điểm huyệt phương pháp định trụ, toàn thân cũng không thể động. Nếu như gặp phải đến phía trên kẻ thù, bị bọn họ cửa hàng đưa đến hoang tàn vắng vẻ địa phương, vậy khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nanh Sói Ca trong nội tâm suy nghĩ một chút về sau, mười phần sợ hãi, dẫn đến cả người toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Trần Bình lái xe, nhanh như điện chớp hướng về Lý Gia thôn chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, ven đường phong cảnh như họa quyển giống như cấp tốc lui lại, cây xanh râm mát đường dường như một đầu xanh lá dây lụa, vốn lượn tại đại địa phía trên. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống pha tạp quang ảnh, cho người một loại như mộng như ảo cảm giác. Rất nhanh, xe liền tiến vào Lý Gia thôn. Lý Gia thôn hoàn toàn yên tĩnh an lành, thôn xá xen vào nhau tinh tế địa phân bố, hoang phế thôn làng không có một người. Ngẫu nhiên có thể nghe đến nơi xa vài tiếng gà gáy chó sủa. Xe tại Lý Gia thôn bên trong trên quảng trường chậm rãi dừng lại, vung lên bụi đất dưới ánh mặt trời bay múa. Trần Bình cùng Thiết Tuấn đẩy cửa xe ra, xuống xe, đồng thời đem toàn thân không thể động đậy Nanh Sói Ca cùng nhau mang xuống xe. Nanh Sói Ca một mặt kinh khủng, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, "Trần ca, Thiết Tuấn ca, ta biết sai, van cầu các ngươi thả ta đi." Thanh âm hắn mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trần Bình ở trên người hắn điểm một chút huyệt vị, Nanh Sói Ca chân liền có thể động, nhưng hắn vẫn như cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Trần Bình cùng Thiết Tuấn căn bản không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ, giống sách con gà con một dạng đem hắn đưa đến trên quảng trường một cây đại thụ một bên. Đại thụ cành lá um tùm, to lớn tán cây dường như một thanh xanh lá ô lớn, vì bọn họ che kín bộ phận ánh sáng mặt trời. Lúc này ánh sáng mặt trời càng nóng rực, trong không khí tràn ngập một cô oi bức khí tức. Đại khái các loại một phút về sau, một trận tiếng động cơ từ xa mà đến gần chuyển đến. Thiện Nhị bọn họ một nhóm người cũng đến. Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Tưởng Đao theo thứ tự xuống xe, đồng dạng đem Vương Bá theo trên xe mang xuống tới. Vương Bá cũng là một mặt chật vật, nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, trong lòng không khỏi run lên, hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu. Sau đó, bọn họ đi tới Trần Bình cùng Thiết Tuấn bên người, mấy người vây tại một chỗ thương nghị, đến cùng giải quyết như thế nào hai người này.
Nanh sói ca hỏa vang bá hai người, nhìn đến nhiều người như vậy đem bọn hắn đưa đến, cái này nhìn như hoang tàn vắng vẻ trong thôn, trong nội tâm đã sớm sợ hãi đến không được, trong miệng giống gõ trống một dạng, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Này lúc thời gian, đã là giữa trưa 10:30. Nóng rực ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa chiếu xuống, trên quảng trường mặt đất bị phơi nóng hổi, tựa hồ có thể đem hết thảy thiêu đốt nóng chảy. Trần Bình bọn họ 5 người đi đến bên cạnh hai người. Trần Bình trước tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh như sương, nói: "Tại sao muốn đầu nhập vào Hắc Hùng?" Nanh sói ca toàn thân lắc một cái, lắp bắp nói: "Hắc, Hắc Hùng thực lực mạnh mẽ, chỉ có chiếm được Hắc Hùng che chở, mới có thể đối phó Thiết Tuấn ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca." Trần Bình mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn nanh sói ca, tiếp tục hỏi thăm: "Cùng với Hắc Hùng, một cái võ công rất lợi hại người đến cùng là ai?" Thực, Trần Bình chỉ là đem Hắc Hùng cứu đi, bị ác ma phụ thân Trương Bảo can. Nanh sói ca một mặt mở mịt, vội vàng nói: "Ta thật sự không biết cái này người à, ngược lại cái này người đặc biệt lợi hại, cùng Hắc Hùng có hợp tác, bọn họ đang mưu đồ lấy cái gì ta cũng không rõ ràng, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy." Đón lấy, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Vương Bá, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm: "Tiểu Trương trong thôn, buổi tối hôm qua đến nháo sự là ai?" Vương Bá hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng khoát tay nói ra: "Ta thật không biết ta đã cùng ta thúc thúc ông từng nói, không muốn lại đi tìm Tiểu Trương thôn phiền phức, nhưng hắn không nghe ta thật không có tham dự việc này à." Sau đó, bọn họ lại hỏi một số ông gia thôn cùng bọn hắn những tên côn đồ cắp ké kia ở giữa làm phạm pháp sự tình. Tại Trần Bình bọn người uy nghiêm tập trung nhìn phía dưới, hai người vì bảo mệnh, toàn bộ địa toàn đều bàn giao. Lúc này thời điểm, Trần Bình, Thiết Tuấn, Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Tưởng Đao 5 người tập hợp một chỗ thương nghị, nên xử lý như thế nào hai người này. Thiết Tuấn một mặt nghiêm túc, dẫn đầu nói: "Theo ta thấy, giải quyết hết hai người này 100, bớt đến bọn hắn lại đi hại người." Nông Thụ Sinh lại cau mày một cái, suy tư một lát sau nói ra: "Ta cảm thấy vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý tương đối tốt, rốt cuộc chúng ta đã nắm giữ bọn họ chứng cứ phạm tội. Để pháp luật đến chế tài bọn họ, dạng này càng công chính, cũng có thể tránh khỏi chúng ta chọc không tất yếu phiền phức." Thường Đao hiền lành hai nghe, cũng đều từ rơi vào trầm tư. Trần Bình suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy Nông Thụ Sinh nói đến có lý, rốt cuộc theo pháp luật chỉnh tự mới là ổn thỏa nhất biện pháp. "Ta cho rằng vẫn là đem bọn họ giao cho cảnh sát xử lý cho thỏa đáng, chúng ta cũng tiết kiệm phiền phức." Trần Bình đối mấy cái người nói. Trần Bình tiểu nói này, tất cả mọi người đồng ý chương 3155. Vương Cường mất tích chương 3155, Vương Cường mất tích. Sau đó hắn móc điện thoại di động, gọi điện thoại cho sở cảnh sát người phụ trách. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nói ra: "Cho ăn, Vương cảnh quan, ta là Trần Bình. Chúng ta bắt hai cái tội phạm, còn có một đám tội phạm không có bắt đến, bây giờ đang ở Lý Gia thôn bên này, làm phiền các ngươi tới một chuyến." Đầu bên kia điện thoại Vương cảnh quan cởi mở cười nói: "Không có vấn đề à, Trần huynh đệ, ngươi cứu chúng ta nhiều như vậy cảnh viên mệnh, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi Lý Gia thôn." Tắt điện thoại, mọi người tiếp tục chờ đợi. Ước chừng một phút về sau, nơi xa truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Ba chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái vào Lý Gia thôn, đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phá lệ bắt mắt. Theo trên xe cảnh sát xuống tới 10 cái cảnh viên, bọn họ tốc độ chỉnh tề, thần tình nghiêm túc. Sở cảnh sát người phụ trách Vương cảnh quan nhìn thấy Trần Bình sau, cười lấy chào hỏi: "Trần huynh đệ, lại làm phiền ngươi giúp đỡ bắt tội phạm, nói một chút đi, đây là có chuyện gì?" Trần Bình đại khái đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Vương cảnh quan nghe xong, vỗ bộ ngực nói ra: "Trần huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Những cái kia tội phạm một cái đều trốn không thoát." Đón lấy, chúng nhân viên cảnh sát liền đem nanh sói ca hỏa vang bá áp lên xe cảnh sát. Hai người này bị cảnh sát mang đi, ngược lại tâm lý buông lỏng một hơi, âm thầm vui mừng, nếu như rơi xuống những cái kia nhân thủ bên trong, khả năng thì mất mạng. Sở cảnh sát xe hất bụi mà đi, Trần Bình bọn họ cũng mở ra hai chiếc xe, đặt vào trở về Bách Hoa thôn lộ trình. Một đường lên, Trần Bình tâm tình hơi có vẻ nhẹ nhõm, rốt cuộc giải quyết nanh sói ca hỏa vang bá hai cái này phiền phức, xem như lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng hắn tâm lý cũng rõ ràng, bị ác ma phụ thân Trương Bảo căn cùng mất tích Vương Cường, vẫn như cũng là treo tại đỉnh đầu hai thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể mang đến càng lớn phiền phức. Trở lại Bách Hoa thôn, buổi chiều ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho người một loại lười biếng cảm giác. Buổi tối hôm qua, bị bắt lại ba cái bông ra thôn dân, còn bị giam giữ tại Bách Hoa thôn. Bọn họ nửa đêm đi tiểu Trương thôn bên kia quấy rối, ngược lại bị Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con quốc bắt lấy. Trần Bình thẳng thắn đi hướng giam giữ bọn họ địa phương, dò hỏi: "Các ngươi xác định là thôn trưởng Vương Cường sai sử các ngươi đi quấy rối?" Bên trong một cái thôn dân liền vội vàng gật đầu: là Vương Cường để cho chúng ta đi, hắn nói chỉ cần quấy rối thành công, hội cho chúng ta chỗ tốt. Nếu như không nghe hắn lời nói, hắn sẽ dùng ác liệt thủ đoạn đối phó chúng ta cũng không có cách nào à. Một cái khác thôn dân còn nói thêm: còn có, thôn chúng ta bên trong có một cái rất lợi hại ác ma, buộc chúng ta đến tiểu Trương thôn đi quấy rối, nếu như không theo lời nói, chúng ta thì mất mạng. Nghe mấy cái này thôn dân lời nói, Trần Bình cau mày một cái, trong lòng đối Vương Cường hành động càng phát phẫn nộ. Còn có, cái kia tại Vương gia thôn bên trong ác ma, hẳn là bị tà vật phụ thân Trương Bảo can. Hắn dự định ăn xong cơm trưa về sau thì đi một chuyến Vương gia thôn tìm Vương Cường, nhất định muốn biết rõ ràng hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lúc này, hắn cảm thấy sự tình tuy nhiên trước mắt coi như thuận lợi, nhưng dấu giếm nguy cơ vẫn như cũ không thể khinh thường. Trần Bình bọn họ một nhóm người đi tới, trầm tú như nhà trong sân. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người đều đã tại. Điền Tú Tú nhìn đến Trần Bình trở về, tiến ra đón, tò mò hỏi: "Trần Bình, buổi sáng hôm nay đi tìm cái kia hai cái tiểu lưu manh, có phải hay không thuận lợi nha?" Trần Bình trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nói ra, cái kia hai cái tiểu lưu manh toàn bộ bắt lấy, cũng bàn giao rất nhiều chuyện. Hiện tại bọn hắn đã bị cảnh sát người bắt đi, mà lại bọn họ đồng bọn cảnh sát cũng sẽ cùng nhau bắt lấy. Điền Tú Tú nghe về sau, trong lòng thập phần vui vẻ, nói ra, giao cho cảnh sát xử lý, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức, dạng này không còn gì tốt hơn. Tiếp đó, chúng ta vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở trọng kiến tiểu Trương thôn. Trần Bình biến sắc, còn nói thêm, bất quá còn có phiền phức sự tình, Trương Bảo căn giống như bị tà vật chiếm hữu, cứu đi Hắc Hùng, cũng không biết hắn mang theo Hắc Hùng đi chỗ nào. Cái này vừa nói, nhất thời để tất cả mọi người khẩn trương lên, đặc biệt là Cao Mỹ Biên, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. A, vậy bây giờ Trương Bảo căn ở nơi nào cũng không biết, cũng không rõ ràng có thể hay không giúp Trương Bảo căn khu tà cứu hắn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Điền Tú Tú cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng cũng ảo ảo lộ ra lo nghĩ biểu lộ. Tất cả mọi người biết rõ bị tà vật chiếm hữu tính nguy hiểm, huống chi Trương Bảo căn còn cùng Hắc Hùng cấu kết cùng một chỗ, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp. Rất nhanh cơm trưa đã làm tốt, đồ ăn hương khí tràn ngập tại Trầm Tú như nhà trong sân. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, lại đều tâm sự nặng nề, chỉ là đơn giản ăn mấy ngụm. Ăn xong cơm trưa về sau, mọi người dựa theo kế hoạch phân công làm việc. Một bộ phận người lưu tại Bách Hoa thôn, bận rộn thôn bên trong sự tình, đặc biệt là xưởng chế thuốc bên kia cùng thảo dược trồng trọt khu vực sự tình, bọn họ biết rõ hai cái này sản nghiệp đối với Bách Hoa thôn tầm quan trọng, nhất định phải dụng tâm kinh doanh. Khác bên ngoài một số người thì đi tiểu Trương thôn bên kia giúp đỡ, tiếp tục đẩy tới trọng kiến công tác. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Thiết Tuấn ba người, bọn họ buổi chiều nhiệm vụ muốn đi Bông Gia thôn tìm Vương Cường. Ba người lái xe tới đến Bông Gia thôn, chỉ thấy Bông Gia thôn cùng thường ngày không khác nhiều. Các thôn dân tại đồng ruộng lao động, đám trẻ con trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, thế mà Trần Bình bọn họ lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này nông thôn phong cảnh. Bọn họ hướng thẳng đến thôn trưởng Vương Cường nhà mà đi. Đến Vương Cường cửa nhà, Thiết Tuấn tiến lên gõ gõ cửa, không người trả lời. Ba người đẩy cửa vào, trong phòng không có mưa hay. Vương Cường đồng thời không ở trong nhà, bọn họ trong thôn tìm một vòng, bốn chỗ hỏi thăm thôn dân, có đều là lắc đầu trả lời chắc chắn, không có một người biết Vương Cường đi hướng. Rơi vào đường cùng, bọn họ tìm tới Vương Cường lão bà. Vương Cường lão bà một mặt tiểu tụy, nhìn đến bọn họ đến, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối. Trần Bình hỏi thăm, "Đầu tử, Vương Cường đi đâu? Chúng ta tìm hắn có chút việc." Vương Cường lão bà do dự một chút, nói ra, "Hắn mấy ngày nay hành động cái gì, ta cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra, sáng sớm thì đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại." Nàng đương nhiên không có nói, Vương Cường mấy ngày nay cưỡng ép theo nàng được quan hệ vợ chồng sự tình, rốt cuộc loại sự tình này nói ra thật sự là xấu hổ. Tìm không thấy Vương Cường, Trần Bình cau mày, suy tư một lát sau nói ra, "Đầu tử, làm phiền ngươi cho Vương Cường gọi điện thoại, xem hắn ở đâu." Vương Cường lão bà gật đầu, móc điện thoại di động gọi Vương Cường dãy số. Thế mà, trong điện thoại lại truyền đến ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Trần Bình bọn họ lại để cho người trong thôn tìm tiếp Vương Cường hắn phương thức liên lạc, hoặc là suy nghĩ một chút Vương Cường khả năng đi địa phương. Các thôn dân ảo ảo giúp đỡ, bốn châu nghe ngóng, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Thì dạng này, Vương Cường em đẹp địa mất tích. Cái này có thể làm đến tất cả mọi người nhức đầu. Trần Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vương Cường mất tích tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể cùng Trương Bảo căn cùng với sau lưng tà vật có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Cao Mỹ Biên nhìn lấy Trần Bình, lo lắng hỏi thăm, "Trần Bình, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Cường mất tích, manh mối chẳng phải đoạn sao?" Thiết Tuấn cũng một mặt ngưng trọng nói, "Đúng vậy à, Vương Cường khẳng định biết chút ít cái gì, hắn cái này vừa mất tích, sự tình biến đến càng thêm khó giải quyết." Trần Bình hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nói ra, "Mọi người đừng nội, Vương Cường mất tích, nói do hắn thế lực sau lưng phát giác được nguy hiểm, bắt đầu có hành động. Chúng ta không thể loạn trận cước, bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta về trước Bách Hoa thôn, triệu tập mọi người cùng nhau thương lượng, rồi sẽ có biện pháp." Sau đó, ba người mang theo lòng tràn đầy sầu lo, chậm rãi đạp vào trở về Bách Hoa thôn đường. Chương 3156, quỷ dị giếng cổ. Chương 3156, quỷ dị giếng cổ. Một đường lên, trên bầu trời nguyên bản trắng loãng như tuyết đám mây, giờ phút này cũng giống như bị bọn họ tâm tình cảm nhiễm, biến đến u ám lên. Ven đường cây cối tại trong gió nhẹ vang xào xạc, dường như cũng tại vì sắp đến không biết nguy cơ phát ra thở dài. Trở lại Bách Hoa thôn sau, Trần Bình lập tức triệu tập mọi người đi tới thôn làng phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng, mọi người trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Trần Bình đứng ở trước mặt mọi người, hắng giọng nói ra, "Các vị, Vương Cường mất tích, cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta điều tra ra tăng độ khó khăn. Nhưng chúng ta không thể cứ thế từ bỏ, tất cả mọi người suy nghĩ một chút, có biện pháp gì hay không có thể tìm tới Vương Cường, hoặc là biết rõ ràng hắn thế lực sau lưng, đến cùng đang mưu đồ cái gì." Điền Tú Tú trước tiên phát biểu, "Chúng ta có thể hay không theo Vương Cường thường ngày kết giao tới tay, xem hắn gần nhất cùng người nào khá là thân thiết, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối." Tường Đao gật gật đầu, nói ra, "Biện pháp này có thể thực hiện, ta có thể cho ta một số huynh đệ đi hỏi thăm một chút, Vương Cường tại xung quanh mấy cái thôn làng quan hệ nhân mạch." Thiết Tuấn nói tiếp đi, "Còn có Trương Bảo căn bên kia, chúng ta cũng không thể coi nhẹ. Hắn bị tà vật chiếm hữu, khẳng định cùng cái này một dãy chuyện có quan hệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, nhìn xem có thể hay không giải trừ hắn trên thân tà vật, nói không chừng từ trong miệng hắn có thể hỏi ra thứ gì." Cao Mỹ Biên cau mày, suy tư một lát sau nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta còn phải tăng cường thôn làng phòng ngự, vô luận là Bách Hoa thôn vẫn là nhỏ Trương thôn. Trương Bảo căn cùng Hắc Hùng một đám rất có thể sẽ lần nữa đột kích, chúng ta không thể không có chút nào phòng bị." Mọi người ào ào biểu thị đồng ý. Trần Bình nói ra, "Tốt, cái kia cứ dựa theo mọi người nói làm." Tường Đao, ngươi phụ trách nghe ngóng Vương Cường quan hệ nhân mạch. Thiết Tuấn đại ca, ngươi tổ chức một số người tăng cường hai cái thôn làng công sự phòng ngự. Mỹ Biên, ngươi cùng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới Trương Bảo căn hạ lạc. Người khác cũng các tổ chức, tiếp tục đẩy tới tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, không thể để cho bọn họ âm nhu đạt được. An bài tốt hết thảy sau, mọi người ai đi đường đấy, bắt đầu công việc lu bù lên. Trần Bình trở lại gian phòng của mình, ngồi tại trước bàn, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, tiếp xuống tới đường đem về dị thường khó khăn, nhưng vì Bách Hoa thôn cùng tiểu Trương thôn an bình, hắn tất cần toàn lực ứng phó. Hắn nhớ tới từng tại trong khốn cảnh, lần lượt biến nguy thành an kinh lịch, trong lòng dâng lên một cố kiên định niềm tin. Vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cùng lúc đó, tại một cái tối tăm ẩm ướt trong sơn động, Vương Cường chính hôn mê bất tỉnh địa nằm trên mặt đất. Trong sơn động tràn ngập một cố gây mũi mùi vị, trên vách động lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Trương Bảo Căn, hoặc là nói bị tà vật chiếm hữu Trương Bảo Căn, chính đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lấy Vương Cường. Hắn trong mắt lóe ra tà ác quan mang, miệng lẩm bẩm: Vương Cường, ngươi bất quá là ta trong kế hoạch một quân cờ. Chờ ngươi tỉnh lại, liền nên phát huy ngươi tác dụng. Mà tại tiểu Trương thôn, trọng kiến công tác vẫn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Các thôn dân tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng ở Trần Bình cổ vũ phía dưới, đều nổi lên nhiệt tình. Bọn họ biết, chỉ có mau chóng hoàn thành trọng kiến, mới có thể để cho thôn làng khôi phục trước kia sinh cơ, cũng mới có thể càng tốt hơn địa chống cự ngoại lai uy hiếp. Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con góc, cũng ở trong thôn bận trước bận sau. Một hồi giúp quân vận tài liệu, một hồi cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, sợ lại có khách không mời mà đến tới quấy rối. Tại Bách Hoa thôn thảo dược trồng trọt khu vực, mấy vị thôn dân ngay tại dốc lòng chăm sóc lấy các loại thảo dược. Những thứ này thảo dược không chỉ có là thôn tử trọng yếu nguồn kinh tế, cũng là bọn hắn ứng đối nguy cơ trọng yếu tư nguyên. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí cho thảo dược tới nước, bón phân, trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thể có thể mau chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thế mà, nguy cơ lại đang lặng lẽ buông xuống. Tại khoảng cách Bách Hoa thôn không xa trong một rừng cây, Hắc Hùng chính mang theo một đám thủ hạ, ở nơi đó thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Hắc Hùng một mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Trần Bình, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Còn có cái kia Trương Bảo Căn, thế mà coi ta là quân cờ, chờ ta khôi phục thực lực, ta muốn để cho các ngươi đều trả giá đắt." Hắn thủ hạ nhóm ở một bên ảo ảo phụ họa, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng tham lam. Lúc này, mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều. Nhưng cái này cảnh sắc mỹ lệ, lại không cách nào xua tan bao phủ tại Bách Hoa thôn cùng tiểu Trương thôn tượng hư không mù mịt. Một trận càng gió to hơn bạo, tựa hồ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Thường Đao phái ra các minh đệ, bốn châu nghe ngóng Vương Cường tin tức. Bọn họ xuyên thẳng qua tại mỗi cái thôn làng ở giữa, hướng các thôn dân hỏi thăm Vương Cường hành tung cùng quan hệ nhân mạch. Thế mà, được đến tin tức lại hết sức có hạn. Vương Cường bình thường tuy nhiên tại Vông Gia thôn có chút hy vọng, nhưng ở thôn của hắn đồng thời không có quá nhiều đặc biệt kết giao. Cái này khiến Tưởng Đao có chút đau đầu, manh mối tựa hồ lại đoạn. Thiết Tuấn thì mang theo một đám thôn dân, tại Bách Hoa thôn cùng tiểu Trương thôn chung quanh thiết trí bẫy dập, gia cố tường đây. Bọn họ bận rộn vận chuyển lấy hòn đá, vật liệu gỗ, mỗi người đều thần sắc chuyên chú, biết rõ những thứ này công sự phòng ngự, quan hệ hai cái thôn làng an nguy. Thiết Tuấn một bên chỉ huy lấy mọi người, một bên tự hỏi như thế nào ứng đối khả năng đến tập kích. Trong lòng của hắn minh bạch, Trương Bảo Căn cùng Hắc Hùng một đám tuyệt không phải người lương thiện, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra càng thủ đoạn nguy hiểm đến đối phó bọn hắn. Cao Mỹ Viên cùng Trần Bình trong phòng lật lên mấy quyển cũ kỹ thư tịch, nỗ lực tìm tới có thể đối phó tà vật, tìm tới Trương Bảo Căn phương pháp. Cao Mỹ Viên một bên lật lên trang sách, vừa nói: "Trần Bình, những thứ này trong sách cổ ghi chép không ít khu tà phương pháp, nhưng phần lớn đều cần đặc thù tài liệu, chúng ta trong lúc nhất thời rất khó gom gót." Trần Bình chau mày, nói ra: "Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp. Dù là chỉ có một chút hy vọng, chúng ta cũng muốn thử một lần. Có chút sách cổ phía trên, ghi lại một số không muốn người biết tìm kiếm phương pháp. Có lẽ có thể sử dụng những phương pháp này, tìm tới Trương Bảo Căn hỏa vang mạnh cũng có nói." Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Trần Bình mở cửa, chỉ thấy một vị thôn dân thần sắc hốt hoảng đứng tại cửa ra vào, nói ra: "Không tốt, Trần tiên sinh, tiểu Trương thôn bên kia giống như ra chuyện." Trần Bình trong lòng căng thẳng, cùng Cao Mỹ Viên lẫn nhau, lập tức theo thôn dân hướng về tiểu Trương thôn chạy tới. Làm bọn hắn đuổi tới tiểu Trương thôn lúc, chỉ thấy trong thôn một mảnh hỗn loạn. Một số thôn dân chính vây quanh ở một chỗ chỉ trỏ, nguyên lai là tại trọng kiến quá trình bên trong, đào ra một cái giếng cổ. Giếng cổ chung quanh tản ra một cỗ kỳ quái khí tức, khiến người ta cảm thấy rùng cả mình. Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con cóc chính canh giữ ở bên giếng cổ, một mặt cảnh giác. Trần Bình đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát lấy giếng cổ. Giếng cổ miệng giếng phủ đầy rêu xanh, trong giếng tối như mực, sâu không thấy đáy. Hắn có thể cảm giác được, theo trong giếng truyền đến một cỗ cường đại mà khí tức tà ác. Cao Mỹ Viên ở một bên nói ra: "Trần Bình, cái này miệng giếng cổ lộ ra cổ quái, nói không chừng cùng Trương Bảo Căn cùng với sau lưng tà vật có quan hệ." Trần Bình gật gật đầu, nói ra: "Nhìn đến chúng ta đến đi xuống xem một chút." Kim Phật đồng tử, tiểu Thanh con cóc, các ngươi đi xuống đáy giếng nhìn xem, chúng ta ở phía trên trông coi, phòng ngừa có người thừa cơ quấy rối. Bởi vì hai tiểu gia hỏa này không sợ đáy giếng khí độc hoặc là âm tà chi khí. Trần Bình để hai người bọn họ phía dưới đi xem xét, là ổn thỏa nhất tiện phương án. Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh cắp mô tề tiếng nói ra: "Tốt, Trần đại ca." Tiểu Thanh con cóc hít sâu một hơi, thi triển khinh công, chậm rãi rơi vào trong giếng cổ. Kim Phật đồng tử cũng rất nhanh hóa thành một cỗ khói xanh, bay vào giếng cổ phía dưới. Trong giếng cổ tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi vị, trên vách tường mọc đầy ướt sũng rêu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng rơi xuống, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng hướng về hắn đánh tới. Chương 3157, thần bí hạt châu màu đen. Chương 3157, thần bí hạt châu màu đen kim Phật đồng tử lập tức nhắc nhở, cẩn thận con quốc, cẩn thận, giếng cổ dưới đáy có một cô rất cường đại lực lượng. Tiểu thanh con quốc gật gật đầu nói, ân, ta cũng cảm ứng được, chúng ta không có việc gì. Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền đến đáy giếng, cố lực lượng kia là một cố khí lưu màu đen, rất nhanh liền cùng hai cái tiểu gia hỏa chiến đấu cùng một chỗ. Màn đêm như mực, bao phủ toàn bộ thế giới, lấm ta lấm tấm ánh trăng thông qua pha tạp lá cây, vẩy vào giếng cổ phía trên. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con quốc tại giếng cổ dưới đáy, cùng đoàn kia hắc ảnh chiến đấu không sai biệt lắm một phút. Song phương ngươi tới ta đi, hắc ảnh thân hình phiêu hốt, nỗ lực tìm kiếm sơ hở công kích. Mà kim Phật đồng tử quanh thân hỏa diễm vần quanh, tiểu thanh con quốc thì linh hoạt bắn nhảy né tránh, bằng vào tự thân ưu thế đánh trả. Rốt cục, đoàn kia hắc ảnh dần dần lực bất tòng tâm, thua trận, tại một trận thê lương tiếng gào thét bên trong, chậm rãi bị bọn họ tiêu diệt. Đáy giếng phía dưới lưu lại một bãi màu đen rất bé nhỏ hạt châu, tại yếu ớt tia sáng bên trong, lóe ra quỷ dị ánh sáng trạch. Tiểu thanh con quốc thu hồi bãi kia màu đen tỉ mỉ hạt châu nhỏ, sau đó thi triển pháp thuật, theo đáy giếng chậm rãi thăng lên đến. Nó sôi nổi địa đi tới Trần Bình bên người, đem bãi kia tỉ mỉ tiểu hạt châu màu đen đưa cho Trần Bình. Trần đại ca, đây là vừa mới đoàn kia hắc khí bị chúng ta đánh bại sau, còn lại những thứ này hạt châu màu đen. Ngươi nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì? Trần Bình tiếp nhận, cẩn thận tường tận xem xét sau, không khỏi lộ ra giật mình thần sắc. Được, ta xem trước một chút thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này bãi tỉ mỉ hạt châu nhỏ, tính chất kỳ lạ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ đã từng âm tà chi khí lưu lại, hắn suy đoán có thể là Thiên Sơn độc lao lúc trước lưu lại pháp khí. Bây giờ, trải qua vừa rồi một phen tranh đấu, âm tà chi khí đã tiêu tán hầu như không còn. Hắn quyết định sử dụng tụ linh trận pháp, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bãi kia màu đen tỉ mỉ châu, dường như chịu đến một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, chậm rãi hút vào đến trong lòng bàn tay. Sau đó, tỉ mỉ châu hóa thành từng sợi hơi khói, theo cánh tay kinh mạch, tiến vào thân thể bên trong, cuối cùng đến trong đan điền. Lúc này, Trần Bình chỉ cảm thấy vùng đan điền hơi hơi nóng lên, dường như hấp thu một cỗ kỳ dị năng lượng. Sau đó, Trần Bình thì đối mọi người nói ra, cái này bãi màu đen tỉ mỉ hạt châu nhỏ, hẳn là Thiên Sơn độc lão lưu lại pháp khí, hiện tại đã bị ta hoàn toàn hấp thu. Bên này cũng không có cái gì tình huống dị thường, mọi người trong nội tâm yên tâm đi. Tiểu Trương thôn bên này nguy cơ tạm thời giải trừ. Sau đó, Trần Bình nhìn lấy chiếc giếng cổ kia, vẻ mặt nghiêm túc, đối người chung quanh nói ra, cái này miệng giếng cổ lộ ra cổ quái, tuy nhiên nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng vì lấy phòng ngừa bất nhất, mọi người đem cái này giếng cổ phong kín. Mọi người hào hào gật đầu, lập tức hành động, chuyển đến hòn đá, đúng đất, để tâm hiệp lực đem giếng cổ lấp chôn. Hết thể giải quyết về sau, thời gian cũng đã đến tối 6:30. Chân trời dáng chiều sớm đã rút đi, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Toàn bộ thôn làng bị tĩnh mịch bao phủ, chỉ có mọi người lao động lúc phát ra tiếng vang. Mọi người bận rộn rất lâu, đều còn không có cơm nước xong xuôi, tại là một đám người kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi trở về tới Bách Hoa thôn. Trở lại Bách Hoa thôn, Trầm Tú như nhà trong sân sáng lên ấm áp ánh đèn. Mọi người vây ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, trên bàn bày đầy đơn giản lại nóng hôi hổi đồ ăn. Mọi người yên lặng đang ăn cơm, một ngày mệt nhọc để tất cả mọi người có chút trầm mặc. Sau khi cơm nước xong, mọi người tập hợp một chỗ lại bắt đầu thương nghị. Trần Bình cau mày, trước tiên mở miệng, bây giờ Trương Bảo căn hỏa vang mạnh tung tích không rõ. Bọn họ sau lưng tạm bợ, lúc nào cũng có thể lại đến phá hư tiểu Trương thôn. Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác lại không thể trì hoãn, tất cả mọi người nói ý nghĩ. Điền Tú Tú suy tư một lát, đề nghị, ta cảm thấy mọi người hiện tại còn muốn tạo thành đội ngũ tuần tra, chủ yếu là bảo vệ Bách Hoa thôn cùng tiểu Trương thôn bên này an toàn. Rốt cuộc minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, có đội tuần tra thời khắc cảnh giác, có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, Tú tỷ, đội ngũ tuần tra liền từ ngươi phụ trách đảm bài, nhân viên điều phối, tuần tra thời gian cùng lộ tuyến ngươi đều nhìn làm. Nhất định muốn bảo đảm hai cái thôn làng an toàn. Vốn là Trần Bình dự định để đã trở về bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mã Đồng đi tiểu Trương thôn giúp đỡ. Nhưng bây giờ tình huống có biến. Hắn nói ra, hiện tại ta dự định để bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mã Đồng, hai tiểu gia hỏa này tại Bách Hoa thôn chung quanh tuần tra, bảo hộ Bách Hoa thôn. Mà Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con quốc tiếp tục lưu lại tiểu Trương thôn, bảo hộ tiểu Trương thôn. Mặt khác, ta còn muốn đi tìm năm mẩu mèo, để nó lại đi tiểu Trương thôn chung quanh nhìn chằm chằm. Cao Mỹ Viên tiến về sau, gật gật đầu, nói ra, ăn bài như vậy tốt nhất. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa thần thông quảng đại, đem bọn hắn cách ra an bài tại Bách Hoa thôn cùng tiểu Trương thôn, đúng là cái không tệ chủ ý. Điền Tú Tú đã nói ra, có cái này mấy tiểu tử kia giúp đỡ, cũng có thể vì chúng ta chia sẻ không ít áp lực, dạng này hai cái này thôn làng hệ số an toàn thì đề cao. Trần Bình tiếp tục nói, hiện tại thời gian không còn sớm, hội nghị dừng ở đây, ta còn phải đi tìm mấy tên tiểu tử kia trò chuyện một chút. Sau đó, hội nghị thì kết thúc. Buổi tối 9:30 thời điểm, ánh trăng như nước, vẩy vào thôn làng trên đường nhỏ. Trần Bình tại thôn làng nơi hẻo lánh tìm tới năm mồm mèo. Nó chính lười biếng ghé vào trên một tảng đá, ánh trăng chiếu vào nó màu sắc sặc sỡ lông tóc phía trên, phản xạ ra mê người lộng lẫy. Trần Bình đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, "Ngũ cô đường, tiểu Trương thôn hiện tại cần ngươi đi bí mật giám thị, phòng ngừa có tà vật hoặc là lòng mang ý đồ xấu người quấy rối. Đồng thời giám thị lấy tiểu Trương thôn chung quanh nhất cử nhất động. Có cái gì tình huống dị thường, chúng ta liền có thể biết." Năm màu mèo ngẩng đầu, bích con mắt xanh nhìn lấy Trần Bình, meo ô một tiếng, "Trần đại ca, không có vấn đề. Ta hiện tại liền đi tiểu Trương thôn." Trần Bình cười cười, nói ra, "Tốt, vậy liền bất bả ngươi." Không khổ cực. Trần đại ca, vậy ta đi trước tiểu Trương thôn. Nói xong, năm màu mèo nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong bóng đêm. Trong thôn đầu kia bị tiểu hoàng cẩu hồn phách phụ thân cho cái, biết được năm màu mèo đi tiểu trương thôn, nó rũ cụp lấy đầu, cảm thấy so sánh nhàm chán. Từ khi nó chiếm mẫu chó thân thể, liền không thể giống như trước một dạng, khắp nơi đi chúng quanh thôn làng tìm hắn chó cái chơi bừa. Cho nên, chỉ có thể cả ngày đợi tại chính mình trước kia, ở chỗ kia không có người trong phòng, buồn bực ngán ngẩm địa nằm rạp trên mặt đất. Trần Bình lại tìm đến Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận. Lúc này, trong thôn đường nhỏ ở dưới ánh trăng giống như là một đầu ngân sắc dây lụa, kết nối lấy các nhà các hộ. Trần Bình đối hai người nói, Tử Cường, Tiểu Thuận, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này, lưu ý lấy thôn ủy chung quanh tình huống, thôn ủy bên này người an toàn thì giao cho các ngươi. Triệu Tử Cường vỗ bộ ngực nói ra, Trần đại ca, ngươi yên tâm, giao cho chúng ta không có vấn đề. Triệu Tiểu Thuận cũng gật đầu đáp, đúng vậy a, Trần đại ca, chúng ta nhất định nhìn kỹ, sẽ không để cho ở tại thôn ủy bên trong người có nguy hiểm gì. Gặp hai người này đều đáp ứng, Trần Bình tâm lý rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, tốt, tốt, vậy liền làm phiền các ngươi hai vị. Thực, hôm nay Triệu Tiểu Thuận cùng Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp sự tình, thôn ủy bên trong người đều biết, cái này tất cả đều là Triệu Tử Cường tuyên truyền. Ban ngày thời điểm, Triệu Lị Lị cùng Triệu Tiểu Mỹ, còn có Hồ Cẩn Huyên ba người đi tìm Triệu Tiểu Thuận. Triệu Lị Lị cười hì hì nói, Tiểu Thuận, nghe nói ngươi tại Trương gia thôn có cái cô nương coi trọng ngươi rồi, lúc nào uống ngươi rượu mừng nha. Triệu Tiểu Mỹ cũng theo nào, chính là, Tiểu Thuận, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có mị lực đâu. Hồ Cẩn Huyên thì che miệng khẽ cười nói, Tiểu Thuận, cũng đừng cô phụ con gái người ta tấm lòng thành nha. Những lời này, để Triệu Tiểu Thuận trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm lý khó chịu vô cùng. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng, âm thầm nghĩ đến ngược lại không đi Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp nhà để thân là được. Chương 3158, không yên ổn ban đêm. Chương 3158, không yên ổn ban đêm. Cho dù dạng này, Triệu Tiểu Thuận hiện ở trong lòng vẫn là thật phức tạp. Đã từng hắn khát vọng có yêu mến hắn nữ nhân, hoặc là cùng một người nữ nhân đứng đắn chỗ đối tượng kết hôn. Hiện tại hắn đều đã nghĩ muốn thay đổi. Hắn chỉ muốn thật tốt tu luyện võ công, bảo hộ thôn làng, khác cái gì cũng không nghĩ. Buổi tối 10:00 thời điểm, ánh trăng càng thêm sáng ngời, vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh. Trần Bình nhìn đến Cao Mỹ Viên, hai người đi đến một chỗ an tĩnh nơi hẻo lánh, lại thương nghị Trương gia thôn bên trong sự tình. Cao Mỹ Viên khẽ nhíu mày, nói ra, qua hai ngày, tốt nhất phái người đi Trương gia thôn bên trong khuôn mặt xinh đẹp nhà, thay Triệu Tiểu Thuận để thân. Rốt cuộc khuôn mặt xinh đẹp cô nương kia một tấm chân tình, chúng ta cũng không thể cô phụ người ta. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy cái phương án này không tệ, bất quá lại có chút bất đắc dĩ nói ra, hiện tại Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đều gặp phải nguy cơ, vấn đề này còn phải hoãn một chút. Các loại giải quyết trước mắt phiền phức, lại đi xử lý việc này cũng không muộn. Đúng vào lúc này, Trần Bình chung điện thoại di động đánh vỡ yên tĩnh. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Triệu Viên Viên gọi điện thoại tới. Triệu Viên Viên là Triệu Tiểu Thuận tỷ tỷ, nàng cũng biết Triệu Tiểu Thuận bị phái đi, Trương gia thôn thủ hộ cùng dạy Trương gia thôn người võ công, có cái gọi Trương cô gái xinh đẹp tử, ưa thích lên Triệu Tiểu Thuận. Điện thoại kết nối, Triệu Viên Viên thanh âm hưng phấn truyền đến, Trần đại ca à, ta nghe nói Tiểu Thuận tại Trương gia thôn có cô nương ưa thích hắn rồi. Làm tỷ tỷ, trong nội tâm đương nhiên rất vui vẻ, còn có cha ta mẹ cũng cao hứng không được. Ta tính toán đợi qua hai ngày, tự mình đi Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp nhà để thân. Trần Bình nghe xong, nói ra, không có vấn đề a, tròn trịa. Bất quá gần nhất trong thôn sự tình tương đối nhiều, ngươi đi thời điểm, cũng nhiều lưu cái tâm nhãn. Hoặc là ngươi đi Trương gia thôn thời điểm, để Thiện Nhị theo cùng nhau đi, Thiện Nhị khổ người đại, gặp phải nguy hiểm gì cũng tốt ứng phó. Triệu Viên Viên nghe về sau, lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca, đến thời điểm ta đi thời điểm, nhất định sẽ kêu lên Thiện Nhị đại ca, còn có tiểu hầu tử bọn họ cùng đi, dạng này người nhiều mới náo nhiệt. Trần Bình nói với nàng không có vấn đề, vậy liền nhiều gọi mấy người cùng đi Trương gia thôn bên kia để thân. Cũng tốt để Trương gia thôn người bên kia nhìn đến, chúng ta Bách Hoa thôn đối Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự coi trọng. Triệu Viên Viên nghe về sau, trong nội tâm rất vui vẻ, nói nhất định sẽ nhiều gọi mấy người đi. Nàng nói sẽ còn kêu lên, Lương Nguyệt Tẩu tử cùng Nưu Tình bọn họ cùng đi. Trần Bình nói với nàng có thể. Lại trò chuyện vài câu về sau, hai người tắt điện thoại. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lại tiếp lấy trò chuyện. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người thỉnh thoảng bị kéo dài, thỉnh thoảng rút ngắn, phảng phất tại cùng đêm tối nói thôn làng tương lai. Thời gian đã đến buổi tối 10:30. Cảnh ban đêm càng thâm trầm, dường như một khối màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa áp ở trên mặt đất. Một bên khác, Vương Cường hai mắt vô thần, hoàn toàn bị ma thuẫn hồn phách khống chế. Hắn giống như là một bộ không có linh hồn thể xác, tại ma thuẫn hồn phách điều khiển dục dịch, chuẩn bị buổi tối đi Tiểu Trương thôn bên trong quấy rối. Mà lúc này Tiểu Trương thôn, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang, càng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Hắc Hùng tại một chỗ tối tăm trong góc, cùng mấy cái thân mang sát thủ áo đen thương nghị. Không khí chung quanh dường như đều bị bọn họ âm lãnh khí tức chỗ ngưng kết. Hắc Hùng một mặt âm ngoan nói ra, các huynh đệ, lần này các ngươi nghe kỹ, chúng ta buổi tối hành động, mục tiêu không là Tiểu Trương thôn, mà chính là Bách Hoa thôn. Ta mục tiêu là Trần Bình, Thiết Tuấn, Trầm Bác Thần mấy người này. Bách Hoa thôn bên trong mấy cái chủ yếu nam, các ngươi đều cho ta giải quyết hết, những cái kia nữ nhân xinh đẹp, bắt hết cho ta, mang đi. Ta cũng không tin, mang theo các ngươi mười mấy tên sát thủ, còn bắt không được bọn họ. Bọn sát thủ hào gật đầu, trong mắt lóe ra lãnh khốc quan mang. Thế mà, Hắc Hùng không biết là, Bách Hoa thôn bên trong cao thủ như mây, bọn họ lần này tiến về, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Buổi tối 1 giờ, Vương Cường thừa dịp cảnh ban đêm, như quỷ mị giống như len lén tiến vào Tiểu Trương trong thôn. Dưới ánh trăng, hắn bóng người lộ ra phá lệ quỷ dị. Mới vừa vào thôn, liền bị bí mật giám thị năm màu mèo phát hiện. Năm màu mèo meo ố một tiếng, phát ra cảnh cáo. Kim Phật đồng tử nghe đến âm hưởng, trong nháy mắt chạy đến, bé nhím nhỏ cũng từ một bên trong bụi cỏ thoát ra. Ba tên tiểu gia hỏa cấp tốc đem Vương Cường vây quanh. Năm màu mèo trợn mắt nhìn, nói ra: "Vương Cường, ngươi dám đến tiểu Trương thôn phải dối." Vương Cường lại không chút biểu tình, trong miệng phát ra một trận trầm thấp gào thét, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Kim Phật đồng tử quanh thân hỏa diễm giấy lên, cùng Vương Cường chiến đấu cùng một chỗ. Bé nhím nhỏ thì nhìn đúng thời cơ, theo mặt bên công kích. Năm màu mèo cũng thỉnh thoảng địa phát động đánh bất ngờ. Một phen kịch đấu sau, bọn họ thành công đem Vương Cường bắt lấy. Ba tên tiểu gia hỏa quyết định liền đợi đến hừng đông về sau, đem người giao cho Trần Bình xử trí. Mà tại Bách Hoa thôn, Hắc Hùng mang theo mười mấy tên sát thủ, như là màu đen như u linh lặng lẽ xuống tới. Bọn họ mới vừa đi tới cửa thôn, ánh trăng vậy trên người bọn hắn, chiếu ra từng đạo âm u cái bóng. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ bén nhạy phát giác được dị thường. Quỷ Mạn Đồng thân hình lóe lên, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, hét lớn một tiếng: "Các ngươi là ai, lại dám xông vào Bách Hoa thôn?" Bé nhím nhỏ cũng bày ra công kích tư thế. Hắc Hùng lạnh hừ một tiếng: "Hừ, tiểu quỷ, thức thời thì nhanh chóng ly khai." Vừa mới dứt lời, bọn sát thủ liền cùng nhau tiến lên. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ không sợ hãi chút nào, cùng bọn hắn triển khai kịch liệt chiến đấu. Quỷ Mạn Đồng thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang theo trong tay hắn bắn ra, đánh trúng mấy tên sát thủ. Bé nhím nhỏ thì bằng vào linh hoạt thân hình, tại sát thủ trong đám xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng cho bọn hắn đến phía trên một chút. Một phen hôn chiến sau đó, Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ bằng vào cao cường bản lĩnh, đem Hắc Hùng bọn người toàn bộ bắt lấy. Quỷ Mạn Đồng lại thông qua cách không truyền âm phương thức, thông báo Trần Bình, nói cho Trần Bình, hiện tại Bách Hoa vòng thôn cửa thôn đã phát sinh sự tình. Trần Bình bọn người tiếp vào tin tức sau, cấp tốc đi tới cửa thôn. Nhìn lấy bị bắt lại Hắc Hùng bọn người, Trần Bình ánh mắt băng lãnh, ép hỏi Hắc Hùng, nói: "Các ngươi tại sao tới Bách Hoa thôn phải dối? Có âm mưu gì?" Hắc Hùng mới đầu còn mạnh miệng, nhưng tại mọi người tập trung nhìn phía dưới, dần dần mềm xuống tới, một năm một mười địa bàn giao bọn họ kế hoạch. Mọi người thương nghị xử trí như thế nào những sát thủ này. Thiết Tuấn một mặt nghiêm túc đề nghị, những sát thủ này thủ đoạn độc ác, giữ lấy nhất định là hậu hoạn, cũng miễn đến bọn hắn lại đi giết càng nhiều người, không bằng toàn bộ xử lý sạch. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy có thể thực hiện. Đón lấy, Trần Bình liền đem xử trí sát thủ nhiệm vụ giao cho Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ lĩnh mệnh, cấp tốc đem bọn sát thủ đưa đến một bên, chỉ chốc lát sau, bọn sát thủ liền không có động tĩnh. Lúc này, chỉ còn lại Hắc Hùng một người. Trần Bình đi lên, tại Hắc Hùng trên thân điểm mấy cái tử huyệt. Hắc Hùng sớm đã bị vừa mới trần thế, dọa đến thần trí không rõ, hơn nữa đối với Trần Bình điểm chết huyệt, thoáng cái có quắp ngã xuống đất. Trần Bình bọn họ quyết định đem Hắc Hùng giao cho cảnh sát, rốt cuộc hắn hiện tại sớm đã bị Trần Bình hủy đi võ công, quả thực cũng là một tên phế nhân, giữ lấy cũng không tạo nổi sóng gió gì. Buổi tối 11:30, trong sơn cốc tĩnh mịch đến có chút áp lực, ánh trăng vẩy vào giữa sơn cốc, cho mảnh này điên lặng mới, tăng thêm mấy phần thần bí. Tại trong sơn cốc Chu Mỹ Châu, đột nhiên đau bụng đến không được, nàng co quắp tại trên giường, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Cả người đau đến tựa như muốn ngất đi đồng dạng, vô cùng khó chịu. Chương 3159, Chu Mỹ Châu sinh non. Chương 3159, Chu Mỹ Châu sinh non. Nhìn lấy lao bà thống khổ như vậy, Bạch Thông lòng nóng như lửa đốt, lập tức cho Trần Bình gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Bạch Thông lo lắng nói: "Trần huynh đệ, Mỹ Châu đột nhiên cái bụng vô cùng đau đớn, mà lại toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, ngươi nhanh đến giúp đỡ nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trần Bình nghe xong, nói ra: "Bạch lao gia tử, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền xuống núi cốc đến, thay Mỹ Châu tẩu tử kiểm tra một chút." Cao Mỹ Viên ở một bên nghe đến, nói ra: "Trần Bình, ta và ngươi cùng nhau đi tới, nhìn xem Chu Mỹ Châu, đến cùng chuyện gì xảy ra." "Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi trong sân cốc." Trần Bình gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy hai người rời đi ra nhà, thi triển kinh công, nhanh chóng hướng về thôn sau sơn cốc chạy tới. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người như là gió táp giống như lướt qua, chỉ để lại một trận nhỏ nhẹ tiếng gió. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, bọn họ đến trong sân cốc, đi tới Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông ngủ địa phương. Bạch Xuân, Bạch Thu, Sương Trắng ba cái cô nương cũng tại bên ngoài phòng, lo lắng đi qua đi lại. Nhìn đến Trần Bình bọn họ đến về sau, Bạch Xuân vội vàng nói: "Trần đại ca, ngươi nhanh đi vào giúp Mỹ Châu A Di kiểm tra một chút đi." Sương Trắng cũng gấp nói ra: "Đúng vậy à, không biết Mỹ Châu A Di là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì cái bụng vô cùng đau đớn." Trần Bình nhìn lấy mọi người gấp bộ dáng, lập tức nói: "Mọi người không cần nóng lòng, ta bây giờ lập tức đi vào hỗ trợ kiểm tra một chút." Nói xong, Trần Bình không để ý tới thở một ngụm, lập tức tiến vào gian nhà bên trong, đi tới Chu Mỹ Châu bên giường. Hắn cẩn thận giúp Chu Mỹ Châu kiểm tra, sau đó lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, thi triển hành châm phương pháp giúp nàng giảm đau. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo, ngân châm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, theo thứ tự đâm vào Chu Mỹ Châu trên thân huyệt vị. Qua một hồi, Chu Mỹ Châu sắc mặt dần dần hòa hoãn, đau đớn tựa hồ giảm nhẹ một chút. Thế mà, Trần Bình kiểm tra xong về sau, sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nói ra: "Mỹ Châu tẩu tử, người sinh non." Nghe đến tin tức này, Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó, Chu Mỹ Châu nhịn không được khóc lên, Bạch Thông cũng một mặt bi thương. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều đội vàng an ủi. Trần Bình nhẹ giọng nói ra: "Mỹ Châu tẩu tử, Bạch lao gia tử, các ngươi đừng quá thương tâm, thân thể trọng yếu. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Mỹ Châu tẩu tử mang thai hải tử, về sau còn có cơ hội." Cao Mỹ Viên cũng nói: "Đúng vậy a, khắc khổ sở, trước đem thân thể dưỡng tốt." Bạch Xuân, Bạch Thu, Sương Trắng ba cái cô nương cũng đi vào phòng, vây quanh ở chú Mỹ Châu bên người. Bạch Thu bắt đầu an ủi: "Mỹ Châu a gì, đừng thương tâm, chúng ta đều tại hội chiếu cố tốt ngươi." Lúc này, trong sơn cốc bầu không khí phá lệ nặng nề, ánh trăng tựa hồ cũng biến thành ảm đạm mấy phần, phảng phất tại vì Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông tao ngộ mà bi thương. Trần Bình nhìn lấy bi thương mọi người, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đồng tình. Hắn biết rõ, tại cái này liên tiếp nguy cơ phía dưới, trong thôn mỗi người đều thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình không thể đắm chìm trong bi thương, nhất định phải nhanh tỉnh lại, dẫn mọi người giải quyết khốn cảnh trước mắt, bảo vệ tốt Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn. Bạch Thông nắm thật chặt Chu Mỹ Châu tay, hai mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy nói: "Trần huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỹ Châu làm sao lại đột nhiên sinh non? Có phải hay không cùng gần nhất trong thôn phát sinh những sự tình này có quan hệ?" Trần Bình chau mày, suy tư một lát sau nói ra: "Bạch lao gia tử, trước mắt còn không thể xác định, nhưng gần nhất trong thôn tà vật quái phá, các loại sự tình liên tiếp phát sinh, có lẽ thật có liên quan nào đó. Ngươi trước chớ suy nghĩ quá nhiều, chiếu cố tốt Mỹ Châu tẩu tử, ta sẽ mau chóng tra ra chân tướng." Cao Mỹ Viên ở một bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Mỹ Châu bả vai, an ủi: "Mỹ Châu tẩu tử, ngươi phải kiên cường chút. Hiện tại trọng yếu nhất là đem thân thể dưỡng tốt, hắn sự tình, mọi người chúng ta cùng nhau đối mặt." Chu Mỹ Châu nức nở gật gật đầu, nói ra: "Cảm ơn các ngươi, ta sẽ..." Bạch Xuân, Bạch Thu, Xương Trắng ba cái cô nương cũng ào ào biểu thị, hội chiếu cố thật tốt Chu Mỹ Châu. Trần Bình đứng dậy, nói với mọi người nói: "Cái kia tốt, nơi này thì giao cho các ngươi. Ta cùng Cao Mỹ Viên về trước thôn làng, nhìn xem có hay không hắn manh mối. Nếu có tình huống như thế nào, tùy thời liên hệ chúng ta." "Tốt, vậy các ngươi đi làm việc đi." "Được, vậy chúng ta đi." Mọi người gật đầu, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liền cáo biệt sân cốc, hướng về Bách Hoa thôn đi đến. Một đường lên, hai người đều rơi vào trầm tư. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, bỏ ra thật dài cái bóng, dường như hai cái cô độc người bảo vệ. Trở lại Bách Hoa thôn, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuần tra đội viên nhóm ở dưới ánh trăng yên lặng thủ vững cương vị. Trần Bình biết rõ, tuy nhiên tạm thời bắt lấy Hắc Hùng Hòa Văn Mạnh, nhưng sau lưng chủ mưu Trương Bảo Căn cùng cái kia cỗ thần bí tà vật thế lực, vẫn như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Cao Mỹ Viên đánh vỡ trầm mặc, nói ra: "Trần Bình, nhìn đến chúng ta không thể có mảy may thư giãn. Trương Bảo Căn cùng tà vật chưa trừ diện, thôn làng thủy chung không được an bình. Chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì?" Trần Bình dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói ra: "Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Trương Bảo Căn hạ lạc, giải trừ hắn trên thân tà vật khống chế, có lẽ có thể theo hắn trong miệng biết được thế lực sau lưng kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hai cái thôn làng phòng ngự, không thể lại cho bọn hắn thời cơ lợi dụng." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra: "Tốt, vậy chúng ta từ nơi nào vào tay đâu?" Trần Bình suy tư một lát, nói ra: "Ngày mai ta dự định lại đi Tiểu Trương thôn nhìn xem, chiếc giếng cổ kia có lẽ còn có hắn manh mối. Mặt khác, để tưởng đao bọn họ tiếp tục nghe ngóng Trương Bảo Căn tin tức, nói không chừng có thể tìm tới một số dấu vết để lại." Hai người vừa đi vừa thương nghị, bất chi bất giác đã trở lại thôn làng phòng nghị sự. Trần Bình triệu tập Thiết Tuấn, Trương Bắc Thần, Điền Tú Tú các loại nhân viên chủ yếu, đem vừa rồi tại trong sơn cốc phát sinh sự tình, cùng với chính mình kế hoạch nói cho mọi người. Thiết Tuấn nghe xong, nói ra: "Trần Bình huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài càng nhiều nhân thủ, tăng cường thôn làng tuần tra cùng phòng ngự. Tuyệt đối sẽ không để tà vật lại thương tổn đến trong thôn bất luận kẻ nào." Trương Bắc Thần cũng nói: "Ta cái này đi hiệp trợ từ nào, tìm thêm một số người nghe ngóng Trương Bảo Căn hạ lạc. Tin tưởng rồi sẽ tìm được một số manh mối." Điền Tú Tú nói ra: "Đội ngũ tuần tra ta sẽ lại ưu hóa một chút, bảo đảm 24 giờ không gián đoạn tuần tra, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên phát hiện." Trần Bình nhìn lấy mọi người ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói ra: "Tốt, vậy liền vất vả mọi người. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." Tan học sau, mọi người ai đi đường nấy, chuẩn bị ngày mai dựa theo kế hoạch triển khai hành động. Hiện tại rốt cuộc thời gian không còn sớm, đã qua nửa đêm 12 giờ, tất cả mọi người mỗi người đi về nghỉ. Trần Bình trở lại gian phòng của mình, lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, trong đầu không ngừng suy tư các loại manh mối. Mà tại góc tối bên trong, Trương Bảo Căn bị tà vật khống chế, chính lập mưu bước kế tiếp hành động. Hắn trong mắt lóe ra tà ác quang mang, thấp tiếng nói ra: "Trần Bình, các ngươi coi là bắt lấy Hắc Hùng Hòa Vang Mạnh thì thắng sao? Đây chỉ là mới bắt đầu." Hắn bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập cái này bóng đêm vô tận bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, một đêm suy nghĩ để hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, liền tìm đến Cao Mỹ Viên, lái xe hơi hướng về Tiểu Trương thôn mà đi. Lúc này Tiểu Trương thôn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra, phá lệ yên tĩnh an lành, dường như tối hôm qua nguy cơ chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng Trần Bình biết, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ẩn giấu đi càng sâu nguy cơ. Chương 3160, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Chương 3160, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Hắn đi tới hôm qua phát hiện giếng cổ địa phương, chỉ thấy giếng cổ đã bị phong đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn luôn cảm thấy trong này còn có cái gì manh mối trọng yếu bị bỏ sót. Trần Bình vây quanh giếng cổ chuyển vài vòng, tỉ mỉ quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện bên giếng cổ một bên trên một tảng đá có một ít kỳ quái đường vân. 5100 những đường vân này như ẩn như hiện, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt những đường vân này, nỗ lực từ đó tìm tới một số manh mối. Đúng lúc này, Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh con quốc sôi nổi địa chạy tới. Kim Phật Đồng Tử nói ra: "Trần đại ca, ngươi đang nhìn cái gì nha?" Trần Bình chỉ trên tảng đá đường vân, nói ra: "Các ngươi nhìn, những đường vân này rất kỳ quái, nói không chừng cùng giếng cổ cùng với sau lưng tà vật có quan hệ. Các ngươi ở chỗ này thời gian lâu hơn ta, có hay không thấy qua tương tự đường vân?" Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh con quốc lại gần, nhìn kỹ một chút, đều lắc đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đều chưa từng gặp qua, tiểu sơn thôn bên trong xuất hiện qua dạng này đường vân, nhìn đến những đường vân này hẳn là mới xuất hiện. Ánh sáng mặt trời nhu hòa bảy vào, tiểu trương thôn thổ địa bên trên, cho cái này điên tĩnh thôn trang phụ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trần Bình bọn họ vây quanh giếng cổ cẩn thận tìm kiếm, lại cuối cùng không có tìm được liên quan tới đường vân có lợi manh mối. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng mặc dù có một chút thất lạc, nhưng vẫn chưa nhụt chí. Nhìn lấy trước mắt vẫn như cũ tĩnh mịch tiểu trương thôn, hắn biết rõ nguy hiểm có lẽ thì ẩn nấp tại cái này nhìn như an lành biểu tượng phía dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con góc, nghiêm túc nói ra, hai người các ngươi tiếp tục tại tiểu trương thôn bên trong trông coi, nhất định muốn đề cao cảnh giác, có bất kỳ tình huống dị thường nào, lập tức thông báo ta. Kim Phật đồng tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây, tiểu trương thôn không có việc gì. Tiểu thanh con góc cũng ở một bên dùng lực gật đầu. Trần Bình cáo biệt bọn họ, đặt vào trở về bách hoa thôn đường. Một đường lên, gió nhẹ nhẹ phẩy, ven đường hoa dại cỏ dại theo gió chập chờn, tản mát ra nhấp nhô hương thơm. Thế mà Trần Bình tâm tư lại hoàn toàn không tại cái này mỹ hảo cảnh sắc phía trên, trong đầu của hắn không ngừng suy tư, thôn làng đứng trước đủ loại nguy cơ. Trở lại bách hoa thôn, Trầm Tú như nhà trong sân, trà ngập bữa sáng hương khí. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng, Mộ Quynh Thành, Trầm Tú như mấy cái người vây ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, bắt đầu hội nghị. Ánh sáng mặt trời thông qua trong sân đại thụ cánh lá, rơi xuống pha tạp quang ảnh, chiếu tại trên mặt mọi người. Trần Bình trước tiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, buổi sáng hôm nay ta tại tiểu trương thôn bên giếng cổ một bên, phát hiện một số khả nghi đường vân. Ta hoài nghi là một loại nào đó tà vật lưu lại, như thế nhìn đến, tiểu trương thôn bên trong khả năng vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm. Mọi người nghe xong, trên mặt ảo ảo lộ ra lo lắng thần sắc. Điền Tú Tú suy tư một lát, đề nghị, tiểu trương thôn bên trong hiện tại vẫn là tạm hoãn thi công đi, các loại triệt để giải trừ nguy hiểm về sau lại tiếp tục. Rốt cuộc an toàn mới là trọng yếu nhất, muốn là thi công quá trình bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Cao Mỹ Viên gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, ta cảm thấy Tú tỷ nói đúng. Việc cấp bách là trước tìm đến Trương Bảo Căn, giúp hắn cứu tả, sau đó bắt đến những cái kia náo sự tà vật. Chỉ có đem những phiền phái này đều giải quyết, tiểu trương thôn mới có thể an tâm thi công. Còn lại mấy người cũng nào hảo phụ họa, tán đồng Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên kiến nghị. Đó lấy, đề tài một cách tự nhiên chuyển tới bách hoa thôn bên trong tình huống công tác. Trầm Tú như nói ra, xưởng chế thuốc bên này hiện tại bình thường tiến hành sinh sản, đã sinh sản ra rất nhiều tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc. Bất quá Châu bộ trưởng đến bây giờ còn không có bắt đến, cảnh sát bên kia cũng không có tin tức phản hồi, mọi người tâm lý luôn cảm thấy có chút không vững vàng. Mọi người nghe đều khẽ nhíu mày, trong lòng đối Châu bộ trưởng đã thoát cảm thấy bất mãn cùng lo lắng. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên còn nói lên, nửa đêm hôm qua tại trong sân gốc, Chu Mỹ Châu sinh non sự tỉnh. Trần Bình mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, nửa đêm hôm qua, xung quanh Trân Châu đột nhiên đau bụng, ta và đồng đô La Mỹ đi trong sân gốc. Về sau, ta giúp Chu Mỹ Châu chữa bệnh sau, phát hiện nàng đã sinh non. Mọi người cảm thấy, Chu Mỹ Châu sinh non có thể hay không cùng gần nhất trong thôn, phát sinh những thứ này chuyện bị dị có quan hệ đâu. Điền Tú Tú suy tư một chút, nói ra, cần phải cùng gần nhất phát sinh sự tình không có quan hệ đi. Chu Mỹ Châu bọn họ ở tại trong sơn cốc có núi lớn tiêu thủ hộ, tà vật bình thường là không dám tiến vào. Trần Bình nghe, trong lòng vừa nghĩ, Điền Tú Tú nói đến xác thực có đạo lý. Trong sơn cốc có núi lớn tiêu uy hiếp, tà vật xác thực khó có thể tới gần. Nhìn đến Chu Mỹ Châu sinh non có nguyên nhân khác, hắn âm thầm quyết định, một hồi đến gọi điện thoại cho Sương Trắng, hỏi một chút tình huống cụ thể. Sau cùng, mọi người đề tài lại chuyển tới Triệu Tiểu Thuận cùng Trương Gia Thôn khuôn mặt xinh đẹp sự tình phía trên. Tuyết Trắng vừa cười vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp ưa thích Triệu Tiểu Thuận, đây chính là chuyện tốt nhà. Cô nương này tuy nhiên dài đến hơi chút béo một chút, nhưng là bộ dáng vẫn là rất xinh đẹp, mà lại nghe nói nhân phẩm cũng không tệ, hai người bọn hắn nếu có thể kết hợp, cái kia thật đúng là tất cả đều vui vẻ. Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng cười phụ họa. Mộ Khuynh Thành nói ra, chính là sớm một chút đem hai người hôn sự định ra đến, chúng ta cũng có thể sớm một chút uống bọn họ rượu mừng. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng nên có chuyện vui sung chút hỉ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều tràn đầy đủ cười, bầu không khí biến đến nhẹ nhõm vui sướng lên đến. Cho chuyện xong, mọi người liền ai đi đường ấy, bắt đầu đi làm việc chính mình sự tình. Qua một hồi, Trần Bình chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là sở cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, sở cảnh sát người phụ trách thanh âm truyền đến, "Trần Bình huynh đệ à, Châu bộ trưởng hạ lạc, chúng ta đã tra rõ ràng." Hắn ngay tại sát vách tỉnh Giang Nam một cái ngoại ô huyện trốn tránh, bởi vì hắn dùng di động, điện thoại tín hiệu bị chúng ta sở cảnh sát kỹ thuật bộ môn cho tiếp thu được. Hiện tại chúng ta bên này cảnh sát đã tiến về tỉnh Giang Nam cái kia ngoại ô huyện, đi tìm hắn. Trần Bình nghe xong, trong lòng một trận mừng rỡ, nói ra, "Quá tốt, hy vọng có thể sớm một chút bắt đến Châu bộ trưởng, để hắn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt." "Ân, ngươi yên tâm, chúng ta một chắc chắn toàn lực ứng phó, bắt đến Châu bộ trưởng." Cùng sở cảnh sát người phụ trách thông hết điện thoại về sau, Trần Bình lập tức gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, đem Châu bộ trưởng tin tức nói cho nàng. Đầu bên kia điện thoại Điền Tú Tú cũng khó nén tâm tình vui sướng, "Thật sao? Cái kia thật đúng là quá tốt, gia hỏa này rốt cục muốn xa lưới." Trần Bình cũng nói, "Đúng vậy a, Châu bộ trưởng sớm một chút bắt đến, cũng tốt sớm một chút lại chuyện này." Hai người lại trò chuyện vài câu về sau thì tắt điện thoại. Đó lấy, Trần Bình nhìn thấy Cao Mỹ Biên, lại cùng với nàng chia sẻ cái tin tức tốt này, "Mỹ Biên, sở cảnh sát bên kia nói tra được Châu bộ trưởng trốn ở tỉnh Giang Nam ngoại ô huyện, đã phái người đi tìm hắn." Cao Mỹ Viên trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, có thể sớm một chút đem Châu bộ trưởng bắt trở lại, cũng coi như lại một kiện tâm sự, để hắn được đến phải có trừng phạt, cũng có thể cho trong thôn mọi người một cái công đạo. Đối, Châu bộ trưởng gia hỏa này đã đào tẩu thật lâu, rốt cuộc tìm được hắn hạ lạc. Hai người đang chuyện trò, lúc này Triệu Viên Viên cùng cha mẹ nàng Triệu Đại Kim cùng Đỗ Đại Muội đi tới. Đỗ Đại Muội đi qua Trần Bình trị liệu, thân thể tốt hơn nhiều, lúc này trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Chương 3161, mọi người cùng đi để thân chương 3161, mọi người cùng đi để thân cặp vợ chồng ra biết được nhi tử Triệu Tiểu Thuận có cô nương ưa thích, tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Sáng sớm, thì thúc giục nữ nhi Triệu Viên Viên dẫn bọn hắn đến trong thôn, tìm Trần Bình thương nghị đi Trương gia thôn để thân sự tình. Triệu Viên Viên đi đến Trần Bình trước mặt, vừa cười vừa nói, "Trần đại ca, cha ta mẹ biết, khuôn mặt xinh đẹp thích ta nhà nhỏ Thuận, trong lòng rất vội vã, sáng sớm liền dùn bên lấy, muốn đi Trương gia thôn khuôn mặt xinh đẹp nhà để thân." 5100 triệu đại kim cùng Đỗ Đại Muội vẻ mặt tươi cười, ánh mắt híp lại. Đỗ Đại Muội nói ra, "Đúng vậy à, chúng ta muốn hôm nay liền đi Trương gia thôn bên kia để thân, để tránh đêm dài lắm ngộng." Trần Bình nghe, trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc gần nhất thôn làng chung quanh không quá an bình, một đường lên khả năng không an toàn. Hắn nỗ lực quên cặp vợ chồng già hôm nào đi để thân, đại kim thúc, thầm, gần nhất bên ngoài không thái thái bình, muốn không chúng ta hôm nào lại đi, các loại qua một thời gian ngắn cục thế ổn định chút, cũng có thể càng an tâm. Cao Mỹ Viên lại ở một bên nói ra, đã thúc thúc, a di vui vẻ như vậy, mọi người cũng đều thẳng chờ mong, vậy liền hôm nay đi để thân đi. Đến thời điểm để Thiện Nhị lái xe hơi, lại nhiều mang mấy người cùng đi, dạng này cũng có thể bảo chứng an toàn. Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy Cao Mỹ Viên nói đến cũng có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Lúc này, thời gian đã là buổi sáng 10, không không. Trần Bình lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Thiện Nhị gọi điện thoại, "Thiện Nhị huynh đệ, ngươi nhiều gọi mấy người, hôm nay buổi tiếp tròn Triệu bọn họ, đi Trương gia thôn cho Triệu Tiểu Thuận để thân." Thiện Nhị tại đầu bên kia điện thoại sảng khoái đáp, "Không có vấn đề, Trần tiên sinh. Ta gọi Tiểu Hầu Tử, Cắt Lao Tam, còn có đàn chung cùng một chỗ đi." Đối, Địch Lệ Lạp Lạp cùng Địch Lệ Nana, còn có các nàng sư phụ giả Tinh Văn, cũng nói muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, cảm thấy chuyện này thú vị. Trần Bình cười nói, "Vậy liền gọi bọn hắn cùng đi chứ, người nhiều cũng náo nhiệt." Thiện Nhị nói ra, "Được rồi, Trần tiên sinh, ta cái này đi gọi người." "Tốt, vậy liền vất vả các ngươi." Chuyện này làm thỏa đáng về sau, Trần Bình quay đầu đối Triệu Viên Viên cùng cha mẹ nàng, nói ra, "Đại Kim Thúc, Thẩm, các ngươi ngay tại Tú Như nhà trong sân bên này chờ lấy, một lát nữa đợi người đến đông đủ. Các ngươi cùng lúc xuất phát đi Trương gia thôn để thần." Triệu Đại Kim vui vẻ thẳng gật đầu, nói ra, "Tốt, tốt, vậy liền phiền phức mọi người." Triệu Viên Viên hưng phấn mà nói ra, "Ta còn muốn kêu lên Nhu Thỉnh, còn có Lương Nguyệt Tẩu Tử, các tư tư, Trần Hiểu Đồng cùng một chỗ tiến về, mọi người cùng nhau đi mới náo nhiệt đi." Cao Mỹ Viên cười cười trả lời, "Được, cái kia ngươi thì nhiều gọi một số người cùng đi chứ." "Tốt, Mỹ Viên tỷ, ta liền đi cho các nàng gọi điện thoại." Nói, Triệu Viên Viên liền lấy điện thoại ra, phân biệt cho mấy người đánh tới, mời mời các nàng cùng nhau đi Trương gia thôn để thân. Mấy người này vốn là ở trong thôn, tiếp vào điện thoại sau, ào ào biểu thị hiện tại lập tức liền tới đây. Không sai biệt lắm 10 phút về sau, Lương Nguyệt các nàng thì cười cười nói nói đến. Mấy người trong sân ngươi một lời ta một câu, bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Lại qua không sai biệt lắm một phút, Thiện Nhị, Cắt Lao Tam, Tiểu Hầu Tử, Đàn Trung, Địch Lệ Lạp Lạp, Địch Lệ Nana, Giả Tịnh Văn mấy người bọn hắn cũng lục tục đến. Thiện Nhị nhìn xem mọi người, nói ra, "Mọi người tại Tú Như Tẩu Tử nhà viện từ phía trước ven đường trở lấy, ta đi mở chiếc xe buýt nhỏ đến, ngược lại xe buýt nhỏ chỗ ngồi nhiều, tất cả mọi người có thể ngồi phía trên." "Tốt, làm phiền ngươi, Thiện Nhị đại ca." "Không có vấn đề, chúng ta thì ở chỗ này chờ lấy." "Thiện Nhị huynh đệ, thật sự là quá làm phiền ngươi." Mấy người, ngươi một câu ta một câu nói lấy. "Không phiền phức, vậy ta đi trước mở xe buýt nhỏ." Nói xong, Thiện Nhị liền xoay người đi lái xe. Sau 10 phút, Thiện Nhị mở ra xe buýt nhỏ chậm rãi lái tới. Xe buýt nhỏ ở trước mặt mọi người vững vàng dừng lại, cửa xe mở ra, mọi người từng cái cao hứng bừng bừng ngồi phía trên xe buýt nhỏ. Thiện Nhị phát động xe, xe buýt nhỏ chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về Trương gia thôn phương hướng mà đi. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đứng tại bên đường, nhìn lấy xe buýt nhỏ đi xa phương hướng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, ấm ấm áp áp. Lúc này, thời gian đã là giữa trưa 10 điểm 3 khắc. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn nhau, thương nghị một chút. Cao Mỹ Viên nói ra, "Đã hiện tại tất cả mọi người đi để thần, chúng ta lại đi tiểu Trương thôn bên kia xem một chút đi, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối mới." Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, "Tốt, ta cũng nghĩ như vậy." Sau đó, Trần Bình mở đến chính mình SUV, mang theo Cao Mỹ Viên hướng về tiểu Trương thôn mau chóng đuổi theo. Một đường lên, hai bên đường cây cối phi tốc lui lại, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở vậy trong xe, hình thành từng đạo kim sắc ánh sáng. Cao Mỹ Viên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, khẽ nhíu mày nói ra, "Trần Bình, tuy nhiên hôm nay tất cả mọi người thật vui vẻ địa đi để thân, nhưng tiểu Trương thôn sự tình, thủy chung giống một khối đá áp trong lòng ta, luôn cảm thấy còn có rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta." Trần Bình song tay gấp cầm tay lái, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, nói ra, "Ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá chúng ta không thể tự loạn trận cước. Tiểu Trương thôn tình huống xác thực phức tạp, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm kiếm manh mối, rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết." Rất nhanh, bọn họ liền đi đến tiểu Trương thôn. Tiểu Trương thôn vẫn như cũ yên tĩnh, ánh sáng mặt trời vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, các thôn dân mỗi người bận rộn. Trần Bình đem sau khi xe dừng lại, cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ hướng về giếng cổ phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thanh con góc cùng Kim Phật đồng tử cũng tới đến Trần Bình bọn họ bên này. Làm bọn hắn lần nữa đi tới bên giếng cổ lúc, Trần Bình ngồi xổm người xuống, lần nữa tỉ mỉ quan sát những cái kia kỳ quái đường vân. Cao Mỹ Viên cũng ở một bên ngồi xuống, một bên nhìn lấy đường vân, vừa nói, những đường vân này xem ra rất cổ lão, có thể hay không cùng cái thôn này lịch sử có quan hệ đâu. Trần Bình suy tư nói ra, có khả năng, có lẽ chúng ta có thể tìm trong thôn niên trưởng lão người hỏi một chút, nói không chừng bọn họ biết chút ít cái gì. Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao nhân đi ngang qua, nhìn đến bọn họ ngồi xổm ở bên giếng cầu nghiên cứu đường vân, tò mò đi tới. Trần tiên sinh, Mỹ Viên cô nương, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cái này giếng cổ có thể có năm tháng, trước kia ta khi còn bé nghe người thế hệ trước nói, giếng này bên trong giống như chấn áp cái gì đồ vật, bất quá cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Trần Bình nghe, trong lòng hơi động, liền đội vàng đứng dậy, cung kính hỏi thăm, đại gia, ngài còn nhớ rõ người thế hệ trước, có không có nói qua liên quan tới giếng này hắn sự tình? Tỷ như giếng này là ai đào, hoặc là cùng giếng này có quan hệ truyền thuyết loại hình? Lão nhân hí mắt, nhớ lại nói ra, ân, ta nhớ được nghe ta già già nói qua, giếng này là trước đây thật lâu, một cái đi ngang qua phong thủy sư kiến nghị đào. Nói là thôn này phong thủy có chút vấn đề, cần miệng giếng này đến trấn trụ tà khí. Về sau cũng một mực bình an vô sự, không nghĩ tới bây giờ lại ra những thứ này quái sự. Cao Mỹ Viên cùng Trần Bình liếc nhau, trong lòng đều ẩn ẩn cảm thấy cái này miệng giếng cổ cùng gần nhất phát sinh tà vật sự kiện, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Trần Bình tiếp tục hỏi thăm, đại gia, vậy ngài biết người thầy phong thủy kia về sau thế nào sao? Lão nhân lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, niên đại quá xa xưa, đoán chừng đã sớm không tại nhân thế đi. Cảm ơn lão nhân sau, Trần Bình rơi vào trầm tư. Cao Mỹ Viên nhìn lấy hắn, nói ra, Trần Bình, nhìn đến cái này miệng giếng cổ lai lịch không đơn giản, nói không chừng người thầy phong thủy kia cùng Trương Bảo căn sau lưng tà vật có liên quan nào đó. Trần Bình gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta đến theo người thầy phong thủy này vào tay tra được. Tuy nhiên niên đại xa xưa, nhưng nói không chừng trong thôn còn bảo lưu lấy một số liên quan tới hắn ghi chép. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên quyết định tại tiểu Trương thôn từng nhà địa hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới vị thầy phong thủy kia manh mối. Chương 3162, Quỷ đạo huyền phong tử. Chương 3162, Quỷ đạo huyền phong tử. Bọn họ đầu tiên đi tới nhà trưởng thôn, hướng thôn trưởng nói rõ ý đồ đến. Thôn trưởng nghe xong, cao mày suy nghĩ một chút, nói ra, ta giống như nghe ta phụ thân nhắc qua, thôn làng trước kia có bản tộc phổ, phía trên ghi chép một số trong thôn đại sự cùng kỳ nhân dị sự, nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới người thầy phong thủy kia ghi chép. Bất quá bản này ra phả, một mực từ thôn bên trong bối phận tối cao Trương lao ra tử bảo quản lấy, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nghe xong, lập tức tiến về Trương lão gia tử nhà. Trương lão gia tử nhà tại thôn làng nơi hẻo lánh, là một tòa phong cách cổ xưa tiểu viện. Đây là tiểu trang thôn bị rất lớn phá hư, Trương lão gia tử nhà nhỏ viện, ngược lại là không có cái gì đại phá tổn hại. Bọn họ đi vào biệt tử, nhìn đến một vị tinh thần quắc thước lão nhân, chính ngồi ở trong sân phơi nắng. Trần Bình đi lên trước, cung kính nói ra, "Trương lão gia tử, quấy rầy ngài. Chúng ta là Bách Hoa thôn đến, muốn hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện. Nghe nói ngài chỗ này có bản tộc phổ, phía trên khả năng ghi chép trước kia ở trong thôn, kiến nghị đào giếng cổ vị thầy phong thủy kia sự tình, ngài có thể cho chúng ta nhìn xem sao?" Trương lão gia tử xem bọn hắn, chậm rãi nói ra, "Các ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vậy cũng là ngày nào sự tình? Bất quá đã các ngươi muốn biết, ta thì cho các ngươi xem một chút đi." Nói xong, hắn đứng dậy, đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một bản có chút cũ nát giá phả. Trương lão gia tử đem giá phả đặt lên bàn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, một bên lật vừa nói, "Ta nhớ được người thầy phong thủy kia giống như gọi Huyền Phong tử." "Đối, cũng là Huyền Phong tử." Lúc đó hắn nói thôn này lòng đất có một cỗ tà sát chi khí, cần đào miệng giếng đến trấn áp, còn lưu lại một số kỳ quái phù văn cùng chú ngữ. Trần Bình tiến tới, nhìn kỹ ra phả phía trên ghi chép, chỉ thấy phía trên xác thực ghi chép Huyền Phong tử một ít sự tích, cùng với hắn lưu lại phù văn cùng chú ngữ đơn giản miêu tả. Nhưng phù văn cùng chú ngữ nội dung cụ thể đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một số hình dáng. Cao Mỹ Viên nhìn lấy những cái kia mơ hồ ghi chép, nói ra, "Trần Bình, những phù văn này cùng chú ngữ nói không chừng cũng là giải khai tà vật chi mê quan trọng, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng bọn họ hàng nghĩa." Trần Bình gật đầu nói, "Ân, nhìn đến chúng ta đến tìm hiểu phù văn cùng chú ngữ người đến nghiên cứu một chút. Trong thôn sợ là không có người hiểu những thứ này, ta nghi muốn." "Đối, ta nhớ được trước kia tại trên trấn có cái lao đạo sĩ, hắn đối với mấy cái này rất có nghiên cứu, chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn." Trương lão gia tử nghe, nói ra, "Các ngươi nói thế nhưng là Thanh Phong quan lý đạo trưởng. Hắn đúng là cái có bản lĩnh người, nói không chừng thật có thể đến giúp các ngươi. Bất quá Thanh Phong quan cách chỗ này có chút xa, các ngươi đi thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cảm ơn Trương lão gia tử sau, rời đi nhà hắn. Bọn họ trở lại SUV bên cạnh, chuẩn bị tiến về Thanh Phong quan. Trần Bình phát động xe, trong lòng âm thầm chờ mong lấy, có thể theo Lý đạo trưởng cái kia bên trong đạt được một số hữu dụng manh mối, mau chóng giải khai tiểu Trương thôn nguy cơ. Liên tại bọn hắn mở xe rời đi tiểu Trương thôn thời điểm, trong thôn nhìn như bình tĩnh, nhưng chỗ tối tựa hồ có một đôi mắt, tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Xe chạy tại đường núi quanh co phía trên, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở vậy trong xe, quang ảnh giao thoa. Cao Mỹ Viên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa phong cảnh, trong lòng không khỏi lo lắng. "Trần Bình, chúng ta đi Thanh Phong quan tìm Lý đạo trưởng, thật có thể giải quyết tiểu Trương thôn vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy sự tình lần này không có đơn giản như vậy." Trần Bình một bên chuyên chú lái xe, vừa nói, "Bất kể như thế nào, đây đều là trước mắt chúng ta có thể tìm tới, có hy vọng nhất manh mối. Lý đạo trưởng kiến thức bên bác, nói không chừng thật có thể nhận ra những cái kia phù văn cùng chú ngữ, giúp chúng ta tìm tới phá giải tà vật biện pháp." coi như không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, chí ít cũng làm cho chúng ta nhiều giải một số tình huống. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng xem thấy ngoài cửa sổ xe liên miên dãy núi, trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thảy có thể thuận lợi giải quyết. Đi qua hơn 2 giờ đường xe, bọn họ rốt cục đi tới Thanh Phong Quan. Thanh Phong Quan tọa lạc tại một tòa xanh chân núi, chung quanh cây xanh vờn quanh, hoàn cảnh thanh lũ đạo quan cửa lớn đóng chặt, trên cửa sơn đỏ có chút pha tạp, lộ ra một cô phong cách cổ xưa khí tức. Trần Bình dừng xe xong, cùng Cao Mỹ Viên cùng đi đến đạo quan cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái tiểu đạo sĩ nô đầu ra, nhìn lấy bọn hắn hỏi thăm, các ngươi là ai? Đến Thanh Phong Quan có chuyện gì sao? Trần Bình vừa cười vừa nói, tiểu sư phụ, chúng ta muốn gặp một lần Lý đạo trưởng, có chút việc muốn hướng hắn thỉnh giáo. Tiểu đạo sĩ dò xét bọn họ một phen, nói ra, sư phụ chính tại hậu viện tu luyện, các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Nói xong, liền đóng cửa lại. Qua một hồi, môn lần nữa mở ra, tiểu đạo sĩ nói ra, sư phụ cho mời, xin mời đi theo ta. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên theo tiểu đạo sĩ xuyên qua trước điện, đi tới hậu viện. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão đạo đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu đạo sĩ đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, hai vị này thí chủ tìm ngài. Lý đạo trưởng từ từ mở mắt, nhìn lấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, khẽ cười nói, hai vị mời ngồi, không biết tìm bần đạo vì chuyện gì. Trần Bình cung kính nói ra, Lý đạo trưởng, chúng ta là Bách Hoa thôn, gần nhất tiểu trương thôn phát sinh một số kỳ quái sự tình. Chúng ta tại tiểu trương thôn một cái giếng cổ bên cạnh, phát hiện một số kỳ quái đường vân, hoài nghi cùng tà vật có quan hệ. Về sau từ nhỏ trương thôn ra phả lên đến biết do, miệng giếng này là một vị gọi Huyền Phong tử phong thủy sư kiến nghị đạo, còn lưu lại một số phù văn cùng chú ngữ. Chúng ta muốn xin ngài giúp bận điệu nhìn xem, những phù văn này cùng chú ngữ rốt cuộc là ý gì. Nói, Trần Bình lấy giấy bút, đem ra phả phía trên mơ hồ phù văn cùng chú ngữ hình dáng vẽ xuống đến, đưa cho Lý đạo trưởng. Lý đạo trưởng tiếp nhận giấy, cẩn thận tường tận xem xét một hồi, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên, những phù văn này cùng chú ngữ quả thật có chút lai lịch, thoạt nhìn như là một loại cổ lão phong ấn chi thuật, nhưng lại có chút kỳ quái cải biến. Cái này Huyền Phong tử, ta tựa hồ cũng có chỗ nghe thấy, hắn đã từng là cái có tên phong thủy sư, nhưng về sau giống như ngộ nhập kỳ đồ, nghiên cứu lên một số tà thuật. Cao Mỹ Viên nghe, trong lòng giật mình, Lý đạo trưởng, vậy ngài ý tứ là, cái này miệng giếng cổ khả năng cùng Huyền Phong tử tà thuật có quan hệ? Lý đạo trưởng gật gật đầu, rất có thể. Những phù văn này cùng chú ngữ đi qua cải biến sau, tựa hồ không phải dùng đến chấn áp tà vật, mà chính là tới một mức độ nào đó tỉnh lại hoặc là dẫn đạo tà vật. Bất quá tình huống cụ thể, còn cần tiến một bước nghiên cứu. Trần Bính nghe xong, lo lắng hỏi thăm, Lý đạo trưởng, vậy ngài có thể giúp chúng ta phá giải những phù văn này cùng chú ngữ sao? Chúng ta thật rất lo lắng, tiểu trương thôn an nguy. Lý đạo trưởng suy tư một lát, nói ra, ta có thể thử một chút, nhưng cần một chút thời gian. Các ngươi trước tiên ở trong đạo quán ở lại đi, chờ ta nghiên cứu ra kết quả, sẽ nói cho các ngươi biết. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lẫn nhau, trong lòng đã tràn ngập hy vọng, lại có chút lo lắng. Bọn họ cảm ơn Lý đạo trưởng sau, tiểu đạo sĩ mang lấy bọn hắn đi tới một gian phòng trọ. Phòng trọ bố trí được đơn giản một mạc, một cái giường, một cái bàn, mấy cái đem cái ghế. Cao Mỹ Viên ngồi tại cạnh giường, nói ra, Trần Bình, tuy nhiên Lý đạo trưởng đáp ứng giúp đỡ, nhưng ta luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Không biết đây hết thể cái gì thời điểm mới có thể thực sự kết thúc. Trần Bình đi đến bên người nàng, ngồi xuống nói ra, đừng lo lắng, chúng ta đã tìm được manh mối, Lý đạo trưởng lại như thế có bản lĩnh, nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà, bọn họ không biết là, tại bọn họ rời đi tiểu trương phía sau thôn, tại tiểu trương thôn phụ cận, một mực giám thị lấy Trương Bảo Căn thì xuất hiện. Trương Bảo Căn hiện tại đã bị tà vật khống chế, hắn dự định buổi tối hôm nay, tiến vào tiểu trương thôn tiến hành phá hư.